Chương 1, Thiên Không Vong Ngu chương 1, Thiên Không Vong Ngu mặt trời chói chang trên không, khí trời nóng bức không thôi, Vĩnh Vọng thôn các thôn dân không để ý liệt nhật đứng tại trên địa đầu. Lão Vương đầu liếm liếm làm được lên ra bờ môi, lại càng phát ra khát. Lão Thiên gia không cho đường sống a. Lão Vương đầu một hồi mê muội, ngã ngồi trong đất, tay đụng phải lại bị nóng hạ. Phu cận mấy cái trong đất thôn dân, nhìn xem trong đất ấu vàng lúa cũng không nhịn được đi theo bi thương lên. Mấy năm liên tục tai nạn, khô hạn lại nạn châu chấu, Lão Thiên gia a. Một vị đại nương bị gối trong đất kêu rên lên, lại không có một giọt nước mắt đi ra. Thế đạo này, cho nên ngay cả khóc cũng không dám khóc. Trong đất bầu không khí áp lực thấp, mãi cho đến Cố Lao Đầu mang theo hai đứa con trai đi ngang qua trong đất. Lao Cố Đầu, ngươi đây là muốn đi cái nào? Lao Vương Đầu nghi hoặc mà nhìn xem Cố Lao Đầu phụ tử ba người. Cố Lao Đầu mang theo mũ rơm, sắc mặt nặng nề, nhà ta vậy Lao bà tử mang thân thể, đói không được, cái này không, tới trên núi nhìn xem có thể hay không tìm một chút ăn. Hàn huyên xong, Cố Lao Đầu thấy sắc trời cũng không sớm, mang theo Cố Đại Lang cùng Cố Tam Lang bước chân phủ phiếm hướng trên núi đi đến. Phụ tử ba người vừa đi, trong đất các thôn dân liền nghị luận ở Mỹ ai, đầu năm nay ai còn dám có thai, Vương thị đều tuổi đã cao. Ai nói không phải đâu, đầu năm nay sinh ra tới cũng nuôi không sống, trước đây ít năm Cố Lao nhị nhà, chính là không cái ăn xuống sữa, hài tử cũng bị mất, Vương thị thanh này tuổi tác sinh con, đại nhân đứa nhỏ cũng không biết có thể hay không sống sót. Nghe sau lưng tiếng nghị luận, Cố Lao Đầu mang theo hai đứa con trai trầm mặc tiến vào sơn, đầu năm nay, mang thai thân thể cũng không tiền bạc mua rơi thai thuốc. Cha, trên núi đâu còn có cái gì ăn, liền vỏ cây đều bị người trong thôn lột, lại đi vào thật là thâm sơn, có con cọp cùng sói đói. Cố Tam Lang nhìn xem trần trùng trục thân cây cao mày nói, chân núi có thể ăn đều bị thôn dân hái đi, chân núi vỏ cây tức thì bị lột được sạch sẽ. Trước đó không phải không người đói đến không có cách nào tiến vào thâm sơn, nhưng bây giờ trên núi con cọp cũng bị đói đâu, trong thôn mấy người đều chết tại manh thú miệng hạ. Cố Lao Đầu nhìn xem cỏ cây cháy khô sơn thở dài một tiếng. Các ngươi nương từ khi mang bầu đến bây giờ còn chưa ăn qua dừng lại tốt, tiếp tục như vậy nữa, sợ là nếu không tốt. Hắn đương nhiên biết trên núi có thể ăn đều bị người hái đi, có thể Cố Lao Đầu vẫn là muốn từ từ bật khí. Ngày này đến cùng lúc nào thời điểm có thể trời mưa a? Tiếp tục như vậy nữa, sẽ phải mang nhà mang người đi chạy nạn. Lao Vương Đầu ngẩng đầu, lại bị liệt nhật đâm vào hí mắt. Hai năm này có không ít người muốn chạy trốn hoang, nếu không phải Đường Kim Chi phủ lôi lệ phong hành trận thai trấn an bách tính, Vạn An phủ sớm đã loạn tượng mọc thành bụi, bọn hắn Vĩnh Vọng thôn người cũng không thể sống yên ổn sống đến bây giờ. Trong đất, Lao Vương Đầu lại là thở dài một tiếng, cùng chung quanh mấy cái quen biết người ta cùng nhau hướng trong thôn đi đến. Lớn như thế ngày, đứng lâu dễ dàng bị cảm nắng, bị bệnh coi như chỉ có thể chờ chết. Các thôn dân đủ rũ trở về thôn, đột nhiên, một tiếng thống hào truyền đến trong thai mọi người. Đây là nghe động tĩnh tựa như là cuối thôn Cố gia. Không đúng, Phương gia động tĩnh cũng không nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Đám người lẫn nhau suy đoán, hướng Cố gia cùng Phương gia đi đến. Cố gia cùng Phương gia liền nhau, một đám người đi đến cuối thôn chỉ nghe thấy liên tục không ngừng tiếng kêu rên. Giờ phút này Cố gia rất loạn. Đại tẩu, nương sẽ không có chuyện gì chứ? Cố Nhị Lang nàng dâu Trần Thị khóc khóc để nhìn qua phòng ngủ phương hướng. Nô thị múc một chậu nước nóng, thương hại vừa xấu hổ dây dứt mà nhìn xem Trần Thị, nương đều sinh mấy cái, có thể có chuyện gì? Vương nước nóng vào nhà, thấy Lao Vương thị không ngừng thống hào, nô thị lo âu nhíu mày lại. Bà đỡ bình tĩnh nghiêm thanh, kìm nén kình, đừng lãng phí khí lực. Hiện tại nhà ai bên trong đều không có gì lương thực, một mực như thế gạo, một hồi liền không còn khí lực sinh con. Lão Vương thị cũng không phải lần thứ nhất sinh con, nhưng lần này lại cảm thấy đau đến không được. Lẽ ra nàng đều sinh mấy thai, sản xuất nên thuận lợi chút, có thể đứa nhỏ này mang thai 9 tháng an ổn thật sự. Lão Vương thị là xuống đất lại nấu cơm, đứa nhỏ này sừng sốt thật tốt chờ tại trong bụng của nàng, không có cách nào chỉ có thể lựa chọn sinh. Lão đầu tử vừa mang theo nhi tử đi ra ngoài, huyện nha quan sai về đến trong nhà thông tri, ở xa biên quan nhị nhi tử bỏ mình, nàng vừa sốt ruột liền sớm phát động. Bà đỡ dò xét hạ Lão Vương thị hạ thần, một lát sau mặt lộ vẻ nặng nề, nô thị trong lòng một cái lộ bộ. Tuy nói Lão Vương thị tại đầu năm nay mang thai một cái đoạt khẩu phần lương thực, Cố gia trên dưới đều không chào đón, nhưng nô thị cũng không muốn Lão Vương thị cứ như vậy đi. Lão Vương thị phát giác tình huống không đúng, trắng bệnh nghiêm mặt hỏi, "Lão đại nàng dâu, cha ngươi cùng Lão đại bọn họ trở về không có?" Nô thị lắc đầu, thấy Lão Vương thị sắc mặt không đúng, nô thị vội vàng nói, "Nương đừng lo lắng, trên núi cách chúng ta thôn có chút tức lực, trở về muốn chút giờ." Đúng lúc này, nhị phòng Trần thị sưng đỏ mắt tiến đến, "Nương, ăn một chút gì, một hồi mới có khí lực sinh." Cố Tam Lang nàng dâu Dương thị tiếp nhận Trần thị cái chén trong tay, thấy trong chén đổ vật nước dùng qua nước, chỉ có mấy cây rễ cây chìm ở đáy chén. "Nhị tẩu, nương đều muốn sinh, thế nào cũng phải nấu ăn chút gì, chỉ có cỏ dại căn sao được?" Dương thị sắc mặt không phải rất tốt. Trần thị bờ môi mấp máy, "Trong nhà không ăn." Dương thị không còn nói cái gì, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, nàng cũng không phải là cố ý khó xử Trần thị, chỉ là nhất thời sốt ruột, nói lời giống như là đang hỏi trách. Bà đỡ cũng biết Cố Nhị Lang tử trận sự tình, thương hại nhìn thoáng qua Trần thị, vội vàng nói, "Nhanh đút cho các ngươi nương ăn một chút gì, hiện tại trong thôn từng nhà cũng chưa ăn, chuyện không có cách nào khác. Hiện tại không ít người đều đang ăn vỏ cây, có cỏ dại căn ăn đều là không tệ." Dương thị bưng chén đi vào Lão Vương thị trước mặt, "Nương, ta cho ngươi ăn." Uống một chút cỏ dại căn canh, Lão Vương thị có một chút khí lực, vừa muốn nói chuyện, hạ thân lại kịch liệt đau. Bà đỡ nhìn xem trên giường máu, sắc mặt run lên. Xích quang quán triệt bầu trời. Người mặc đạo bào nam nhân đột nhiên mở mắt ra, nhìn qua mênh mông vô bờ hào quang, đông nhiên cười to lên. "Thiên Không Vong Ngu, đề cử chuyển hot, cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, ngộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên yêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 2, xuất sinh chương 2, xuất sinh trong núi tìm mấy canh giờ cũng không tìm tới ăn cái gì, Cố Tam Lang lười biếng lệnh qua trên cây. Cha, vẫn là trở về đi, còn có thể tiết kiệm một chút lực, trời nóng như vậy, tiếp tục như vậy nữa bị cảm nắng cũng không tốt. Chỗ nào nóng lên, lão tam ngươi đừng muốn lười nhác, nhiều năm như vậy mẹ ngươi đối ngươi ông già này tự tốt nhất, bây giờ mẹ ngươi cần bổ thân thể, ngươi cái này nhỏ không có lương tâm. Cố lao đầu mắng lấy liền phải động thủ, phút chốc, Cố gia phụ tử ba người cảm thấy không thích hợp, vừa mới lên núi còn nóng đến gốc, hiện tại thế nào có chút thanh lương lên rồi. Cố lao đầu cũng không nói hoài tới đánh con trai, ngẩng đầu một cái, phát hiện sắc trời không thích hợp, biến thiên, nhanh đi về. Sáng nay mí mắt một mực nhảy không ngừng, luôn cảm giác trong lòng không đỡ. Cố lớn lang cùng Cố Tam Lang nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút thiên, lúc này mới phát hiện không trung chói mắt đỏ. Phụ tử ba người đứng dậy chuẩn bị xuống núi, đối với biến thiên, ba người vẻ mặt nhưng không thấy lo lắng, ngược lại tràn đầy chờ mong. Lần này hẳn là trời muốn mưa a. Cố đại lang vui vẻ dị thường. Cố lao đầu vui tươi hớn hở nói, trời mưa tốt, có mưa, trong đất lương thực nhiều ít cũng có thể thu bên trên một chút. Đại gia cũng sẽ không đói bụng. Cố gia, trên giường lão Vương thị khí tức càng ngày càng yếu, trong phòng Cố gia ba cái con dâu cùng bà đỡ trong lòng thỉnh thịch, Trần thị cũng không đoái hoài tới khóc sướt mướt. Bà đỡ lôi kéo Nô thị tới một bên nói nhỏ, mẹ ngươi sợ là nếu không tốt, nhanh hô người đi đem ngươi công đa gọi trở về. Nhiều năm vợ chồng, cũng nên thấy một lần cuối. Nô thị nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, Cố giả bộ chấn định dặn dò nói, Dương thị, ngươi đi hô người tới trên núi đem cha bọn hắn hô trở về. Dương thị lúc này cũng phát giác không đúng, tranh thủ thời gian gật đầu ra phòng, vừa mở cửa, lúc này mới phát hiện đầy trời màu đỏ. Vẫn chưa tới mặt trời lặn thời gian, thế nào? Mặc dù nghi hoặc, nhưng tình huống khẩn cấp, Dương thị liễm quyết tâm thần, hướng bên kia núi chạy tới. Cố Như Lệ phí sức cô kèn lấy. Hắn vốn là người hậu thế, bởi vì gián điệp bán, bị có lòng người trù hoạch thai nạn xe cộ, chờ hắn có ý thức lúc, Cố Như Lệ phát hiện chính mình vậy mà tại cổ đại một vị phụ nhân trong bụng. Ước chừng là không có ăn, dinh dưỡng không đủ, hắn tại lao Vương thị trong bụng không yêu động đậy, nhưng bây giờ tình huống không giống, hắn muốn ra đời. Lại không động liền bị nhịn gần chết, hắn cũng không muốn biến thành náo tàn, Cố Như Lệ dùng hết toàn lực theo lực đạo du động. Bà đỡ phát hiện lão Vương thị thần trí có chút mơ hồ, dọa đến đưa tay dùng sức đập mặt của nàng, "Vương thị, Vương thị." Lão Vương thị mơ mơ màng màng ở giữa, phản phất nhìn thấy một đạo hồng quang rơi xuống nàng trên bụng. "Hoa sinh." Bà đỡ tràn đầy hỉ khí thanh âm truyền đến. Đồng thời, ngoài phòng rơi ra mưa to, mấy năm liên tục khô hạn vạn an phủ bắt đầu mưa, bách tính rốt cuộc đã đợi được một chút hy vọng sống. Cố gia phụ tử bước nhanh hướng dưới núi đi đến, đột nhiên một đạo màu xám cái bóng chợt lóe lên. Không chờ ba người kịp phản ứng, vật kia đâm vào trên cây. "Con thỏ." Cố Tam Lang hai mắt sáng lên. Cố lao đầu tiến lên ước lượng một chút con thỏ, không có mấy lượng thịt, nhưng so dễ cây tốt hơn nhiều. Trong tay con thỏ gầy trơ cả xương, lại làm cho Cố gia phụ tử thích thú dị thường, cái này con thỏ đối Cố gia mà nói thật là cứu mạng lương thực. Đồng nhiên, Cố lao đầu mắt trái một mực đập mạnh. Phụ tử ba người còn chưa kịp gieo hò nắm con thỏ, mưa to đồng nhiên đánh tới. Lốp bốp rơi vào Cố gia phụ tử trên thân, ba người không có bối rối, ngược lại đối diện ngẩng đầu nhường mưa rơi vào trên mặt, mở ra miệng nuốt nước mưa. Cố lao đầu phụ tử ba người đội mưa theo trong núi đi ra, không thấy chật vật, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lại tại chân núi nhìn thấy Dương thị cùng mấy cái thân thích, Cố lao đầu trên mặt vui mừng biến mất không thấy gì nữa. Lao tam nhà, tại sao cũng tới? Cha, các ngươi vừa ra cửa không bao lâu nương liền phát động, dày vò mấy canh giờ còn không có sinh ra tới, trong nhà không ăn, nương không còn khí lực sinh, sợ là Dương thị nhất thời không dám đem lời kế tiếp nói ra. Dương thị đi được nhanh, còn không biết nàng đi không bao lâu lão Vương thị liền sinh. Làm sao lại? Vẫn chưa tới mẹ ngươi phát động thời gian a. Cố lao đầu đưa tay lau chùi đi trên mặt nước mưa. Dương thị muốn nói lại thôi mà nhìn xem Cố lao đầu, nhưng tình huống nguy cấp, nghĩ đến công đa sợ là muốn trở về thấy bà mẫu một lần cuối, Dương thị sốt ruột la lớn, "Cha, các ngươi ra ngoài không bao lâu liền có kém ra vào nhà, nói nhị ca trên chiến trường không có." Nương nghe xong liền gấp đến độ phát động. Cố lao đầu nghe vậy đi đứng mềm nhũn liền phải về sau ngược, bị Cố đại lang đỡ lấy. "Cha, ngươi không sao chứ?" Cố gia người lo âu nhìn xem Cố lao đầu. Cố lao đầu nhanh chân liền hướng trong nhà chạy, Cố lao đại thấy thế quay đầu cùng nhau đến tìm người thân thích nói lời cảm tạ, ngay sau đó Cố gia người đều sốt ruột hướng trở về. Cố lao đầu giống như ướt sũng như thế chợt vật hướng trong nhà chạy tới, tới ngoài cửa nhất thời không dám bước vào cánh cửa, đi đứng mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, Cố đại lang vội vàng đỡ dậy hắn. "Cha, nương người hiền tự có thiên tướng, không có chuyện gì." Cố đại lang vừa nói xong, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một hồi bi thương khóc giống âm thanh, dọa đến phụ tử sắc mặt ba người trắng bệnh. Cố lao đầu chỉ cảm thấy dưới chân không có tí sức lực nào, nhất thời không có đứng lên. Cố Tam Lang đưa đầu, sau đó cảm thấy không thích hợp, "Cha, không phải nhà ta động tĩnh, tựa như là sắt vách phương ra." "Cha, đến nhà sao không tiến đến? Mưa lớn như vậy, mau mau tiến đến." Nô thị mở cửa, phát hiện Cố gia nam nhân đứng ở ngoài cửa, chủ nhà còn bịn công đa. "Lão đại nhà, mẹ ngươi." Cố lao đầu bờ môi khẽ run, có chút sợ hãi nghe được con dâu lời kế tiếp. Nô thị thấy Cố lao đầu sợ đến như vậy, nghiêng đầu nhìn một cái, thấy Dương Thị thở hồng hộc chạy tới, đoán được là Dương Thị còn không biết bà đã thuận lợi sản xuất, vội vàng mở miệng: "Cha, nương không có việc gì, cho ngài sinh một cái tiểu nhi tử." Cố Lao Đầu nghe vậy thở dài một hơi, chợt lại nghĩ tới Lao Thê vì sao sớm phát động, trên mặt cười trở nên khó coi. "Đi vào trước nhìn xem mẹ ngươi." Cố Lao Đầu ngữ khí trầm trọng nói. Nô Thị gật đầu, đối đằng sau đi tới thân thích nói lời cảm tạng. "Mưa, Nô Thị sợ đại gia sinh bệnh, liền không ngừng lên tiếng nói cảm ơn, nhường các thân thích trước tiến đến tránh mưa." Cố Lao Đầu vào phòng, gặp được yên lặng rơi lệ Trần Thị. Trần Thị nhìn thấy Cố Lao Đầu, nhẹ giọng nghẹn ngào: "Cha." Cố Lao Đầu đưa tay muốn an ủi con dâu, lại tự giác không tiện: "Lão nhị nhà, khổ ngươi." Cố ra ba cái nhi tử, Cố Lao Đầu cùng Lao Vương Thị coi trọng nhất Cố Đại Lang, Cố Tam Lang nói ngọt lại là Lao nhi tử, bọn hắn nhị lao có nhiều bất công. Chỉ có nhị lang, là ba cây gậy đánh không ra một cái rắm, người cũng chất phác, luôn luôn không được bọn hắn nhị lao tâm, có thể lại bất công, đó cũng là một tay nuôi lớn nhi tử. Trần Thị vốn là lo lắng lấy bà vừa sinh xong hải tử, lúc này nghe được công đa lời an ủi, cũng nhịn không được nữa nhẹ giọng sủi sủi khóc. Cố Như Lệ so Lão Vương Thị trước tỉnh, nghe trong phòng động tĩnh, kém chút cho là hắn nương bởi vì sinh hắn chết, về sau phát hiện cũng phải, thật là tình huống cũng không khá hơn chút nào. Thì ra mẹ hắn là nghe được hắn đời này nhị ca chiến tử xa trường, lúc này mới sinh non. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2 ca chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 3, mạng lớn chương 3. Mạng lớn lúc này Lão Vương Thị cũng tỉnh lại, nhìn thấy Cố Lao Đầu cùng Trần Thị dạng này, nhất thời dậy lên nỗi buồn khóc lên. "Lão bà tử, đừng khóc." Cố Lao Đầu muốn lên trước an ủi thê tử, vừa vặn bên trên nước, không thể đụng vào thê tử, chỉ có thể khô cằn nói hai câu lời an ủi. Trong phòng vang lên liên tục không ngừng tiếng khóc, Nô Thị bưng chén tiến đến: "Nương, ngài vừa sinh xong tiểu đệ, ở cứ cũng không thể khóc." Quay đầu đối một bên khóc đến không kềm chế được Trần Thị nói: "Trần Thị, cha bọn hắn trong núi bắt con thỏ, ngươi đi phòng bếp làm cho nương xuống sữa, đừng để Lao Tam nhà cho hô hố đồ tốt." Chờ Trần Thị ra phòng, Nô Thị cầm trong tay chén đưa cho Cố Lao Đầu: "Cha, uống chút nước nóng đi đi lạnh, cũng đừng bệnh, tranh thủ thời gian đổi thân sạch sẽ y phục, trong nhà còn cần ngài làm chủ." Trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng cùng một cái vừa ra đời hải tử, trầm mặc thật lâu, Cố Lao Đầu khó khăn kéo ra một vệt cười đến: "Đây là ta con út, giống Lao Thê ngươi, chỉnh tề." Lao Vương Thị lúc này mới cúi đầu nhìn tiểu nhi tử, phát hiện đứa nhỏ này đang mở to mắt xoay tít nhìn xem nàng. Vừa mới xuất sinh có thể nhìn ra được giống ai, ngươi đi trước đem trên người y phục cầm ướt váy đổi. Cố Lao Đầu xoay người đi tìm y phục, Lão Vương Thị cúi đầu nhìn xem tiểu nhi tử, trong tay nho nhỏ một cái, ôm nhẹ nhàng, Lão Vương Thị thương yêu không thôi. Người đứa nhỏ này dạy vào người cực kỳ nhớ tới hôm nay trong hoàng hốt nhìn thấy quang, Lão Vương Thị cảm thấy hẳn là nhìn lầm. Bất quá vẫn là đối cứng thay xong y phục, ngồi cuối giường trượng phu nói: "Thật đúng là kỳ quái, lúc ấy bà đỡ cho là ta nếu không tốt, ta cũng cho là mình cái mạng này nếu không có, lúc ấy ta đã mất ý chí, người đều mơ hồ, đống nhiên nhìn thấy một đạo hồng quang rơi vào ta trên bụng, đứa nhỏ này liền tự mình hiện ra. Có thể nàng hỏi một chút, bà đỡ cùng con dâu đều nói không thấy cái gì quang." Cố Lao Đầu gãi gãi đầu, quay đầu nhìn về phía giường đối diện cửa sổ, có thể là hôm nay biến thiên, theo ngoài cửa sổ chiếu bảo. Lại mở miệng nói: "Cũng là vận khí tốt, hôm nay lại trời mưa, lại nhặt được chỉ đần con thỏ, một hồi ngươi ăn nhiều một chút bồi bổ thân thể tốt xuống sữa." Lao Vương Thị nghi hoặc nhìn hạ cửa sổ, lại cúi đầu nhìn nhi tử, thấy nhi tử đang đóng chặt lại mắt, đưa tay tại tiểu nhi tử chóp mũi tìm đòi, lặng lẽ thở dài một hơi. Nghi ngờ thời điểm không muốn đứa nhỏ này, sinh ra cũng là có chút yêu thích. Nghi ngờ thời điểm đại gia đói một bữa no một bữa, sinh ra tới ước chừng cũng không thể sống, nàng lại là từng tuổi này, Cố gia trên dưới bao quát nàng đều không phải rất hoan nghênh đứa bé này đến. Có thể trong nhà lại không tiền mua rơi thai thuốc, lại đứa bé này thế nào dạy vọt đều không xong. Bởi vì lấy tia sáng kia, Lão Vương Thị luôn cảm thấy đứa nhỏ này sinh ra mang phúc khí, vừa ra đời liền xuống mưa to, phải biết Vạn An phủ cũng liền mấy năm trước lục tục ngo ngoe hạ một chút xíu mưa, hai năm này càng là giọt mưa không dưới. Nghe ngoài cửa sổ mưa to đập âm thanh, Lão Vương Thị lúc này cũng không nghi ngờ thời điểm như vậy bại xích đứa bé này. Nếu không phải lão nhị sự tình, lão nhi tử chính là thỏa thỏa phúc tinh a, nghĩ đến nhị nhi tử, Lão Vương Thị lại muốn khóc. Cố Như Lệ vô ý thức mong muốn đưa tay an ủi Vương Thị, nhưng tay ngắn lại không khí lực, đành phải nắm lấy Vương Thị ôm hắn một cái. Lão Vương Thị trong lòng vừa mềm mấy phần. Nô Thị ra phòng đi vào phòng bếp một trận trầm mặc, con thỏ đã thu thập xong nhập nồi. Kỳ thật cái này con thỏ cũng không cần Trần Thị tới làm, bất quá là Nô Thị thấy người một nhà khóc đến lợi hại, mượn cớ đem Trần Thị đẩy ra mà thôi. Cái này con thỏ chỉ là đơn giản dùng thanh thủy để nấu, rất nhanh liền làm tốt. Ngũ đệ, ngày hôm nay vận khí tốt, nhặt được con thỏ, đại gia lưu lại ăn chút lại trở về đi. Đầu năm nay đồ ăn không dễ kiếm, Vương Thị vừa sản xuất, giữ lại xuống sữa a, chúng ta đi về trước, nhị lang sự tỉnh, các ngươi nén bi thương. Bị gọi ngũ đệ nam nhân vô vô cô lao đầu vai, thở dài một tiếng đi. Còn lại thân thích cũng đã nói hai câu thì rời đi Cố ra. Rất nhanh, nhà chính bên trong chỉ còn lại Cố ra người. Lúc đầu rất đói Cố ra người, trầm mặc ngồi nhà chính. Ngay cả nhỏ tuổi nhất Cố Thảo Nhi cùng Cố Thạch Đầu, cũng đều hiểu chuyện ngồi tại mẫu thân Ngô Thị bên cạnh thân, chỉ là đến cùng là hài tử, không che giấu được thèm ý, trông mong mà nhìn chằm chằm vào trên bàn con thỏ canh. Cố lao đầu nâng lên đũa, ăn đi. Cố ra người cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Ba ba. Đột nhiên, Cố Đại Lang đối với mình mặt quạt hai cái vang dội cái tát. Bất thình lình động tác, đem Cố gia người đều giật nảy mình, Cố Thảo Nhi cùng Cố Thạch Đầu trong nháy mắt khóc lên. Ô ô ô. Nô thị Tả Hưu ôm hài tử trấn an, Cố Đại Lang đứng dậy đi đến Cố lao đầu trước mặt nặng nề mà quỳ xuống. "Cha, nhi tử bất hiếu, chết nên ta à?" 5 năm trước Vạn An phủ còn chưa có tai họa, nhưng ngu triều biên quan dung chuyện, triều đình trưng binh, năm hộ trình một đình, trong này nhưng có thuyết pháp, trong nhà rộng rãi, tự mình lặng lẽ tìm thôn trưởng đi lại. Cố gia không có tiền bạc đi lại, cuối cùng chỉ có thể gia đình nhập ngũ. Cố Tam Lang là con út, lúc ấy mới 13 tuổi, Cố lao đầu cùng lao Vương thị tất nhiên là không nỡ lao nhi tử. Cố Đại Lang dưới gối có nhi có nữ, vốn là hắn đi tốt nhất, danh tự đã báo đến thôn trưởng nơi đó. Có thể Cố Nhị Lang bỗng nhiên nói đại ca có phụ mẫu vợ con muốn chiếu cố, nô thị cũng liền phiền náo loạn mấy ngày, Cố Đại Lang chính mình cũng có tư tâm, cuối cùng vẫn là Cố Nhị Lang đi biên quan. Cố gia không có tiền bạc thu mua thôn trưởng miễn đi nhập ngũ danh ngạch, nhưng đổi danh tự liền chuyện một câu nói, tả hữu đều là Cố gia nhi tử, thôn trưởng cũng liền đáp ứng. Kết quả Cố Nhị Lang vừa đi không có 2 tháng, vào cửa 2 năm không có động tĩnh Trần thị liền bị xem bệnh ra hỉ mạch, vốn là chuyện vui, có thể Vạn An phủ năm đó đã xảy ra nạn hạn hán, ngay sau đó lại bị nạn châu chấu, bách tính lương thực 10 không còn một. Cứ việc Cố gia nhiều lần tỉnh lấy, Trần thị sinh hạ hài tử hay là bởi vì tiên tiên không đủ, Trần thị lúc ấy lại không có sữa, hài tử xuất sinh không bao lâu liền chết yểu. Cố Đại Lang đối với mình lại là hai bàn tay, Cố Tam Lang liền vội vàng kéo hắn. Cố lao đầu há to miệng, quay đầu nhìn về phía một bên rơi lệ không nói lời nào Trần thị. Trần thị càng không ngừng khóc, chính là không nói lời nào. Cố lao đầu thở dài một tiếng, đây là oán lên lão đại à, có thể những năm này Trần thị xem như con dâu, ngoại trừ năm đó lúc mang thai. Đối nhà mẹ đẻ sự tình có chút không rõ ràng, cũng không có gì sai lầm. Nhị nhi tử đi bên quan, đến cùng là Cố gia cùng Nhị lang thẹn với trong nhà trông nhiều năm Trần thị. Nô thị túi đầu lôi kéo nhi nữ không nói lời nào, Cố Tam Lang nhìn xuống cho nàng dâu nháy mắt, ra hiệu nàng dâu an ủi Trần thị. Dương thị có chút khó khăn, nhị ca cũng bị mất, cũng không thể nhường Trần thị liền oán cũng không thể oán a muốn nàng nói, năm đó hẳn là đại ca đi, năm đó bị trinh người ta, đi phần lớn đều là đã có dòng dõi trắng đinh. Chuyện năm đó, mặc dù Lao Tam cũng nói qua với nàng, chuyện này đại ca đại tẩu là đối lý một phương. Nhị tẩu Dương thị lôi kéo Trần thị tay. Trần thị rút về tay, quay đầu lần thứ nhất chính diện nhìn thẳng công đa, "Cha, ta biết ý của ngươi, chúng ta nhị phòng một mực không được cha mẹ tâm, nhưng nhị lang cũng là con của ngươi à, nhị lang là ta dựa vào, ta không có cách nào không oán." Dứt lời, nhà chính một hồi yên tĩnh. Trần thị luôn luôn nhu nhược, lúc nào thời điểm dám như thế đối Cố lao đầu nói chuyện qua. Đề cử chuyện hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ hiếp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạm, Mộ Gia nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 4, quỷ ai chương 4, quỷ ai Trần thị, nhị lang chết, không phải đại ca ngươi sai lầm, lão nhị cũng là con của chúng ta, tại chúng ta trước mặt mưa lớn, lời này của ngươi là đang đào ta và ngươi trả tâm a. Lão Vương thị thanh âm tại nhà chính vang lên, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lão Vương thị ôm tã lót đi tới. "Nương, ngài sao lại ra làm gì? Ngài cùng tiểu đệ thổi không được rõ a?" Dương thị sốt ruột đi tới Lão Vương thị trước mặt. Trần thị nhìn thấy Lão Vương thị ánh mắt rung động xuống, muốn nói điều gì, lại tại Lão Vương thị uy nghiêm trong ánh mắt, vô lực ngồi trên đế. "Lão bà tử, lão tam nhà nói đúng, ngươi bây giờ có thể thổi không được rõ, chuyện này ta đến xử lý, ngươi mau mau trở về phòng." Cố lão đầu nhìn xem lão thê cùng nhi tử sốt ruột không thôi. Lão Vương thị đối Cố lão đầu nhẹ nhàng lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía một mực rơi lệ Trần thị. "Bây giờ lão nhị không có ở đây, chờ ra đầu thất, ngươi như muốn tái giá, chúng ta Cố gia không ngăn cả ngươi, nếu ngươi muốn vì lão nhị trông coi, Cố gia thuận tiện tốt đợi ngươi, chính là ta và ngươi cha trăm năm sau." Lão Vương thị quay đầu nhìn về phía hai đứa con trai. "Lão đại, lão tam, chờ ta cùng ngươi cha trăm năm sau, các ngươi hai nhà nhất định phải thật tốt chờ Trần thị, đặc biệt là lão đại nhà, đây là các ngươi thiếu lão nhị." Lão Vương thị ánh mắt tại hai đứa con trai ở giữa đi tuần tra, cuối cùng rơi vào Nô thị trên thân. "Nương, ngài yên tâm, con dâu thể, ngày sau định đem đệ muội đích thân muội đồng dạng." Nô thị dựng thẳng lên ba ngón tay trịnh trọng hứa hẹn. Cố Tam Lang cùng Dương thị liếc nhau, đối Cố lao đầu cùng Lao Vương thị gật đầu. "Đi, lại như thế khóc sướt mướt xuống dưới, ánh mắt còn cần hay không?" Lao Vương thị khó được ngữ khí mềm nhũn mấy phần. Trần thị hết sức nhịn xuống nước mắt, nhưng vẫn là thúc thiết, Cố Đại Lang bị Cố Tam Lang kéo lên. Cố Như Lệ nghe xong một hồi tình huống, thấy Lao Vương thị dằm ba câu canh chừng sóng giải quyết, mẹ hắn làm việc rất lưu loát, chính là tựa hồ có chút bất công quá mức. Cố gia người vội vàng nhường Vương thị trở về phòng, sợ nàng thổi gió. "Chuyện trong nhà có ta ở đây, ngươi nhất định phải ôm hài tử đi ra hóng gió làm gì? Ngã bệnh làm sao bây giờ?" "Ôi, phi phi phi, vừa mới nói lời không tính." Cố lao đầu một bên lo âu nghĩ linh tinh, đội vàng giẫm mấy lần, lại quạt chính mình mấy cái hai con chim. Vào phòng, Cố lao đầu phát hiện lão thê sắc mặt không đúng, chỉ cho là bởi vì lão nhị sự tình mới như vậy. "Vừa mới uy hài tử, đứa nhỏ này thế nào đều không hút, hơn nữa ta không có sữa." Dứt lời, Cố lao đầu sắc mặt đột biến, nhớ tới Trần thị lúc trước hài tử chính là không có sữa nuôi nấm mới chết yểu. Năm đó đứa bé kia sinh ra tới lui lệ thực sự rất yếu, cũng là liền hút sữa khí lực cũng không có, nhất hậu thiên gãy. Cố lao đầu cũng không nói hoài tới phía ngoài con thỏ canh, hai vợ chồng trong phòng thử thật lâu, cuối cùng sắc mặt hai người hôi bại. Nhà chính bên trong người thấy Cố lao đầu một mực không có đi ra, cho là hắn trong lòng khó chịu, Dương Thị nhìn xem trên bàn rau dại con thỏ canh, nhịn không được lặng lẽ đối Cố Đại Lang liếc mắt. Thật vất vả ăn một chút ăn mặn, cũng bởi vì đại bá ca cái này tự bạc hai, con thỏ canh đều muốn lạnh. Dương Thị rộng xử Cố Tam Lang, "Tam Lang, ngươi đi đem cha mời đến, thật vất vả có chút thức ăn mặn, như thế làm nói hơn." Lại nói, Thạch Đầu cùng Thảo Nhi hai đứa bé cũng đói không được. Không đầy một lát, Cố gia người biết được lão Vương thị không có sữa, Trần thị thất thần ở giữa không cẩn thận đụng rơi trên bàn chén. Ba. Dương Thị đau lòng nhìn xem trên đất chén, nhưng cũng không dám ở nơi này thời điểm Trần thị rủi ro. Cuối cùng, Cố gia người hay là không ăn được thịt thỏ, uống một chút con thỏ canh. Cố gia bắt đầu Cố Nhị Lang tang sự, vừa lo tâm vừa ra đời Cố Như Lệ lúc nào cũng có thể sẽ chết yểu, Cố gia trên mặt người không người có mỉm cười. Trần thị bưng nấu qua không biết bao nhiêu lần con thỏ canh đi vào nhà chính, vì tiểu đệ, nương ngươi ăn nhiều một chút thịt thỏ cùng canh. Lão Vương thị gặp nàng vẫn là vẻ mặt số khổ, nhưng giờ phút này lại đầy mắt lo lắng. Nương biết, cái này con thỏ canh cũng không cần đưa hết cho ta giữ lại, mọi người còn phải sống. Lão Vương thị vỗ vỗ Trần thị tay. Nàng xem xét cái này con thỏ canh, liền biết là hôm qua lưu lại, nghĩ đến người trong nhà đều lưu cho nàng cái này lão bạn sinh châu. Thấy Trần thị túi đầu không theo tiếng, lão Vương thị thanh âm lại nặng chút, "Trần thị nương, ta đã biết, chỉ là nhìn xem tiểu đệ, liền nhớ lại ta kia vừa ra đời không có mấy ngày liền không có khuê nữ, không khỏi nhiều hơn mấy phần đau lòng, kia là nhị lang duy nhất đời sau, đều là ta Trần thị cắn cắn môi." Liều mạng ngăn chặn chính mình đấy lòng đau nhức. Lão Vương thị lần nữa thở dài một tiếng, "Ngươi đi bưng chút nước cầm đến. Đến cùng đứa nhỏ này ngày thường thời gian tốt, hôm qua vừa hạ trận mưa to, không thiếu nước." Không chờ Trần thị ra ngoài cầm nước, nô thị bưng nước cấm tiến đến uy Cố Như Lệ, Cố Như Lệ cấp tốc uống hết mấy ngụm nước. Đói bụng một ngày Cố Như Lệ đã vượt qua chướng ngại tâm lý hút sữa, nhưng bất đắc dĩ lão Vương thị không có sữa, hắn cũng chỉ có thể uống nước, cũng không biết con mới sinh có thể uống hay không nước, hắn xuyên đến trước cũng không lấy vợ sinh con, phương diện này không có kinh nghiệm a tiếp tục như vậy nữa, hắn đoán chừng cũng không mấy ngày tốt sống được. Nghĩ đến cái này, Cố Như Lệ liếm môi một cái, gặp hắn uống đến vẻ mặt thỏa mãn, lão Vương thị mẹ chồng nàng dâu mấy người mặt mày đều nhu hòa xuống tới. Thật sự là kỳ, hai ngày này cho hắn mấm nước uống đến gọi là một cái hài lòng, có thể ôm muốn thử có hay không sữa, đứa nhỏ này bài xích thật sự, chẳng lẽ lại ghét bỏ mẹ hắn là lao bà tử. Lão Vương thị chọc chọc tiểu nhi tử nhỏ gầy khuôn mặt. Cố Như Lệ lộ ra vô sỉ cười một tiếng. Cố Nhị Lang tang sự làm được rất đơn giản, Cố lao đầu mang theo hai đứa con trai lên núi, chặt mấy cây gỗ, tại thân thích dưới sự hỗ trợ đánh cố quan tài, thả một cái Cố Nhị Lang cũ áo. Tuyền này từ quan hệ tốt người ta và thân thích cùng nhau mang lên Cố gia mộ tổ, lập mộ quần áo. Những năm qua loại sự tình này, thân thiết rượu thức ăn ngon chiêu đãi tới hỗ trợ người, nhưng bây giờ tất cả mọi người không ăn, nếu không phải Cố gia ba phụ tử trước mấy ngày lên núi chặt gỗ lúc lại bắt chỉ gà rừng, vừa lúc trước mấy ngày trời mưa trên núi buốc lên chút cây nấm đi ra, lúc này mới có cái này đỗng nhiên gà rừng xúc nấm đến chiêu đãi thân thích cùng hàng xóm. Không phải chỉ có thể mời đám người ăn cỏ dại căn canh, vậy cái này tang sự làm được là cực không thể diện. Trên núi lại còn có gà rừng, còn tưởng rằng nhiều năm như vậy, trên núi gà rừng đều bị người bắt kết thúc. Lão Vương đầu vẻ mặt thành kính uống canh gà, không có bỏ được lập tức uống xong. Cái này một nồi nhạt phải cùng nước không sai biệt lắm canh gà, đối mọi người tới nói giống như quỳnh tương ngọc lộ. Trong nhà thế nào nhiều người như vậy? Một đạo đột một thanh âm trầm thấp theo cửa sân truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy người tới, lão Vương đầu trong tay canh gà rơi tại trên bàn. Quỷ a! Sợ hai tiếng thét chói tai vang vọng chân trời. Đề cử chuyển hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan." Chương 5, đói xong chóng mặt chương 5, đói xong chóng mặt Cố Như Lệ lúc đầu đang ngủ, bị bên ngoài động tĩnh đánh thức. Lão Vương thị mấy ngày nay tinh thần không phải rất tốt, khóc khóc ngủ thiếp đi lại bị động tĩnh ngoài cửa đánh thức. Ngoài phòng, cùng quanh mình bị dọa sợ láng giềng và thân thích khác biệt, Cố lao đầu mừng rỡ nhìn xem đi tới nam tử. "Nhị lang." Nam nhân ở trước mắt mặc dù sớm đã không thấy năm đó ngây ngô, nhìn xem thành thủ cổ trọng, trên mặt thêm một đạo nhỏ bé vết sẹo. "Ai, cha." Cố Nhị Lang thả ra trong tay rách dưới bao phục, hai ba bước đi vào Cố lao đầu trước mặt quỳ xuống. "Ngươi, Nhị Lang, ngươi không phải đã chết rồi sao?" Lao Vương đầu run rẩy chỉ vào Cố Nhị Lang. "Hôm nay vừa mới đem Cố Nhị Lang mộ quần áo lập tốt, dưới sự hỗ trợ táng thân thích hảo hữu đang ở nhà bên trong đâu." Cố Nhị Lang ngẩng đầu, không giải thích được nhìn xem lão Vương đầu, hắn lúc nào thời điểm chết? Lao Vương thị nghe thấy động tĩnh từ trong nhà đi ra, vừa lúc nhìn thấy khóc ngất đi Trần thị cũng theo bên cạnh phòng đi ra. Mẹ chồng nàng dâu hai trong nháy mắt chạy tới ôm Cố Nhị Lang khóc lên. Cố Nhị Lang nhìn xem trước mặt ôm hắn khóc lão Vương thị có chút không được tự nhiên, nương khi nào đối với hắn như thế thân cận. Một lát sau, Cố Nhị Lang cùng Cố gia người một đôi tin tức, lúc này mới phát hiện chuyện ra ô long. Trước một hồi biên quan bộ phát một trận đại chiến, tử thương vô số, cuối cùng ngu triều thắng thảm. Cố Nhị Lang trên chiến trường đã thương đi đứng, trong quân đội nuôi hơn một tháng, quân doanh bên kia không biết nguyên nhân gì tính sai tin tức, đem nghỉ ngơi chữa vết thương Cố Nhị Lang biến thành bỏ mình. Lệnh Cố Nhị Lang đã thương đi đứng tại nghỉ ngơi chữa vết thương, không thể kịp thời gấp trở về, huyện nha bên kia tiếp vào danh sách tử trận, liền tới Vĩnh Vọng thôn đến thông tri, lúc này mới có lúc sau sự tình. Còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Cố lao đầu dưng dưng mà nhìn xem khập khiễng nhi tử. Các thân thích vây quanh, các nữ quyến lôi kéo lao Vương thị cùng Trần thị an ủi, đây là thiên đại hỷ sự a, tuy nói đã thương chân, nhưng người còn tại liền tốt. Đúng rồi, Nhị Lang, ngày sau còn muốn trên chiến trường sao? Đột nhiên có người hỏi một chút. Cố gia an tĩnh giây lát, Cố Nhị Lang cười khổ lắc đầu, may mắn nhặt được một cái mạng trở về, nhưng đã thương chân, lên không được chiến trường. Cố gia bên này Tuế Nguyệt tính tốt, sát vách giống nhau được bỏ bình tin tức Phương gia người chạy tới. Cố hai, đã ngươi còn sống, vậy ta nhà Phương đại có phải hay không còn sống? Phương đại thê tử Trương Thị chờ mong mà nhìn xem Cố Nhị Lang. Cố Nhị Lang nhìn xem Trương Thị muốn nói lại thôi, tại Trương Thị cùng Phương đại mẫu thân Lâm Thị gấp chằm chằm dưới con mắt, chậm rãi lắc đầu, ta cùng Phương đại ca không có phân đến một đội ngũ, ta không biết rõ. Lâm Thị lui lại một bước, Trương Thị đỡ lấy bà mẫu, hai người thất hồn lạc phách quay người rời đi Cố gia. Trước khi đi, Lâm Thị ánh mắt phức tạp nhìn xem Cố Nhị Lang. Phương gia mẹ chồng nàng dâu vừa đi, vừa mới còn náo nhiệt Cố gia yên tĩnh mấy phần. Cố Nhị Lang mở miệng hỏi trong nhà những năm này tình huống, trên đường đi hắn đã biết, Vạn An phủ nạn hạn hán mấy năm chuyện, trên đường trở về, hắn liền sợ trong nhà có biến cố gì, không nghĩ tới, trong nhà đúng là cho mình làm tang sự. Cố gia người cùng các thân thích ngươi một lời ta một câu đem mấy năm này sự tình đều cùng Cố Nhị Lang nói một cách đơn giản. Lão Vương đầu đau lòng nhìn xem trên bàn canh gà, tại tất cả mọi người nhìn Cố Nhị Lang thời điểm, túi đầu hút trên bàn canh gà. Cố lão đầu thấy thế có chút buồn cười, đem chính mình canh gà đưa cho lão Vương đầu. A lão Vương đầu lắc đầu, Cố gia canh gà cũng không nhiều, hắn canh gà bị chính mình sơ ý đổ, cái nào có ý tốt lại muốn Cố lão đầu. Trong phòng, Cố Như Lệ nghe động tĩnh bên ngoài, hóa ra là chiến tử biên quan nhị ca trở về, a đây là chuyện tốt ta, mẹ của hắn mấy ngày nay luôn luôn lặng lẽ khóc, rất nhường Hải Nhi đau lòng. Bất quá, qua mấy ngày hắn không có, mẹ hắn sẽ không cũng thương tâm như vậy a. Nghĩ đến cái này, Cố Như Lệ trong lòng có chút khó chịu. Ở kiếp trước phụ mẫu qua đời đến sớm, không nghĩ tới đời này phụ mẫu đều tại thế, hắn lại muốn bị chết đói, cũng là thân duyên nông cạn. Cố gia thân thích lục tục no ngoe rời đi, trong thôn có ít người nghe được Cố Nhị Lang không chết, cũng tới Cố gia tham gia náo nhiệt. Mãi cho đến trời tối, Cố gia lúc này mới an tĩnh lại, chỉ là sát vách Phương gia cũng không ngừng truyền đến khóc giống âm thanh. Nô thị bưng nhặt như thanh thủy canh gà tới trên bàn, trong chậu còn có mấy cây xương gà, ngượng ngùng nói, nhị đệ, mấy năm này trong nhà khổ sở, cũng không cái gì đồ ăn. Trong nhà tốt một chút đồ ăn đều lấy ra chiêu đãi hỗ trợ người. Cố Nhị Lang nhìn xem người nhà gầy như que tuổi thân hình, liền biết đại tẩu không có lừa hắn. Những năm này trong nhà không dễ dàng ta hiểu được. Cố gia người uống vào thanh đạm canh, Cố Thảo Nhi cùng Cố Thạch Đầu thỉnh thoảng nhìn về phía xa lạ nhị thúc. Cái này hai gia hỏa, hắn trước khi đi, Thảo Nhi cùng Thạch Đầu vẫn là sữa con nít đâu. Sắp sửa trước, Cố Như Lệ gặp được chưa từng gặp mặt Cố Nhị Lang. Ước chừng là Cố gia người đói đến xanh sao vàng gọt nguyên nhân, Cố Như Lệ cảm thấy dáng người cứng rắn nhị ca lớn lên so Cố gia người đều đẹp mắt mấy phần, tuy nói trên mặt có đạo sẹo, nhưng không ảnh hưởng hình dạng. Nương, đây là tiểu đệ của ta a. Cố Nhị Lang chỉ trên giường tã lót. Một bên Cố lao đầu lên mắt, kia không phải đâu. Kia cỏ nhỏ cùng Thạch Đầu không phải có một cái so với bọn hắn còn nhỏ tiểu thúc. Cuối cùng Cố Nhị Lang là bị Cố lao đầu vợ chồng đuổi ra phòng. Cái này lão nhị, ra ngoài nhiều năm như vậy sạch học được miệng lưỡi chân chu, hoàn toàn không có năm đó kia chất phát dạng. Lão Vương thì ôm lão nhi tử cười khẽ. Tốt như vậy, quá chất phát cũng không tốt. Cố lao đầu phụ họa một chút, sau đó lo âu nhìn xem trong tã lót lão nhi tử. Lão bà tử, ngươi dứt khoát không có sữa, tiếp tục như vậy chỉ sợ không được. Ngày mai ta tới trong núi nhìn xem có thể hay không tìm tới điểm đồ tốt, đến lúc đó đổi mét làm chút nước cháo cho nhi tử. Lão Vương thị nghe vậy, cúi đầu nhìn xuống nhi tử, hai ngày này nhi tử khí tức càng ngày càng yếu. Thấy nhi tử ánh mắt đen lúng liếng mà nhìn xem nàng, cắn răng một cái, đầu năm nay thiếu ăn, trên núi con còn hung thật sự, ngày mai ngươi cẩn thận chút. Cố gia người riêng phần mình trở về nhà, Trần Thị cùng Cố Nhị Lang hơi có chút xấu hổ, nhất thời nhìn nhau không nói gì. Ngươi hai người đồng thời mở miệng, Cố Nhị Lang nhìn xem Trần Thị, sắc mặt hòa hoãn nói, những năm này ngươi ở nhà vất vả. Trần Thị trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa, năm đó trượng phu không có chức cùng nàng thương lượng lên chiến trường, nàng là oán trách qua Cố Nhị Lang. Rõ ràng đại ca có con trai có con gái, là thích hợp nhất đi biên quan người. Cố Nhị Lang thấy Trần Thị khóc, liền vội vàng tiến lên an ủi. Nhị Lang, năm đó ngươi sau khi đi không bao lâu ta liền xem bệnh đã xuất thân dự. Cố Nhị Lang toàn thân rung động, lâu như vậy cũng không nhìn thấy hài tử, hắn mặc dù chất phát, nhưng cũng không ngu ngốc, trong nháy mắt liền đoán được cái gì. Nương bọn hắn đã chiếu cố nhiều hơn ta, chỉ là năm đó nạn hạn hán, trong nhà không có gì đồ ăn, tất cả mọi người bớt đi đồ ăn cho ta. Ngay cả Thạch Đầu cùng Thảo Nhi đều nhanh đói không có. Năm đó đại tẩu xác nhận trong lòng hổ thẹn, cho nên đối với cha mẹ chồng đem đồ ăn đều lưu cho nàng cũng không xem vào. Nghe năm đó tình huống trong nhà, Cố Nhị Lang ôm thật chặt Trần Thị. Là ta không tốt, đem lương thực cho nhà mẹ đẻ, nhường Nan Nan sinh ra tới không có tốt thân thể. Năm đó nàng vừa có thai thời điểm, vừa mới khô hạn, Cố gia còn không có như vậy quân bách. Chỉ là Trần Thị nhà mẹ đẻ một mực nghèo lấy, đụng tới khô hạn, mẹ nó thỉnh thoảng tới mượn lương thực, mùa màng không tốt, Trần gia tới mượn lương thực, lão Vương thị đương nhiên không cho. Nhưng Trần Thị lặng lẽ đem chính mình đồ ăn lưu lại tiếp tế nhà mẹ đẻ, đem chính mình đói đến sinh non không nói, đứa bé kia tiên tiên không đủ sinh ra tới không bao lâu liền không có. Nghe xong Trần Thị nói đến đây sự kiện, Cố Nhị Lang vô thê tử còn không nói chuyện. Nhị Lang, ngươi trách ta sao? Trần Thị cẩn thận từng ly từng tí dò xét một cái Cố Nhị Lang. Cố Nhị Lang ôm thê tử, nói giọng khàn khàn, không, là ta không ở nhà, không thể chiếu cố tốt hai mẹ con các ngươi. Ngày thứ hai, Cố Như Lệ vừa mở ra mắt, liền thấy một trương mặt to, doa đến ánh mắt hắn có hơi hơi trợn. Nương, tiểu đệ tỉnh, không có việc gì. Cố Nhị Lang thở dài một hơi, sau đó cười ngây ngô lên tiếng. Cố Như Lệ có chút chuyển động trong mắt, lúc này mới phát hiện Cố gia đại nhân đều tại. Lão Vương thị thấy Cố Như Lệ mở mắt ra, thích thú lại lo lắng. Cố Như Lệ nghe xong một hồi Cố gia người, hóa ra là hắn ngủ 8 canh giờ, mẹ hắn cho là hắn nếu không có 8 canh giờ, cũng chính là 16 giờ, chắc không được mẹ hắn lo lắng hắn không có. Cố Như Lệ hoài nghi hắn đói cơn sốc, không có chứng cứ, nhưng hắn hiện tại đói đến muốn gặm ngón tay, nghĩ như vậy, Cố Như Lệ cũng liền làm như vậy. Lắm điều bắt đầu chỉ, Cố Như Lệ khóc không ra nước mắt, đói a để cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành biểu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên tiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 6, triều đình Trần Thái Lương thực xuống tới chương 6, triều đình Trần Thái Lương thực xuống tới Cố Lao Đầu không để ý tới lo lắng lao nhi tử, vội vàng lại lôi kéo Cố Đại Lang cùng Cố Tam Lang lên núi, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới ăn chút gì. Cố Nhị Lang đi đứng không tiện, không có đi cùng trên núi. Bọn người vừa đi, Cố Nhị Lang lôi kéo Trần Thị trở về nhà. Tại Trần Thị không hiểu trong ánh mắt, Cố Nhị Lang theo rách dưới trong bao quần áo xuất ra một thỏi bạc. Nàng dâu, lúc đầu muốn cho ngươi cầm, thật là tiểu đệ hắn Trần Thị nhìn xem Cố Nhị Lang bạc trong tay có chút xuất thần, có một sát na, nàng thậm chí muốn đem bạc giấu đi. Không phải nàng tự tư, đây chính là năm lượng bạc à, nàng đã lớn như vậy còn không có sở đến qua bạc đâu. Trần Thị đoạt lấy bạc, Cố Nhị Lang bờ môi mấp máy, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Thật lâu, vừa mới bạc xuất hiện trong tầm mắt hắn. Cố Nhị Lang kinh ngạc ngẩng đầu, Trần Thị buồn cười nhìn xem hắn, thế nào, tại trong lòng ngươi, vợ ngươi ta cứ như vậy hỏi. Không có không có, vợ ta thiên hạ đệ nhất tốt. Cố Nhị Lang ôm Trần Thị xoay quanh. Nha, mau đưa ta buông ra. Cố Nhị Lang đem Trần Thị buông ra, hàm tình mạch mạch mà nhìn xem thế tử. Ta còn tưởng rằng đây chính là năm lượng bạc, chớ nói hiện tại, trước kia cũng là một số lớn tiền bạc. À, ta chính là không có sở qua bạc, quả nhiên, bạc chính là không tầm thường, xiết trong tay, cũng làm người ta tâm tình vui vẻ. Trần Thị nhìn xem bạc trong tay, trên mặt cười kia là ức chế không nổi. Cố Nhị Lang tiếp nhận bạc, trịnh trọng cùng Trần Thị cam đoan, nương tử, ngày sau ta nhất định tranh càng nhiều bạc cho ngươi hoa. Ân. Cố Nhị Lang cầm bạc ra phòng. Lão Vương Thị nhìn xem nhi tử bạc trong tay, lại cúi đầu nhìn ngủ mất tiểu nhi tử. Lão nhị, tính cha mẹ mọi người. Nương, đây là nhi tử hiếu thuận ngươi. Lão Vương Thị vui mừng nhìn xem nhi tử. Không bao lâu Cố Lao Đầu mang theo hai đứa con trai tay không mà về, bọn hắn đi ra ngoài mượn, trong núi không an toàn, không bao lâu Cố Lao Đầu bị Cố Đại Lang cùng Cố Tam Lang chết sống cho kéo về. Trong đêm, Cố Lao Đầu nhìn xem lão thê bạc trong tay, không thành, ngày sau kiếm tiền bạc, nên trả lại lão nhị. Lão Vương Thị nghe được Cố Lao Đầu lời nói có chút không tình nguyện, đừng nhìn nàng trước đó nói đến mượn, kỳ thật Lão Vương Thị không có ý định trả lại. Ngươi nếu không muốn lão nhị cùng ngươi rời tâm liền nghe ta. Năm đó nhường lão nhị nhập ngũ, đã để lão nhị hà tâm, làm cha mẹ, không thể xử lý sự việc công bằng, cũng không thể quá mức bất công. Tựa như lần này, nếu không phải lão nhi tự mắt thấy không được, lão nhị tuyệt đối sẽ không đem cái này bạc lấy ra. Phải biết năm đó nhị nhi tử nhất là ngu hiếu, nếu là 5 năm trước lão nhị, cái này bạc sợ là cùng ngày liền lấy ra tới, có thể cái này bạc hôm nay mới cho đến lão thê trong tay. Lão Vương Thị rất nhanh cũng nghĩ đến trong đó mấu chốt, lông mày cau lại, ngươi nói cái này lão nhị sẽ không oán bên trên chúng ta à? Năm đó chứng minh, nàng cũng hơi tạo áp lực, nhường lão nhị đi quân doanh. Không đến mức, lão nhị là cái tốt, chỉ là ngày sau vẫn là đừng làm được quá mức. Đi, nghe ngươi. Lão Vương Thị gật đầu. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng Cố gia phụ tử bốn người liền dẫn đao đi ra ngoài. Cố Như Lệ cảm giác thân hãm nhà tù, mơ mơ màng màng bị một cô ấm áp sữa vị làm tỉnh lại. Tỉnh, ta liền nói cái này sữa dê thành a. Cố gia người vui vẻ nhìn xem Cố Như Lệ. Cố Như Lệ nghe chóp mũi mùi sữa, không kịp chờ đợi uống. Lao thiên sữa, triều đình Trần Thái Lương thực rốt cục xuống tới. Cố Như Lệ uống vào sữa dê kém chút khóc lên, hắn đói bụng 8-9 ngày, có trời mới biết cái này 8-9 ngày hắn là thế nào tới. Chính là tại hiện đại làm cô nhi lúc, đều không có như thế gian nan qua. Chầm một chút, không nóng nảy, trong nhà mua đầu dê mẹ đâu. Lao Vương Thị dịu dàng uy nhi tử. Nô thị lần thứ nhất nhìn thấy mạnh mẽ bà mẫu nhẹ nhàng như thế. Xuất sinh ngày thứ 9, lần thứ nhất có chắc bụng cảm giác, Cố Như Lệ thỏa mãn ở một cái. Không bao lâu, Cố Như Lệ mặt lộ vẻ khó xử, cũng không biết có phải hay không lần thứ nhất bú sữa mẹ không thích ứng, bụng hắn có chút không thoải mái, nhưng Cố Như Lệ cảm thấy so với đói bụng, hắn tình nguyện đau bụng. Ngoài phòng, Dương Thị nhìn xem buộc tại cách đó không xa dê mẹ liễu lưới. Những năm qua một đầu dê mẹ mới 2 lượng bạc, bây giờ lại bán 5 lượng, chọn bẹn nhiều 3 lượng bạc. Ai nói không phải, đây cũng có đắt. Cái này dê mẹ là mua, cũng không tốt nuôi, nếu không phải trước mấy ngày có mưa, sợ là liền thảo đều không có. Trần Thị nhìn xem dê mẹ vẻ mặt thì đau, đây chính là bọn hắn nhị phòng ra bạc, có thể đầu này dê mẹ lại cùng nhị phòng không sao cả. Thậm chí liền sữa dê nàng đều không có nếm bên trên một ngụm. Dương Thị chớp mắt, cười híp mắt nhìn xem Trần Thị, nhị tẩu, vẫn là ngươi cùng nhị ca hảo phong à, cái này 5 lượng bạc nói cầm thì cầm. Không có cách nào, vì tiểu đệ, ngươi nhị ca mang về bạc, đưa hết cho cha mẹ mua đầu này dê mẹ. Trần Thị cất cao thanh âm, nhường người trong phòng cũng nghe được. Quả nhiên, không đầy một lát, Lão Vương Thị liền từ trong nhà đi ra. Lão tam nhà, y phục đều tẩy sao? Ngươi tiểu đệ tã không đủ dùng. Dương Thị sắc mặt cứng đờ, những ngày sống, thường ngày không phải nàng làm, nhưng không có cách nào. Trần Thị gần nhất chính là đến nương mắt xanh thời điểm. Không đầy một lát, Dương Thị bưng một chậu gỗ y phục đi ra ngoài, nhìn xem trong chậu gỗ tã, Dương Thị nhịn không được thấp giọng mắng hai câu. Từng ngày, thế nào nhiều như vậy nước tiểu? Cố Như Lệ nếu có thể nói chuyện, hắn rất muốn vì chính mình giải thích, hắn mỗi ngày liền uống nước đỉnh no bụng, nước tiểu đương nhiên nhiều. Buổi trưa, Cố lão đầu công thảo trở về. Sáng sớm Cố lão đầu mang theo mấy cái nhi tử cùng trong nhà duy nhất giao phay đi ra ngoài mua dê mẹ. Đầu năm nay tất cả mọi người thiếu ăn thiếu mặc, đầu này dê mẹ vẫn là thật vất vả theo trong huyện thật xa mua về. Nếu không phải Cố chủ cảm thấy nuôi dê phế lương thực, lại phải biết Cố lão đầu trong nhà có một cái uống không lên sữa hài tử, đầu năm nay, năm lượng bạc là không mua được một đầu dê mẹ. Trên đường đi Cố lão đầu cảm thấy, nếu không có ba người cao mã đại nhi tử, còn có thái đao trong tay, dê mẹ đều không trở về được Vĩnh Vọng thôn, nửa đường liền bị cướp. Cố Thảo Nhi cùng Cố Thạch Đầu cầm cỏ dại uy dê mẹ. Nhìn xem tôn nữ uy dê, Cố lão đầu vô vô trên người bùn đất, may mắn cỏ dại xuất hiện, không phải đều không có đồ vật cho dê ăn. Trở về nhà, Cố lão đầu hạ giọng, lão bà tử, lão nhi tử tỉnh dậy không có. Vừa uống sữa đang tinh thần đâu. Cố lão đầu đến gần xem xét, chỉ thấy lão nhi tử mở to mắt to nhìn hắn. Có thể tính có chút tinh thần, hai ngày trước nhìn xem mệt mỏi, đáng sợ cực kỳ. Nhi tử có khẩu phần lương thực, lão Vương thị xách theo tâm cũng để xuống, trên mặt lộ ra cười yếu ớt, ta liền nói đứa nhỏ này trong số mệnh mang phúc khí, vừa ra đời Vạn An phủ liền xuống mưa, lão nhị cũng còn sống trở về. Vạn An phủ mấy năm trước mặc dù hạ chút mưa, nhưng cũng làm dịu không được khô hạn, hai năm trước càng là giọt mưa không dưới, lão nhi tử vừa ra đời liền hạ xuống một trận mưa lớn. Ngày ấy quang nàng không nhìn lầm, lão nhi tử chính là trong số mệnh mang phúc. Đúng đúng đúng, lão bà tử ngươi nói đúng. Cố lão đầu tùy ý phụ hòa nói. Những ngày qua, bởi vì không có sữa, lo nghĩ lão Vương thị một mực tại Cố lão đầu bên thai nói thầm lão nhi tử là có phúc khí. Cố lão đầu sớm thành thói quen, cho nên không thèm để ý chút nào lão Vương thị nói lời. Lão Vương thị nhìn xem ánh mắt thanh tịnh lão nhi tử, lão đầu tử ngươi còn đừng không tin, ngươi chờ xem, ngày sau hai ta nói không chừng dựa vào lão nhi tử vượt qua, ách, ngừng lại có thịt thời gian. Ta nói lão bà tử ngươi thật là cảm tưởng, chờ lão nhi tử lớn lên, hai ta đều một chân bước vào kia trong quan tài. Hai người hiện tại hơn 40, chờ lão nhi tử trưởng thành, lấy vợ sinh con đều tới tuổi lục tuần, có thể thuận lợi đem lão nhi tử nuôi lớn cũng không tệ rồi. Lão Vương thị nghe xong, cũng bắt đầu lo lắng. Nàng tuổi tác sinh nhi tử, hai người bọn hắn lao cũng không biết có thể hay không nhìn tận mắt nhi tử lớn lên. Cố Như Lệ thấy hai người vẻ mặt lo lắng, dùng tay nhỏ vỗ vỗ lão Vương thị tay. "Lão đầu tử, ngươi nhìn ta nhi tử, giống như đang an ủi ta đây." Cố lão đầu nhìn sang, chỉ thấy nhi tử rắc cười, tay nhỏ vỗ lão thê, ánh mắt cũng nhu hòa xuống tới. Cố Như Lệ cảm thấy lão lưỡng khẩu hiểu lầm, hắn đập lão Vương thị tuy nói đúng là đang an ủi lão Vương thị, nhưng trên mặt cười không phải xuất từ nội tâm. Hắn còn giống như không thể khống chế chính mình cười, bất quá cái này mỹ hảo hiểu lầm có thể khiến cho lão lưỡng khẩu vui vẻ, Cố Như Lệ cảm thấy cũng có thể. Thời gian cực nhanh, đảo mắt Cố Như Lệ tới mèo ngại chó ghét niên kỷ. Đề cử chuyên hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao ngôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao ngôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao ngôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, lan. Chương 7, chồng chọn đều so nhìn em bé nhẹ nhõm chương 7, chồng chọn đều so nhìn em bé nhẹ nhõm ngày hôm đó, Cố Như Lệ sớm cùng đại điệt nữ cùng đại chất nhi đi trong đất hỗ trợ ngày mùa thu hoạch. Giữa trưa, Cố Như Lệ phơi đỏ bừng cả khuôn mặt trở về, lão Vương thị đau lòng cho hắn lau, nhịn không được nghĩ linh tinh, nhất định phải đi trong đất hỗ trợ, hơi lớn như vậy có thể làm gì sống, ở nhà đợi tốt bao nhiêu. Cố Như Lệ nhìn xem chất tử chất nữ nhóm, nhịn không được lắc một cái. Cái này 6 năm, Cố gia lại thêm người, đại phòng lại sinh một cái nữ hài, năm nay 4 tuổi, so Cố Như Lệ nhỏ 2 tuổi. Nhị phòng một cái chất nữ vừa 3 tuổi, nhị tẩu Trần thị trong bụng còn mang một cái, tam phòng cũng thêm một nam một nữ. Mấy hài tử kia cũng không biết có phải hay không Cố Như Lệ từ nhỏ nhìn chằm chằm chút, liền yêu kể cận hắn, có đôi khi Cố Như Lệ đều bị huyên náo nhức đầu. Thấy lão nhi tử ha ha lung túng cười, lão Vương thị không có buồn cười vỗ một cái nhi tử, không phải liền là để ngươi ở nhà nhìn một chút cháu ngươi chất nữ à? Chẳng lẽ lại so trong đất còn mệt hơn? Cố Như Lệ rất muốn gật đầu, hắn cảm thấy trong đất công việc so nhìn chất nhi nhẹ nhõm nhiều. Có thể là hắn số tuổi không lớn, tới đất bên trong cũng liền hỗ trợ nhặt bông lúa nguyên nhân a buổi chiều trở đi, chính là trời nóng thời điểm, bị cảm nắng cũng không tốt. Ha ha, nương, giữa trưa làm món gì? Ta đói. Cố Như Lệ cứng nhắc nói sang chuyện khác. Lão Vương thị làm sao không biết rõ lão nhi tử muốn làm gì, bất quá nàng luôn luôn sủng lão nhi tử, chớp mắt danh manh nói, nương cũng vừa theo trong đất trở về, đồ ăn là ngươi nhị tổ làm, ta làm sao biết được. Cố Như Lệ nhưng không tin mẹ hắn nói, trong nhà làm cái gì đồ ăn, đều là lão Vương thị làm chủ. Bất quá gần nhất ngày mùa, Cố Như Lệ đoán hôm nay trong nhà đồ ăn tất nhiên không tệ. Quả nhiên, không đầy một lát đồ ăn bưng lên, Cố Như Lệ liền hai mắt sáng lên. Thịt. Hắn hơn một tháng chưa thấy qua thịt. Đồ ăn là Trần thị làm, nhưng đồ ăn là lão Vương thị phân. Trong nhà chủ lực ăn nhiều nhất, tiếp theo chính là Cố Như Lệ cùng Cố Thạch Đầu, còn lại tiểu bối trong chén nước cơm cùng lão Vương thị những này nữ quyến như thế. Muốn nói lão Vương thị bất công, nàng trong chén mét không có so mấy cái con dâu nhiều mấy hạt, muốn nói không bất công, Cố Như Lệ một cái đứa bé trai 6 tuổi, trong chén đồ ăn lại cùng Cố Thạch Đầu cái này 11 tuổi đại chất nhi như thế nhiều. Nhanh ăn đi. Cố lão đầu dứt lời, đám người động lên đũa. Trên bàn chỉ có một chậu dưa muối lão Vương thị không có điểm, nhưng không đầy một lát cũng bị cả hết. Cố Như Lệ nhìn xem trong chén dưa muối cười yếu ớt, vụ trộm cầm chén bên trong mảnh đến cùng sợi tóc như thế thịt băm cho lão Vương thị cùng Cố Thảo Nhi điểm một chút. Vừa mới điểm món ăn thời điểm hắn nhìn, lão Vương thị bất công hắn trong chén thịt băm có mấy tia đâu, đại điệt nữ rõ ràng cùng Thạch Đầu làm được như thế nhiều, trong chén cũng chỉ có một khối nhỏ đến cơ hồ không thấy được thịt băm. xem như nhi tử không thể nói lão Vương thị không tốt, hắn là đã được lợi ích người, cũng không tư cách nói cái gì. Chỉ có thể ngày sau nhiều kiếm chút tiền, nghĩ đến có tiền, mẹ hắn cũng sẽ không keo kiệt cái này một ngụm thức ăn. Lão Vương thị cảm động nhìn xem trong chén thịt, ngẩng đầu trợn nhìn bùi đầu khổ ăn Cố gia phụ tử bốn người, nguyên một đám còn không có mới 6 tuổi lão nhi tử chi kỷ. Cố Thảo Nhi vừa muốn trở về kẹp cho Cố Như Lệ, liền bị bên trên Cố Như Lệ bí mật kéo lại. Hai người lẫn nhau, Cố Thảo Nhi cảm động nhìn xem nàng một tay nuôi nấng tiểu thúc, sau đó túi đầu mạnh ăn. Kinh nghiệm nói cho nàng, giờ phút này không ăn, một hồi liền bị nương kẹp cho thạch đầu. Nô thị thấy nữ nhi đem thịt băm ăn, ngượng ngùng đem đũa rụt trở về. Người trên bàn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, Cố Như Lệ tự nhỏ hiểu chuyện sẽ đau lòng người, ngay cả quỷ tinh Cố Tam Lang có đôi khi đều mặc cảm. Cơm nước xong xuôi, Cố Như Lệ có chút thở dài, thời gian này lúc nào thời điểm là cái đầu a liền hôm nay đồ ăn, vẫn là Cố gia khó được phong phú một bữa cơm, nhưng hắn vẫn là chưa ăn no. Hắn không phải không kiếm tiền chủ ý, chỉ là tuổi còn nhỏ, không thể quá mức kinh thế hai tục. Buổi chiều, Cố Như Lệ mang theo mũ rơm đi trong đất hỗ trợ, sau đó Hoa Lệ Lệ ngã xuống đất ngất đi bên trong. Sau khi tỉnh lại, Cố Như Lệ nhất thời không muốn đối mặt hiện thực, hắn cũng quá yếu đi à, ngày đầu tiên xuống đất liền té xỉu ở trong ruộng. Hơn nữa làm còn không phải sống lại, chỉ là hỗ trợ nhặt bông lúa. Lão Vương thị thấy nhi tử buồn bực đem chăn mền đắp lên trên đầu, đau lòng vừa buồn cười, tỉnh. Để ngươi đừng xính cường, thí điểm lớn tiểu mắc đầu, cả ngày lo lắng trong nhà sự tình. Lão nhi tử là nàng nâng ở trong lòng bàn tay lớn lên, đứa nhỏ này từ nhỏ đã hiểu chuyện, hắn càng hiểu chuyện, Lão Vương thị thì càng đau lòng lão nhi tử. Đúng lúc này, Cố lao đầu bưng chén tiền đến, lão bà tử, xuyên tử tỉnh không có. Hai hắn nhị tẩu nấu hiểu nóng thuốc nước uống nguội. Xuyên tử bản cái chốt nghe được cha hắn kêu danh tự, yên lặng kéo ra đắp lên trên đầu chăn mền. Bởi vì lấy năm đó Cố Như Lệ như muốn đói cơn sốc đã qua, Cố lao đầu cùng lão Vương thị lao lưỡng khẩu cho Cố Như Lệ lấy xuyên tử cái này nũ danh, ngụ ý chốt lại đứa con trai này. Về phần đại danh, nhìn hắn mấy cái ca ca danh tự liền có thể đoán được. Cố Như Lệ ở trong lòng tự an ủi mình, xuyên tử dù sao cũng so cậu đạn cầu thẳng những này tiện danh đêm hai điểm. Hiểu nóng thuốc nước uống nguội dùng trên núi đào dễ cây, uống vào có một cỗ thanh lương, nhưng có chút đắng, Cố Như Lệ lông mày nhẹ trao lại, cũng không thể phun ra, nhanh nuốt xuống. Lão Vương thị chăm chú nhìn nhi tử, Cố Như Lệ không có cách nào, trực tiếp một ngụm khó chịu. Vốn định xuống giường đi một chút, lại bị lão lương khẩu cường ngạnh kéo trên giường nghỉ ngơi, lão Vương thị dùng thảo phiến cho nhi tử quạt gió. Cố Như Lệ chậm rãi nằm ngủ, lão Vương thị đưa tay tại hắn trên trán tìm đòi, thấy không có lên nóng lúc này mới yên tâm. Ra cửa, đối mặt lo lắng Cố lao đầu, xuyên tử không sao, người đi trong đất mau lên, trong đất sống đuổi, ta ở bên trong nhà bận rộn, Trần thị thân thể cũng nặng, trong nhà hài tử nhiều, nàng một người chiếu cố không đến. Thường ngày có Cố Thảo Nhi cùng Cố Thạch Đầu hỗ trợ nhìn xem phía dưới cháu trai, đại nhân không cần quan tâm, nhưng bây giờ ngày mùa, hai người hiện tại tuổi tác, kiếm sống không thể so với nhị lão trưởng. Ngươi nói ngày sau ta lão nhi tử, nhưng làm sao bây giờ nha? Cố lao đầu có chút lo lắng nói. Cái này đều 6 tuổi, trong thôn hài tử cái tuổi này sớm liền xuống làm việc, cũng chính là bọn hắn lao lưỡng khẩu đau lòng hài tử, chậm chạp không cho đứa nhỏ này xuống đất. Kết quả hôm nay phải bận bịu nhặt bông lúa, vậy mà ngã xuống đất ngất đi bên trong. Khô hắn lúc, không có cơm ăn Thảo Nhi, làm việc đều so xuyên tử mạnh lên mấy phần, nghĩ đến cái này, lao Cố đầu mặt bên trên cũng lộ chút vẻ u sầu. Có chúng ta hai cái tại, luôn có thể đem xuyên tử kéo nổ lớn lên. Lão Vương thị an ủi Cố lao đầu, kỳ thật trong lòng cũng không chắc chắn. Mấy năm này vạn an phủ mưa thuận gió hòa, trong nhà cũng khá, nếu như một mực dạng này, lão Vương thị có lực lượng nuôi lớn lão nhi tử, cho lão nhi tử lấy vợ sinh con. Chỉ là, bọn hắn đến cùng lớn tuổi, cũng không biết khả năng giúp đỡ xuyên tử tới khi nào. Cố lao đầu lo lắng hướng trong đất đi đến, lão Vương thị thì là lo liệu lập nghiệp vụ đến. Trong phòng, chẳng biết lúc nào tỉnh lại Cố Như Lệ lại hai mắt nhắm nghiền. Cố gia cả nhà trên dưới liên tiếp bận rộn không sai biệt lắm một tháng, mới đem lương thực phơi nắng cất kỹ. Ước chừng tính toán hạ, năm nay thu hoạch không tệ, lão đầu tử, ngày mai ngươi đi trên trấn bán rổ, thuận tiện cắt khối thịt trở về. Dù là Cố Nhị Lang biên, hắn đi đứng không tốt, không tiện đi trên trấn, cho tới nay đều là Cố lao đầu nông nhàn thời điểm hỗ trợ đi trên trấn bán, mỗi tháng cũng có thể tranh mấy cái tử. Cái này tiền bạc Cố lao đầu cũng không thu, đưa hết cho nhị phòng, đại phòng bởi vì lấy trưng binh sự tình cũng không dám lắm miệng, tam phòng cặp vợ chồng làm việc trộm gian dùng manh lưới, đối với bán rổ tiền đồng cũng không dám ngấp nghé. Cũng là dạng này, mấy năm này Cố Nhị Lang lại cùng Cố lao đầu lao lương khẩu thân cận lên, mỗi tháng cho chút bán rổ tiền đồng cho nhị lao, cũng coi như hiếu tâm. Thành, ngày mai ta nhường Vương Đồ Phu cắt đầu thịt ngon trở về. Cố lao đầu vui vẻ đáp ứng. Bận rộn một năm, cũng liền lúc này nên vui vẻ chút. Cố Như Lệ đôi mắt khẽ nhúc đích, khó được đối với hắn cha đúng liệu, cha, ngày mai ta đi theo ngươi trên trấn à. Ta còn chưa có đi qua trên trấn đâu. Hai năm này Cố Như Lệ mỗi lần đều muốn theo Cố lao đầu đi trên trấn, nhưng hắn nương lão Vương thị tổng sợ hắn bị đập ăn mày gạt, không cho hắn đi cùng. Lão Vương thị há miệng muốn cự tuyệt, Cố Như Lệ chạy đến trước gót chân nàng liên tục cầu nàng gật đầu. Lão nhi tử mặc dù chi kỷ, nhưng lần thứ nhất như thế nũng nịu cầu nàng, lão Vương thị cuối cùng vẫn là không thể chịu nổi, hồi thần thời điểm, nàng đã bằng lòng con trai. Quay đầu thấy nhi tử toét miệng vui vẻ bộ dáng, lão Vương thị lại cảm thấy rất tốt. Lão đầu tử, ngày mai nhìn nhiều lấy điểm xuyên tử. Lão bà tử ngươi yên tâm đi, xuyên tử đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, sẽ không chạy loạn. Cùng lão Vương thị lo lắng khác biệt, Cố lao đầu đối với nhi tử đi cùng trên trấn không chút nào lo lắng. Xuyên tử tự nhỏ hiểu chuyện, cùng những cái kia vui chơi hải tử nghịch ngợm khác biệt. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ Không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, vậy hạ, giờ dậu rồi hắn hạ bàn a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục thần trực tiếp bị phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 8, Thanh Sơn trấn chương 8, Thanh Sơn trấn hôm sau, Cố Lao Đầu trời còn chưa sáng liền đi nhị phòng cầm rổ chờ muốn bán đồ vận. Đương nhiên, Cố Lao Đầu nhìn xem mới lạ rồi nói, nha, cái này rổ kiểu dáng cũng là xạo. Rổ là xuyên tử nghĩ tiểu dáng, sắc thực so ta lúc trước biên muốn trông tốt. Cố Nhị Lang cười ngây ngô lấy đem đồ vật đưa cho phụ thân. Mặc dù tốt nhìn, nhưng nhìn xem không có rổ lớn có thể giả bộ, cũng không biết có thể hay không bán đi, dạng này tức so thường ngày rổ khó biên a. Cố Lao Đầu chỉnh lý tốt muốn dẫn đi đồ vật, trong lòng có chút lo lắng. Cái này rổ so trước đó còn tốn sức, chỉ định không thể bán tiện nghi, có thể bán đắt, ai lại có tiền dư đó đến mua một cái đẹp mắt không dùng được rổ. Là so với cái kia bình thường rổ phí tinh lực, không chín mùi biên đến cũng nhanh, cha, xuyên tử nói cái này rổ muốn cùng ta kết phường đâu. Nghĩ đến như vậy hơi lớn tiểu đệ, chứng chạc đàng hoàng nói muốn hợp tác, Cố Nhị Lang đã cảm thấy buồn cười. Bất quá tiểu đệ hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, Cố Nhị Lang toàn bộ làm như hống đệ đệ, thuận miệng liền đáp ứng xuống. Ta nói hôm qua nhất định phải đi với ta trên trấn đâu, đứa nhỏ này. Cố Lao Đầu mỉm cười. Cố Lao Đầu mang theo đồ vật đi ra ngoài, chỉ thấy Lao Nhi Tử ngủ gật ngồi xổm ở ngưỡng cửa. Thấy Lao cha đi ra, Cố Như Lệ đứng lên, tại Lao Vương thị lo lắng trong ánh mắt hướng Thanh Sơn trấn đi đến. Xuyên tử, cha ôm ngươi. Nói, Cố Lao Đầu đã đem Cố Như Lệ ôm vào trong ngực. Cố Lao Đầu có một đống lớn đồ vật, trên hai tay còn mang theo giỏ trúc các thứ, Cố Như Lệ vội vàng nhường cha của hắn đem hắn buông xuống đi. Dưới sự kiên trì của hắn, Cố Lao Đầu cuối cùng lại đem hắn để xuống. Trong thôn cách trên trấn không sai biệt lắm có nửa canh giờ lộ trình, một hồi mệt mỏi cùng cha nói. Ân, cha, ta biết. Cố Như Lệ trọng trọng gật đầu, nhưng trong lòng sớm có dự định. Hắn là sẽ không để cho lão cha ôm hắn đi trên trấn, hắn hiện tại đã 6 tuổi, mặc dù gầy, nhưng vẫn là có chút trọng lượng, lại càng không cần phải nói lão cha còn mang theo một đống rổ các thứ. Trên đường đi, Cố Lao Đầu liền sợ mệt mỏi nhi tử, càng không ngừng hỏi nhi tử muốn hay không ôm, đều bị Cố Như Lệ từ chối. Mãi cho đến ngày đi ra, một già một trẻ mới đi đến Thanh Sơn trấn. Giải khát thanh lương thuốc nước uống nguội, một cái tiền đồng một bát. Bánh hấp, bánh hấp. Cố Như Lệ càng không ngừng quay đầu, cùng truyền hình điện ảnh kịch bên trên gạch xanh đại đạo có chút khác biệt, Thanh Sơn trấn con đường chỉ là dùng bùn đất nền vững chắc, dân chúng hành tẩu thời điểm không tránh khỏi đế dày dính bùn đất. Trên đường đi Cố Như Lệ lại mệt mỏi cũng không muốn Cố Lao Đầu ôm, nhưng làm Cố Lao Đầu cái này làm cha đau lòng hỏng, đồ vật còn không có dọn xong, liền đến một bên bánh hấp bày cho nhi tử mua bánh hấp ăn. Cố Như Lệ giúp Cố Lao Đầu đem giỏ trúc cùng cái sọt dọn xong. Hắn nhị ca không nói những cái khác, chịu được tính tình, viện không ý thứ. Mua bánh hấp trở về Cố Lao Đầu thấy nhi tử thân thể nho nhỏ chạy lên chạy xuống bày giỏ trúc, Cố Lao Đầu khẽ mắt nếp nhăn càng phát ra sâu. Đứa nhỏ này cũng trách không được lao thê nhiều bất công chút, lao đại bọn họ cái tuổi này thời điểm nhận người thiệt là phiền, nhưng tiểu nhi tử liền rất chi kỷ. Xuyên tử, đói bụng không, cha mua cho ngươi bánh hấp, mau ăn. Ta ơn cha. Cố Như Lệ tiếp nhận bánh hấp, tách ra thành hai nửa phân cho Cố Lao Đầu. Cha không đói bụng, ngươi ăn. Cố Lao Đầu khoát tay, bắt đầu chỉnh lý mang tới đồ vật. Cố Như Lệ không nói lời gì nhét vào lao cha trong tay. Cha, ta ăn không hết. Ai? Cố Lao Đầu vui vẻ ăn trong tay bánh hấp, cái này bánh hấp cũng liền hơi lớn như vậy, làm sao có thể ăn không hết đâu. Cố Như Lệ hai ba lần ăn xong trong tay bánh hấp, uống một ngụm theo trong nhà mang trong ống trúc nước. Tiểu xào độc đáo rổ. Cố Như Lệ cầm mấy cái độc đáo rổ gào to. Cố Lao Đầu vừa ngồi xuống bị nhi tử động tác giật nảy mình. Xuyên tử, ngươi sao hiểu được bán đồ? Giao hàng đến so với hắn cái này thường xuyên tới trên trấn bán đồ người còn muốn rất quen. Cố Như Lệ quay đầu đối với hắn cha lộ ra một vệt nhu thuận cười đến, chỉ không ngừng giao hàng bán hàng rong. Cha, ta vừa rồi quan sát qua. Cũng là lúc này, có phụ nhân thấy Cố Như Lệ dáng dấp đáng yêu, đối với hắn trong tay tinh xảo rổ lên hứng thú. Bé con, ngươi cái này rổ cũng là đẹp mắt, bán thế nào? Cố Lao Đầu vừa muốn cho khách nhân báo giá, Cố Như Lệ mở miệng nói, 8 văn tiền một cái, ngài là hôm nay vị khách nhân thứ nhất, vừa khai trường, tỷ tỷ nếu là mua, ta cho ngài đáp đôi đũa. Cố Lao Đầu cùng phụ nhân đều bị Cố Như Lệ báo giá cả giật nảy mình, mua bán song phương đều cảm thấy đắt. Ai u, đại nương đều từng tuổi này, hô cái gì tỷ tỷ, bất quá, ngươi cái này rổ cũng đắt chút, thị trấn bên trên bán rổ cao nữa là 4-5 văn, đũa cũng không đáng mấy đồng tiền. Phụ nhân cau mày, thanh âm lại cực kỳ vui mừng. Dù sao đứa nhỏ này dáng rất tốt, nói ngọn, nàng đều tuổi đã cao còn gọi tỷ tỷ nàng đâu. Phụ nhân nói xong quay đầu đối bên cạnh Cố Lao Đầu nói rằng, lão đại ca, cái này rổ là nhà ngươi à? Cho thành thật giá, xem ở hài tử nhu thuận phân thượng ta mua một cái. Cố Lao Đầu thường ngày tới trên trấn bán rổ cũng liền 4-5 văn, có đôi khi còn phải đậu vào 1-2 đôi đũa, mặc dù cảm thấy nhi tử bán đắt, nhưng Cố Lao Đầu cũng không hủy đi lão nhi tử đại. Muội tử, ta cái này cũng có 4-5 văn rổ, dạng này, ngày hôm nay vừa khai trường, ngươi mua cái này rổ, ta cũng đáp đôi đũa cho ngươi. Cố Lao Đầu cầm một cái bình thường rổ cho phụ nhân nhìn. Cái này xem xét, phụ nhân cũng có chút rồi dám, tiểu ba này trong tay rổ tinh xảo cực kỳ, cùng cái này đại ca trong tay bình thường sách món ăn rổ trên lệch quá lớn điểm. Nếu là không có so sánh, phụ nhân còn không có nghĩ như vậy muốn. Thấy phụ nhân có chút ý động, Cố Như Lệ lập tức giòn tan nói, tỷ tỷ, ta cái này rổ quý có xa hoa đạo lý, trong tay của ta cái này rổ ngài cũng nhìn ra được cùng bình thường rổ không giống, phí công phu cực kỳ, biên một cái đều chống đỡ bình thường rổ 2-3 công phu. Cái này rổ đẹp mắt về đẹp mắt, nhưng không thực dụng. Đại tỷ mặc dù cảm thấy rổ đẹp mắt, nhưng cũng nhìn ra được, cái này rổ không quá thực dụng. Cố Như Lệ bố đuổi, bắt đầu cực lực nói đến đây rổ ưu điểm, ai đù, vậy làm sao lại không thực dụng đâu, tỷ, cái này rổ mua về thả trong phòng, ngày mùa hè ngươi hái bên trên chút hoa dại cắm bên trong, đừng đề cập có nhiều ý cảnh, nhìn tâm tình cũng tốt, còn có, qua chút thời gian chính là trung thu, thả chút quà tặng tại trong giỏ sách đưa cho người tốt nhà, có nhiều mặt à. Trong nhà mặc kệ là gả nữ nhi làm của hồi môn, cưới con dâu sách lễ hỏi đều là đỉnh đỉnh tốt. Cố Như Lệ lời nói nhường đại tỷ cùng Cố lao đầu sửng sốt một chút. Đặc biệt là Cố lao đầu, theo nhi tử kia vô đùi, kia một tiếng ai u thanh âm bên trong trường lớn hai mắt. Động tác này thế nào giống như vậy trong nhà lão nương môn nói xấu lúc giống nhau, như lúc ca đại tỷ bị Cố Như Lệ biết ăn nói kinh hãi, hai tử lớn như vậy, thế nào như thế sẽ nói đâu, đạo này một đạo, nói đến còn không hoàn toàn là khoác lác. Cái này dù không thể nghi ngờ là tinh xảo đẹp mắt, không phải nàng cũng sẽ không tại cái này chậm trễ. Cố Như Lệ thấy đại tỷ tâm động, từ trong ngực móc ra một trường hơi cũ hồ điệp kiểu dáng giấy đỏ, hướng rổ bên trên vừa kể sát. Tỷ ngươi nhìn, nhà ta rổ đẹp mắt vừa vui khánh, nếu là trong nhà người tặng lễ, không quan tâm bên trong đặt vào cái gì, đều lần có mặt nhi. Cố lao đầu. Đại tỷ. Kia, tới một cái. Vừa bạn gần nhất trong nhà có việc mừng. Ai, đa tạ tỷ tỷ chiếu cố chuyện làm ăn, ngài thật sự là người mỹ tâm thiện, ta cái này cho ngài sắp xếp gọn. Cố Như Lệ động tác rất nhanh, thả một đôi đũa tới trong giỏ sách, đại tỷ tâm hoa dẫn sách theo rổ đi. Đại tỷ sau khi đi, Cố lao đầu đều không thể hoàn hồn. Cha Cố Như Lệ đưa tay tại lão cha trước mặt lung lay một chút. Cố lao đầu hoàn hồn, ánh mắt phức tạp, suy tử, ngươi cùng cha nói, vừa mới những lời kia ngươi chỗ nào học được? Còn có giấy đỏ ngươi ở đâu ra? Hắn từng tuổi này, lại thường xuyên tại trên trấn bán vài thứ trợ cấp gia dụng, còn không có lao nhi tử cái này 6 tuổi hài đồng biết làm mua bán. A, ta chính là muốn đem rổ bán, không muốn nhiều như vậy, giấy đỏ là trong nhà môn liên, ta giật điểm chính mình xé. Cố lao đầu khỏe miệng giật một cái. Cố Như Lệ gặp hắn cha không nói gì, khỏe môi treo cười yếu ớt. Ở kiếp trước nhà gặp biến đổi lớn, hắn tiến cô nhi viện lúc sau đã mười mấy tuổi, cái tuổi này hài tử, chính là thân thể khỏe mạnh, cũng rất ít có người sẽ nhận nuôi. Thêm nữa Cố Như Lệ không muốn ăn nhờ ở đậu, thẳng đến thi đại học trưởng thành trước, hắn một mực tại cô nhi viện sinh hoạt, Cố Như Lệ theo sơ trung bắt đầu liền làm kiếm trước, đại học liền bắt đầu bày quầy bán hàng. Theo kinh nghiệm tính, nói không chừng lao cha còn không có hắn có bày quầy bán hàng kinh nghiệm đâu. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận hạng gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 9, nghe chồng người, cùng đạo tặc có gì dị. Chương 9, nghe chồng người, cùng đạo tặc có gì dị. Cố Như Lệ dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi lại bán không ít rổ ra ngoài, Cố lao đầu đội vàng lấy tiền, trong lòng nhịn không được ở trong lòng liễu lưỡi, lao nhi tử quá cơ trí. Cơ linh đến không giống như là bọn hắn lao cô ra hải tử, chẳng lẽ thật cùng lao thê nói đến như thế, lão nhi tử là phúc tinh giáng lâm. Cái này ki hốt rác bán thế nào? Người tới dáng người thon dài, giữ lại tròm dâu dê, sắc mặt hiền lành. Cố Như Lệ nhìn sang, còn chưa lên tiếng, một bên Cố lao đầu dơ lên cười đến. Vương đại phu mua ki hốt rác à? Đừng cho tiền, ngài trực tiếp cầm. Cố lao đầu nói, nhiệt tình cầm lấy một cái ki hốt rác cho người tới. Như thế nào khiến cho? Vương đại phu huyền cự. Bất quá cuối cùng Cố lao đầu vẫn là nhiệt tình đưa hai cặp bữa, mua 3 văn tiền ki hốt rác, lại còn đưa hai cặp bữa. Vương đại phu bất đắc dĩ, nhưng cự tuyệt không được, cuối cùng nói tạm, khẽ gật đầu rời đi. Cố Như Lệ nhìn xem đi xa Vương đại phu có chút xuất thần. Mang tới đồ vật bán được không tệ, bất quá vẫn là còn lại một chút, Cố lao đầu vui vẻ thu dọn một chút sạp hàng bên trên đồ vật. Mức quả, chua ngọt ăn ngon mức quả. Một người đàn ông cầm cắm đầy mức quả thảo bia ngắm gào to. Cố Như Lệ chăm chú nhìn thêm, Cố lao đầu rất nhanh chú ý tới. Xuyên tử, muốn ăn mức quả. Cố Như Lệ cũng liền kiếp trước cha mẹ còn tại thời điểm đến qua mức quả, cũng không biết là thiếu khuyết đồ ăn nguyên nhân, bây giờ thấy mức quả thèm ăn gấp. A, đi mua một chuỗi a. Cố lao đầu cho nhi tử đưa mấy văn tiền. Cố Như Lệ tiếp nhận, sau đó trần chờ nói, cha, kia rổ ta cùng nhị ca nói xong, mỗi cái để cho ta 2 cái tiền đồng, ngài lại cho ta mấy văn tiền, nhi tử muốn mua 2 chi mức quả trở về cùng Thảo Nhi các nàng cùng một chỗ ăn. Chắc không được bán rổ bỏ công như vậy đâu. Thành, bất quá cha xuất tiền mua một cái một chuỗi cho ngươi ăn, còn lại một chuỗi ngươi lấy về là được. Lão nhi tử bảo vệ chất nhi là chuyện tốt, nhưng Cố lao đầu vẫn là càng bất công lão nhi tử. Cha ngươi thật tốt. Cố lao đầu hòa ái mà nhìn xem lão nhi tử, Cố Như Lệ cầm tiền đồng liền hướng bán mức quả bên kia đi đến. Đại gia, kia đẹp mắt rổ còn gì nữa không? Một thiếu nữ chỉ vào mua rổ người. Cố lao đầu hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, mới làm rổ đều bán không có. Ai u tiểu cô nương, rổ vừa vặn bán xong, còn có dạng khác thức ngươi nhìn lại một chút. Không có mua tới ưa thích rổ, thiếu nữ có chút thất lạc, Cố lao đầu tích cực chào hàng khác rổ cùng bày ra hàng. Không có mua tới ưa thích rổ, thiếu nữ mặc dù có chút thất ý, Cố lao đầu thấy tiểu cô nương không vui, vội nói hai câu lời hữu ích, cô nương muốn thật ưa thích, mấy ngày nữa lao đầu tử còn tới bán, ta cho ngươi giữ lại một cái. Thật, ta ơn đại gia. Thiếu nữ vui vẻ nói tạ. Cố lao đầu bên này đưa tiện thiếu nữ, lại tới một cái đại đường, đại đường chọn chọn lựa lựa, thỉnh thoảng rèm pha Cố lao đầu bày ra đồ vật, nó mục đích chính là muốn cho Cố lao đầu tiện nghi chút. "Muội tử, cái này không bán được, ta cái này rổ 4 văn tiền một cái, ngươi nói ngươi muốn 2 văn, đây không phải khó xử người đi." Cố lao đầu sắc mặt đều đỏ lên. "Khí, cái này đại muội tử nếu là tiện nghi 1 văn tiền, bị quấn lâu như vậy hắn cũng liền cho, nhưng không muốn 2 văn tiền mua, kết thúc cái này chọn kia không hài lòng." Giờ phút này, Cố lao đầu không có phát giác được, đi mua mức quả Cố Như Lệ đã chệch hướng hắn ánh mắt. Cố Như Lệ cầm 2 chuỗi mức quả, đông nhiên nghe được mấy đạo sáng sủa tiếng đọc sách, lần theo thanh âm đi vào một chỗ sân nhỏ đến. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Biết qua tất nhiên đổi, đến có thể đừng quên. Mấy đạo hài đồng thanh âm theo trong viện chuyển tới, cửa sân không quan trọng, Cố Như Lệ nhìn đi vào. Chỉ thấy hơn 10 cái hài đồng ở dưới mái hiên gật gù đắc ý, một giọng dàn mua mang theo hài đồng đọc, Cố Như Lệ ánh mắt càng ngày càng sáng. Cố Như Lệ rất thích đọc sách, thậm chí có thể nói rất biết đọc sách, hắn tại hiện đại thời điểm, mỗi ngày buôn ba, cũng có thể thi đậu trong nước đỉnh tiêm đại học, ngoại trừ nghị lực, còn có đầu óc của hắn. Cố Như Lệ nghe bên trong dạy học, trong bất chi bất giác quên đi giờ. Cố lao đầu ứng phó xong đại đường, ngước mắt xem xét, kém chút dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Cố lao đầu bốn phía nhìn lại, phát hiện bán mức quả người kia phụ cận cũng không thấy nhi tử bóng dáng. Xuyên tử, tiểu ca, đại tỷ, có thấy hay không nhà ta xuyên tử? Cố lao đầu đội vàng quay đầu hỏi hai bên chủ quán. Bên trái bán món ăn đại nương trực tiếp lắc đầu, bên phải tiểu ca suy nghĩ một chút, vừa vặn giống còn tại bán mức quả nơi đó. Cố lao đầu liền đội vàng đứng lên, lại dưới chân mềm nhũn, quay mình chủ quán giật nảy mình, nha, không có sao chứ lại ra? Nhi tử ta không thấy, đại gia hỗ trợ nhìn một chút quầy hàng. Cố lao đầu chắp tay cầu phụ cận chủ quán. Đám người gặp hắn sắc mặt trắng bệnh, mấy cái chủ quán liên tục không ngừng đáp ứng. Đại ca, nhưng có nhìn thấy ta nhi tử, cao như vậy, bạch bạch nộn nộn, mặt tròn, dáng dấp rất cơ linh, hắn vừa mới hẳn là tới mua mức quả. Cố lao đầu sốt ruột khoa tay lấy. Kia bán mức quả đại gia đối Cố Như Lệ có chút ấn tượng, là có như thế đứa bé cùng ta mua 2 chuỗi mức quả, có một hồi lâu, giống như đi hướng bên kia. Bán mức quả đại gia hướng một chỗ chỉ. Đa tạ. Cố lao đầu hốt hoảng nuốt nước miếng một cái, đội vàng đi tìm nhi tử. Đỉnh đầu bóng ma nhường Cố Như Lệ hoàn hồn, người tới đánh giá có hơn 50 tuổi, thân lộ ra thấp bé, hai má không thịt, ánh mắt uy nghiêm mà nhìn xem Cố Như Lệ. Nghe chỗ người, cùng đạo tặc có gì dị? Đây là tại châm chọc hắn nghe lén cùng đạo tặc không có khác biệt, cái này văn nhân mắng chửi người lên rất hung ác. Nếu là bình thường đứa nhỏ, nói không chừng còn nghe không hiểu đối phương nói lời, có thể Cố Như Lệ lệch nghe hiểu được, cũng hiểu biết đối phương đang mắng hắn. Cố lao đầu đứng tại ngõ hẻm đầu đột nhiên nhìn thấy nhi tử, mặt lộ vẻ vui mừng, vừa muốn mở miệng hô nhi tử, đã thấy nhi tử lên tiếng cùng lão giả giằng co. Cố Như Lệ đưa lưng về phía cha hắn, đi vào lão giả trước mặt có chút xoay người hành lễ, "Phu tử thứ tội, tiểu tử lần theo lang đọc chậm sách âm thanh mà đến, tâm, hướng tới chi, vô ý mạo phạm, còn mời tiền sinh tha thứ." Ngõ hẻm đầu Cố lão đầu ngạc nhiên mà nhìn xem lão nhi tử hành lễ. Bị gọi phu tử Viên Tu Văn nhìn xem Cố Như Lệ hành lễ có chút ngoài ý muốn. Nay hai đồng nhìn 5-6 tuổi, lại có thể ở hắn uy áp hạ ứng đối tự nhiên, hành lễ càng là không có mảy may sai lầm. Nếu là bình thường tiểu nhi thấy hắn như thế, sợ đã kêu khóc lên tiếng, có thể kẻ này lại bình tĩnh như thế. Nếu không phải trên người thô áo vải bố, hắn định coi là đối phương là cái nào thế gia công tử. Chẳng biết tại sao, đông nhiên bật thốt lên, người đã tại cái này đã lâu, liền cũng nghe bản phu tử dạy học, vong đàm luận kiêm ngắn, bị lại mình giải câu tiếp theo. Người mang tin tức có thể lật, khí muốn khó lượng. Chậm rãi đến gần Cố lao đầu, lao nhi tử đang nói cái gì? Khó đọc lại nghe không hiểu. Viên Tu Văn đôi mắt nhắm lại, có thể từng đọc qua sách. Đương nhiên đọc qua, tại hiện đại đọc không sai biệt lắm 20 năm đầu, nhưng tại đại ngu, hắn cũng không đọc qua sách. Chưa từng, chỉ là hôm nay ở bên ngoài vừa lúc nghe được phu tử đang dạy học. Viên Tu Văn giật mình, đây là như thế nào thiên phú, vừa muốn nói chuyện, bên trên người bỗng nhiên mở miệng. Xuyên tử. Nghe được thanh âm, Cố Như Lệ có chút ngoài ý muốn quay người, cha. Sao không cùng cha nói một tiếng chạy đến nơi đây? Hù chết cha ngươi. Nói Cố lao đầu đưa tay mong muốn cho lão nhi tử một bài học, lại nhớ tới bên cạnh còn có người. Cố lao đầu túi đầu không lưng vẻ mặt cười lấy lòng, vị này, tiên sinh, thật là tiểu nhi tinh lịch, mạo phạm ngài. Đứa nhỏ này là con của ngươi. Viên Tu Văn ánh mắt tại Cố lao đầu trên mặt quét một vòng. Người này tuổi tác nhìn xem không nhỏ. Đứa nhỏ này nói là cháu của hắn giống như càng thêm có thể tin. Cố lao đầu gật đầu lại lắc đầu, hoàn toàn đem Viên Tu Văn cho làm mơ hồ. Là con của ta. Có khoảnh khắc như thế, hắn có chút không dám nhận hạ nhi tử. Giờ cũng không sớm, Viên Tu Văn còn muốn giảng bài, không muốn trì hoãn. Trước khi đi, Viên Tu Văn chẳng biết tại sao, vô ý thức nói một câu, kẻ này bất phàm, như đọc sách nhập sĩ, ngày sau nhất định có một phen thành tựu. Đọc sách. Hai chữ này rung động tới Cố lao đầu. Cố gia đi lên số đời thứ 3 đều là trong đất đòi đồ ăn, Cố thị nhất tộc tất cả đều là bất đinh. Có thể nghĩ tới vừa mới nhi tử nhất cử nhất động, Cố lao đầu trong lòng khó mà bình tĩnh. Như ngày sau muốn đọc sách, nhưng đến lao hủ tư thuộc đến. Hai cha con nhìn xem Viên Tu Văn bóng lưng trinh lăng một lát, cuối cùng rời đi ngõ nhỏ. Trở lại sạp hàng, Cố lao đầu mang theo nhi tử cho hai bên chủ quán nói lời cảm tạ, đồ vật không có còn mấy, Cố lao đầu dọn dẹp một chút dự định trở về. Mắt thấy lao cha đi về nhà, Cố Như Lệ vội vàng nhắc nhở, "Cha, nương để ngươi cắt đầu thịt trở về, ngươi quên rồi." "A, đúng đúng, kém chút đem quên đi." Cố lao đầu vỗ cái trán, mang theo nhi tử đi cắt một miếng thịt. Trên đường trở về, Cố lao đầu tâm sự nặng nề. Cố Như Lệ thấy lao cha không nhớ tới giao hơn hắn, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. "Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông." hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều rung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nhuốm máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 10, bất công chương 10, bất công cha, tứ lang trở về rồi. Dương thị cười nhẹ nhàng tiến lên, ánh mắt nhỏ giọt mà nhìn xem Cố lao đầu vật trong tay. Tam tẩu. Dương thị quay đầu nhìn lại, bị Cố Như Lệ trong tay mức quả hấp dẫn tới. Dương thị ánh mắt nhất chuyển, ngày hôm nay làm ăn khá khẩm nhà, cha, bán không ít tiền a. Cố lao đầu có chuyện trong lòng, mập mờ đáp ứng, cầm trong tay thịt đưa cho Dương thị, cầm lấy đi để ngươi nương làm. Kết thúc Cố lao đầu lo lắng đi. Ai? Cha đây là thế nào? Dương thị nhíu mày, nàng còn muốn theo cha nơi này móc một hai tiền đồng đâu. Cố Như Lệ đoán được cha hắn vì sao lại dạng này, bất quá hắn không có ý định cùng Dương thị giải thích, không chờ Dương thị hoàn hồn chạy trốn. Tiểu thúc, ngươi lấy tiền ở đâu mua mức quả a? Chất nhi chất nữ nhóm vây quanh Cố Như Lệ, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn trong tay mức quả. Cố Như Lệ vẻ mặt kiêu ngạo mà cầm mức quả, cái này mức quả thật là ngươi tiểu thúc ta kiếm tiền mua. Hoa, tiểu thúc thật là lợi hại. Cố Nhị Nha vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem hắn. Cố Như Lệ khẽ môi hơi câu, tiểu hài tử chính là dễ lắc lư. Thảo Nhi cùng Thạch Đầu nhìn xem tiểu thúc đùa tiểu muội, hai người trong mắt tràn đầy ý cười, tiểu thúc mới bao nhiêu lớn à, có thể kiếm cái gì tiền bạc, không cần nghĩ đều biết là a gia bà cho tiểu thúc. Bất quá hai người chỉ đoán đúng phân nửa, bởi vì Cố Như Lệ mức quả có một chuôi thật đúng là hắn chính mình kiếm. Lao cha muốn cho hắn chính mình tại trên trấn ăn một chuôi, nhưng Cố Như Lệ suy nghĩ một chút vẫn là toàn mang theo trở về. Mỗi người một quả. Mức quả một chuôi có 4 quả, Cố Như Lệ chất nhi cộng lại có 6 cái. Đại phòng Thảo Nhi cùng Thạch Đầu còn có Nhị Nha, nhị phòng chỉ Tam Nha một đứa con gái, bất quá nhị tẩu Trần Thị hiện tại có thân thể, qua chút thời gian trong nhà còn phải lại thêm người, tam phòng Cố Quang Tông cùng tứ nha, hiện tại Cố gia, nhân khẩu thịnh vượng. Cố Như Lệ cho Nhị Nha điểm một quả, tam phòng Quang Tông sốt ruột muốn lên tay, bị Cố Như Lệ không nhẹ không nặng vỗ tay một cái quõng. Đều có, bị cây vậy bị thương làm sao bây giờ? Cố Như Lệ nhíu mày, không vui nhìn xem 4 tuổi Cố Quang Tông. Nếu không phải Dương Thị tại cách đó không xa nhìn xem, hắn cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Quang Tông cùng Nhị Nha như thế 4 tuổi, nhưng không có Nhị Nha gặp may, bình thường có thể nhất gây sự, nếu không phải hắn, Cố Như Lệ cũng sẽ không tình nguyện đi trong đất làm việc đều không muốn xem em bé. Cố Quang Tông bị đánh một chút, không vui vặn lấy miệng, tiểu thúc lại làm lại, đừng nghĩ ăn ta mua mức quả. Cố Như Lệ sầm mặt lại. Cố Quang Tông vội vàng nhịn xuống chuẩn bị phát ra gào khan, trong nhà, tiểu thúc không thể chơi bảo. Thế này, Cố Như Lệ lúc này mới đem mức quả phân cho Cố Quang Tông, thử, cái này hùng hải tử, chẳng lẽ lại coi là Cố gia hắn được sủng ái nhất sao? Tại cha hắn nương nơi đó, Cố gia mấy cái này cháu trai đều phải xếp tại phía sau hắn. Ta ơn tiểu thúc. Nhị phòng Tam Nha khéo léo tiếp nhận mức quả. Ai, Tam Nha thật ngoan. Cố Như Lệ trong nháy mắt vẻ mặt tươi cười, đúng không, hải tử như vậy hắn mới có thể ưa thích. Chia xong dưới đáy chất nhi nhóm, Cố Như Lệ cho Cố Thảo Nhi hai huynh muội mỗi người chia một quả. Tiểu thúc, chúng ta cũng có a. Thảo Nhi không thể tin nhìn xem trước mặt mức quả. Tiểu thúc ngươi ăn đi, ta là đại hải tử, không ăn mức quả. Thạch Đầu quay đầu không nhìn mức quả. Lúc nói lời này không cần nuốt nước miếng hắn liền tin. Nhanh cầm a, lại lớn còn không phải cháu của ta. Cách đó không xa Dương Thị thấy Cố Như Lệ cũng chia mức quả cho nàng hải tử, lúc này mới thỏa mãn xách theo thịt đi phòng bếp. Nương, cha trở về. Lao Vương Thị tiếp nhận thịt, nhường mấy cái con dâu bắt đầu bận rộn, tự mình tại phòng bếp nhìn chằm chằm con dâu nấu cơm. Dương Thị thấy không thể ăn bụng, lại không muốn tại phòng bếp làm. Trời nóng bức này, ai muốn tại phòng bếp chờ lâu? Nếu không phải hôm nay làm thịt, Lao Vương Thị cũng sẽ không tự mình tại phòng bếp nhìn chằm chằm. Hoa hoa hoa. Hai tử tiếng khóc giống trong sân vang lên, nghe giống như là con trai của nàng Quang Tông thanh âm. Dương Thị vội vàng đi ra ngoài. Thế nào đây là? Dương Thị tới sân nhỏ thời điểm, chỉ thấy đại phòng Thạch Đầu cùng tiểu thúc tử đang giáo huấn con trai bảo bối của nàng. Thạch Đầu, Xuyên Tử, các ngươi làm cái gì ức hiếp Quang Tông? Dương Thị vẻ mặt đau lòng ôm lấy trên mặt đất không ngừng khóc giống như tử. Thạch Đầu thấy Dương Thị nhìn hắn chằm chằm, nhất thời không dám lên tiếng. Tam Thẩm, Quang Tông đoạt tứ nha mức quả, ca ca cùng tiểu thúc giúp tứ nha cướp về đâu? Nhị nha thanh âm thanh thúy vang lên. Dương Thị cúi đầu chỉ thấy tiểu nữ nhi đang gào khóc. Khóc cái gì khóc, ngươi ca đang lớn thân thể, ăn ngươi quả mức quả thế nào? Dương Thị nói làm bộ muốn đánh tiểu nữ nhi. Cố Như Lệ mày nhíu lại đến sâu hơn, dựa theo Tam Tẩu cái này nuôi pháp, cũng trách không được Quang Tông càng ngày càng hùng. Tam Tẩu, cái này mức quả một người một quả, rõ ràng là Quang Tông đoạt tứ nha đồ ăn, đánh như thế nào tứ nha? Tứ nha mới 2 tuổi, ăn đến tương đối chậm, liếm láp ăn được mấy ngụm vỏ bọc đường cũng chưa ăn xong, Quang Tông đã ăn xong chính mình, thấy muội muội trong tay mức quả còn thừa lại. Bởi vì Dương Thị sủng ái, bình thường bá đạo đã quen, trực tiếp vào tay đi đoạn. Tứ nha thấy trong tay đồ ăn bị cướp, không phải liền khóc. Dương Thị nâng tay lên dừng lại, Xuyên Tử, ngươi không phải còn có 2 viên, không bằng lại cho Quang Tông điểm một quả, tránh khỏi Quang Tông thèm ăn, đoạt tứ nha. Dương Thị đẩy nữ nhi, tứ nha kèm chút bị nàng cho đẩy ngã, còn tốt bị Thảo Nhi kéo lại. Tam Thẩm, mức quả là tiểu thúc mua, tiểu thúc ăn nhiều một quả mới đúng. Đúng vậy à, đại gia một người một quả, mức quả là tiểu thúc kiếm tiền mua, hắn nhiều một quả mới đúng. Dương Thị nghe vậy, khó chịu nhìn xem chất nhi nhóm. Xuyên Tử mới bao nhiêu lớn, có thể kiếm tiền gì, bất quá là ngươi già sữa bất công các ngươi tiểu thúc, ba chúng ta phòng một năm khổ đến cùng không có gặp một cái tiền đồng, quan tông muốn ăn mức quả còn phải người khác bố thí. Có ít người à, lại thiếu ra như thế chuyện gì đều không cần làm, liền có tiền mua hai chuỗi mức quả, quan tông bất quá là muốn ăn muội muội mức quả, còn bị hợp lấy đánh. Dương thị âm dương quái khí châm chọc lấy. Cố lao đầu suy nghĩ lo lắng trong phòng, nghe thấy động tĩnh bên ngoài vốn không muốn ra ngoài để ý tới, nào có thể đoán được Dương thị càng nói càng quá mức. Xuyên tử mua mức quả tiền là ta cho, có thể ta chỉ cấp mua một chuỗi, còn lại này chuỗi là xuyên tử cùng nhị lang hợp tác bán rổ tranh, thật vất vả kiếm mấy cái tiền đồng, xuyên tử đứa nhỏ này hiểu chuyện, có cái gì tốt đồ vật đều nghĩ đến tiểu bối, thế nào còn làm sai. Cha, ngài chính là bất công, xuyên tử mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể kiếm tiền. Dương thị nhưng không tin công đa lời nói. Cố nhị lang thả tay xuống bên trong biên rổ, cà thọt lấy chân đi ra ngoài, để muội, ta cùng xuyên tử hợp tác, hắn ra bộ dáng, ta biên rổ, hôm nay chuyện làm ăn cũng không tệ lắm, xuyên tử đúng là kiếm mấy cái tiền đồng. Lúc đầu hắn là không muốn ra tới, chân của hắn không tốt lắm, vài ngày trước trong đất bận rộn, chân càng không thoải mái, cho nên không yêu động đậy. Nào có thể đoán được Dương thị càng nói càng quá mức, đúng là muốn chống đối cha. Thảo Nhi cùng Thạch Đầu hai tỷ đệ nghe thấy nhị thúc lời nói hơi kinh ngạc, tiểu thúc vậy mà thật kiếm tiền. Cố Như Lệ nhìn xem trong tay còn lại hai viên mức quả có chút phiền muộn, trên đường đi mong muốn cùng chất nữ nhóm chia sẻ hảo tâm tình tan thành mây khói. Lão Vương thị nghe Dương thị lời nói, dẫn ma từ phòng bếp đi ra, ngươi đã có nhiều như vậy bản khí, không phải phân ra ra ngoài sống một mình, nếu không liền về các ngươi lão Dương ra đi. Lão Tam, còn không ra quản quản vợ ngươi cùng hài tử, giống kiểu gì, sạch tìm suối quậy. Lão Vương thị hai tay chống nạnh gầm thét. Núp ở trong phòng Cố Tam Lang đi ra, giả ý trách móc, không tưởng nổi, cha mẹ ngươi cũng dám chống đối. Dương thị thấy cha mẹ chồng sắc mặt không tốt, cũng không dám làm lần nữa, vội vàng nói xin lỗi, theo Cố Tam Lang lôi kéo trở về nhà. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bả sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 11, náo tâm chương 11, náo tâm tam phòng người trở về nhà, lão vương thị ở trong viện chỉ cây dâu mà mang cây hoẹ một hồi lâu, nàng vốn là bất công lão nhi tử, tiểu nhi tử bị Dương thị ức hiếp, nàng nhẫn không dưới khẩu khí này. Trong phòng bếp, nô thị vốn muốn mượn cơ ăn bụng, lại nghe được lão vương thị nổi giận thanh âm, dọa đến không dám động. Lấy nàng kinh nghiệm nhiều năm, lúc này nếu là ăn trộm, chọc giận bà mẫu, một hồi lúc ăn cơm đừng nghĩ điểm thịt ăn. Nhị lang, trở về phòng ngồi a, chân của ngươi gần nhất có chút không thoải mái. Chân thị lớn bụng đi tới muốn đỡ trợ phu. Cố nhị lang nghiêng người tránh đi thế tử, thân thể ngươi trọng, một hồi đụng ngươi sẽ không tốt. Hai vợ chồng vào phòng ngồi xuống, cố nhị lang sắc mặt hơi trầm xuống, đệ muội cũng thật sự là, xuyên tử hảo ý mang theo mức quả trở về cho bọn nhỏ điểm, còn nói những này không xuôi thai lời nói đến. Chân thị khẽ lắc đầu, trước kia nương sủng ái nhất tam đệ gái này tiểu nhi tử, tam đệ muội mặc dù làm việc trộm gian dùng manh lưới, nhưng cha mẹ yêu ai yêu cả đường đi, trôi qua cũng nhẹ nhõm, ngày ngày rảnh rỗi ra ngoài nói xấu, có thể từ khi tứ đệ xuất sinh, cha mẹ không tránh khỏi bất công lão nhi tử, tam đệ cùng tam đệ muội trong lòng sợ là có chút bất bình. Cố nhị lang từ chối cho ý kiến, cha mẹ trước kia có nhiều bất công tam lang, hắn cái này không trên không dưới lão nhị rõ ràng nhất. Nếu nói, bọn hắn nhị phòng mới nhất phải gọi quất. Không nói lao tam bọn hắn, nháo tâm. Chân thị nhìn xem trên bàn tiền đồng, không nghĩ tới xuyên tử nói rộ lại thật có thể bán hơn không ít tiền bạc. Đúng vậy à, cha nói hắn lúc đầu muốn bán 5-6 văn tiền là được, không nghĩ tới xuyên tử mới mở miệng chính là 8 văn, kém chút không có đem hắn hủ đến. Lần này kiếm không ít tiền đồng, cặp vợ chồng vui vẻ cực kỳ. Xuyên tử đứa nhỏ này cơ linh cực kỳ, nếu là sinh một cái cùng xuyên tử như thế nhi tử liền tốt. Trần thị vướt ve bụng. 3 tuổi nhìn lão, trong nhà mấy năm này mấy cái hài tử, vẫn thật là xuyên tử nhất hiểu chuyện, làm việc nhất thỏa đáng ổn trọng, có đôi khi Trần thị đều cảm thấy, cái này đều có thể làm con trai của nàng tiểu thúc tử. So với nàng cái này đại nhân còn thông minh. Giống xuyên tử tốt, Cố nhị lang cũng đầy mặt vui vẻ gật đầu. Xuyên tử vừa ra đời vạn an phủ liền xuống mưa, không đến một tuổi liền sẽ mở miệng nói chuyện, thông minh cực kỳ, cũng trách không được cha mẹ đau sủng. Trần thị đem tiền đồng xuyên tốt, đếm 8 văn tiền đi ra, một hồi ngươi đem tiền đồng cho cha, cha giúp ngươi bán đổ phí tinh lực, không cho ít tiền không thể nào nói nổi. Nếu là không đưa tiền, đại phòng cùng tam phòng cũng sẽ có ý kiến. Nếu là chân bắt chéo chân tốt, nàng tình nguyện trượng phu chính mình đi trên trấn bán những vật này, ngồi quay hàng bên trên nhàn rỗi còn có thể thuận tiện biên một ít đồ vật bán. Thật là chân bắt chéo chân không tốt, đi tới đi lui không tiện, ngồi xe bỏ qua lại lục văn, số tiền này còn không bằng trực tiếp cho cha mẹ. Còn tránh khỏi đại phòng cùng tam phòng nhớ trong tay bọn họ chút tiền đấy. Cha nói qua 2 ngày phải trả trước đó kia 5 lượng bạc, đến lúc đó nhưng phải giấu giếm gấp, không phải đại phòng cùng tam phòng xem chừng tìm cớ náo lên. Lao Vương thị mắng một hồi, thấy lao đầu tử sắc mặt không tốt, cũng đi theo vào phòng. Lao đầu tử thế nào đây là? Bị lao tam nàng dâu khi tới. Muốn ta nói, chúng ta làm cha mẹ, này nhi tử cùng con dâu nên mắng, không phải bọn hắn đến được đả lần tới. Thấy bạn già tức giận đến không nhẹ, cố lao đầu xách theo ấm cho nàng rót chén nước. Lao tam nàng dâu xác thực không tưởng nổi, chúng ta xuyên tử tốt bao nhiêu hải tử, cố ý mua 2 chuỗi mức quả điểm bọn nhỏ, còn phân ra sai tới. Hôm nay nếu không phải nghe xong lão tam nhà lời nói, ta còn không biết lao tam bọn hắn đối với chúng ta cái này làm cha mẹ có ý kiến. Lao Vương thị nghe vậy cũng cười lạnh thành tiếng, muốn nói ăn thiệt thòi, lão đại và lão nhị nhất ăn thiệt thòi, lao tam từ nhỏ phúc trong ổ lớn lên, cũng liền nạn hạn hán thời điểm ăn một chút đau khổ, chính là như vậy cũng cho hắn tới nàng dâu, lão tam nàng dâu vào cửa sau, ta cái này làm bà dám vô ngực nói chưa hề bạc đãi qua cái đôi này. Nhưng có đôi khi quá tốt rồi, đối phương không phải cảm kích. Dương thị từ khi sinh một nhi tử, từ ngày cùng sinh trứng vàng như thế, với ai không có sinh qua nhi tử như thế, nàng còn sinh bốn cái nhi tử đâu. Năm đó khó như vậy thời điểm, nhà ta cũng là dùng một túi hạt thóc mới cưới nàng vào cửa, mấy năm này Dương thị không phải bởi vì lấy việc này kêu oan, cũng không nhìn một chút năm đó có bao nhiêu người chết đói. Là, đại phòng cùng nhị phòng thành thân thời điểm, lễ hỏi so Dương thị một túi lương thực nhiều, thế nhưng không nhìn kia là lúc nào. Dương thị sau khi vào cửa, chính là thời tiết không tốt thời điểm, lúc ấy một túi lương thực, thật là cứu mạng lương thực. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, lão lưỡng khẩu liếc nhau, dừng lại trong miệng giận mắng. Tại Cố gia, cũng liền lão nhi tử có gõ cửa thói quen, người trong nhà cơ bản ngay tại ngoài cửa hô hai tiếng liền tiến đến. Xuyên tử, mau bảo. Cố Như Lệ cầm hai viên mức quả vẻ mặt cười tiến đến, "Cha, nương, đừng nóng giận, ăn quả mức quả điểm điểm miệng. Cha ngươi nói ngươi mua hai chuỗi, trong đó một chuỗi vẫn là chính ngươi tiền mua, cho cha mẹ, ngươi coi như một quả đều không kịp ăn." Lão Vương thị đau lòng nhìn xem lão nhi tử. Cố Như Lệ trực tiếp đem gậy gỗ đặt ở lão Vương thị trong tay, "Cho cha mẹ ăn, nhi tử vui vẻ, nhi tử muốn ăn, ngày sau chính mình kiếm tiền mua chính là." Lão lưỡng khẩu đáy lòng mềm hơn, lão nhi tử như thế hiểu chuyện hiếu thuận, lão tam cái kia cả ngày chỉ có thể nằm lấy cái gì so. "Cha mẹ không thích ăn, xuyên tử ăn đi." Đầu năm nay tại sao có thể có người không thích ăn chua ngọt ngon miệng mức quả, lão lưỡng khẩu không phải liền là muốn lưu cho hắn ăn đi. Cuối cùng một nhà ba người đẩy một hồi, từ lão Vương thị làm chủ, bọn hắn lão lưỡng khẩu điểm một quả nếm thử vị, còn lại một quả cho lão nhi tử. "Ngọt, chúng ta xuyên tử chính là hiếu thuận." Lão Vương thị ngẩng đầu nhìn về phía bạn già. Cố lão đầu không nói chuyện, nhưng nếp nhăn trên mặt chồng tới cùng một chỗ, có thể thấy được cũng là cực kỳ vui vẻ. Đã ăn xong mức quả, Cố Như Lệ nhấc chân muốn đi ra ngoài, bị lão Vương thị gọi lại. "Xuyên tử, nương hiểu được ngươi hiểu chuyện, bất quá ngày sau ngươi mua đồ ăn, tại trên trấn ăn là được." Trải qua chuyện hôm nay, Cố Như Lệ tạm thời cũng không cái gì chia sẻ tâm tình, liền gật đầu. Chờ nhi tử ra ngoài, Cố lão đầu ánh mắt phức tạp nhìn xem nhi tử bóng lưng. "Đồ ăn cũng kém không nhiều tốt, ta đi phòng bếp nhìn chằm chằm." Lão Vương thị lúc này mới nhớ tới phòng bếp thật là làm thịt. Cố lão đầu liền vội vàng kéo nàng, "Không nóng nảy, lão bà tử, ta có việc muốn nói với ngươi." Cố lão đầu đem hôm nay nhi tử giao hàng cơ linh, nhi tử cùng Tư Thục tiên sinh ở giữa đối thoại, từng cái cùng lão Vương thị nói ra. Nghe xong, lão Vương thị vỗ đùi, "Ta liền nói chúng ta xuyên tử không phải người bình thường, nhất định là kia Văn Khúc Tinh hạ phàm." Lão Vương thị trong nháy mắt đem Cố Như Lệ theo Phúc Tinh nói thành Văn Khúc Tinh, đồng thời tin là thật. "Chúng ta còn có thể làm, liền cung cấp xuyên tử đi đọc sách a. Chúng ta trong tay còn có năng lượng nhiều, lão đầu tử, ngày mai ngươi đi trên trấn hỏi kia tiên sinh buộc tu nhiều ít." Cố lão đầu mắt thấy thê tử đã đang suy nghĩ lễ bái sư, đáy mắt lộ ra bất đắc dĩ. "Không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mượn lão nhị kia năm lượng bạc còn không có còn đâu." Cố lão đầu không nói, lão Vương thị đều nhanh đem cái này mượn năm lượng bạc quên mất. Làm con trai hiếu kính cha mẹ, đâu còn có thể trở về mướn, lại nói, mấy năm này ngươi cũng không phải không có giúp đỡ lão nhị bán đồ. Đối với bạn già nói phải trả bạc, lão Vương thị có chút không tình nguyện. Muốn nàng nói, tiền này coi như là lão nhị hiếu thuận bọn họ. Mấy năm này giúp lão nhị bán đồ, nhưng lão nhị cái nào về không cho mấy cái tiền đồng cho nhà, lại nói, hiện nay năm lượng bạc chúng ta cũng khó khăn lấy ra, xuyên tử đọc sách sự tình, còn cần đến từ từ sẽ đến. Lão lưỡng khẩu bởi vì lấy lão nhi tử đọc sách sự tình có chút tranh chấp, nhưng cũng là vì lão nhi tử. Cố lão đầu kiên trì còn nhị phòng kia năm lượng bạc, mấy năm này mưa thuận gió hòa, trong nhà có chút còn lại. Lão lưỡng khẩu vốn định chờ lần này lương thực giao thuế, lại đem trong nhà tinh lương thực bán đi, đổi gạo lức trở về, lưu lại một chút tiền đồng, còn lại tiền bạc còn nhị phòng. Lão Vương thị cũng không muốn nhiều như vậy, nàng bất công lão nhi tử, lại cảm thấy lão nhi tử là Văn Khúc Tinh hạ phàm, một mực kiên trì muốn để nhi tử đi học đường. Tại ngoài phòng nghe xong toàn Cố Như Lệ khẽ nhíu mày. Đối với Tư Thục bên ngoài sự tình, hắn không nghĩ tới trùng hợp như vậy nhường lão cha thấy được, còn lên tâm tư. Hắn không phải là không muốn đi đọc sách, có thể trong nhà tình huống như thế nào hắn vẫn là biết. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 12, tan giã trong không vui chương 12, tan giã trong không vui trà, nương, ăn cơm. Ngoài phòng vang lên lão nhi tử thanh âm, lão lưỡng khẩu thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Chuyện này không nói trước, ăn cơm trước đi. Lão Vương thị ra cửa, nhìn thấy nhi tử, biến sắc, trên mặt hiện ra nụ cười đến. Cố lão đầu thấy này, khẽ lắc đầu, lão thê cũng quá sủng xuyên tử chút, nếu không phải xuyên tử đứa nhỏ này hiểu chuyện, hai tử đều muốn bị nàng làm hư. Nhà chính. Nương, ta cũng đội vàng rất nhiều thời gian, ngày hôm nay nhiều như vậy thịt, làm sao lại cho ta như thế một mảnh. Dương thị nhìn xem trong chén thật mỏng thịt, bất mãn lẩm bẩm. Lão Vương thị cũng không sợ Dương thị, lại nói nàng vốn là cố ý chỉnh trị Dương thị, lập tức liếc mắt, có cũng không tệ rồi, ngươi cùng lão tam, cả ngày lười biếng, kiếm sống còn không có thảo nhi nhiều. Nàng Vương thị không dám nói là trên đời này tốt nhất bà, nhưng cũng không phải loại kia tử tha mài con dâu, hiện tại ngược lại còn nhường con dâu cưới trên đầu tới. Tại Lao Vương thị xem ra, hôm nay Dương thị dám dạng này, đều là nàng những năm này quá dễ nói chuyện. Ngày hôm nay nếu là không thật tốt sửa trị Dương thị, ngày khác Lâm gia sợ không phải muốn bị Dương thị người con dâu này cho tha mài chết. Nương Cố Tam Lang vừa muốn là nàng dâu nói lời hữu ích, lại bị Lao Vương thị chừng một cái. Cố Tam Lang hậm hực mà túi đầu không dám nhìn Dương thị ánh mắt cầu trợ, nhưng vẫn là có mấy phần lương tâm, không thôi theo chính mình trong chén cho thê tử kẹp hai khối thịt. Lao Vương thị thấy Dương thị rốt cục yên tĩnh, có chút thỏa mãn cầu môi, nàng người bà này vì thế còn tại. Người trên bàn cũng liền Dương thị phân đến thịt ít nhất, ngay cả nhỏ tuổi nhất tứ nha, trong chén đều so Dương thị cái này làm mẹ thì nhiều. Dương thị vừa định lên muốn kẹp khuê nữ trong chén thịt, có thể tứ nha đừng nhìn tuổi còn nhỏ, cơ trí đâu, tại Lao Vương thị giáo huấn Dương thị thời điểm, nàng sớm vùi đầu khổ ăn cầm chén bên trong thịt đều đã ăn xong. Vốn là không có nhiều thịt, tứ nha ăn mấy miếng đã hết rồi. Người cái này nha đầu chết tiệt kia, nga tử quỷ đầu thai a, cũng không sợ nghẹn lấy. Dương thị thấp giọng mắng hạ nữ nhi. Tứ nha ăn đến thơm nước, thậm chí đôi Dương thị nết miệng cười một tiếng. Cố Như Lệ gặp khỏe môi khẽ nhếch, nha đầu này có thể so sánh đại điệt nữ thông minh nhiều. Đại điệt nữ Cố Thảo Nhi trong chén thịt, bị đại tẩu Nô thị kẹp không ít cho trượng phu cùng nhi tử, Cố Như Lệ nhíu mày. Mấy bị tẩu tẩu có chút trọng nam kinh nữ, tam tẩu đừng nhìn như thế sủng quan tông, lại có chút tự tư, nhưng đối tứ nha cũng không đại tẩu như vậy quá mức. Đại tẩu Nô thị bình thường làm việc bình thản, chưa hề đối nữ nhi chửi rủa, nhưng tại một số việc bên trên, lại đối Thảo Nhi cái này hiểu chuyện đại nữ nhi ép. Có thể Nô thị nhưng lại đối cùng là nữ nhi nhị nha nhiều hơn mấy phần tình thương của mẹ, hai cái nữ nhi đãi ngộ rất là khác biệt. Tỷ như, hai cái nữ nhi phân đến thịt không kém là bao nhiêu, có thể Nô thị lại chỉ kẹp Cố Thảo Nhi trong chén đồ ăn. Cố Như Lệ than nhẹ một tiếng, đã thấy nhị nha lặng lẽ cho tỷ tỷ kẹp một miếng thịt, Cố Như Lệ đáy mắt tràn đầy ý cười. Tính toán, đều là nghèo ghê. Đại tẩu dạng này, cũng là hoàn cảnh tạo nên, hắn không thể cao cao tại thượng lợi bình. Nghĩ đến vừa mới tại bên ngoài gian phòng nghe được cha mẹ tranh chấp, Cố Như Lệ trong lòng suy nghĩ sâu xa. Hiện tại đọc sách, sợ là trong nhà liền khối thịt đều không kịp ăn, vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được. Bất quá, nếu là đọc sách, hắn mong muốn kiếm tiền lại dễ dàng hơn một chút, đều xem muốn chọn nghèo một năm nửa năm, vẫn là cần tiến hành theo chất lượng nghèo nhiều năm, chờ trong nhà góp tốt tiền bạc lại đến học đường. Hắn hôm nay vốn muốn đi trên trấn nhìn một chút có thể làm cái gì chuyện làm ăn, bị học đường tiếng đọc sách hấp dẫn lại tại kế hoạch bên ngoài. Đứng tại bên ngoài học đường mặt thời điểm, Cố Như Lệ liền hiểu hắn sau này mục tiêu. Lấy sự thông minh của hắn, khoa cử nhập sĩ chính là không thể cao trung trạng nguyên, cố gắng hơn 10 năm kém nhất cũng có thể khảo thí tú tài công danh. Tại cổ đại, có công danh, làm chuyện gì đều thuận tiện chút. Không phải hắn khoe khoang, hắn đang đi học bên trên, nhiều ít là có chút thiên phú, bằng không gián điệp cũng sẽ không để ý tự thân bại lộ, bắt hắn cho sáng tạo chết. Cố Như Lệ đang suy nghĩ đọc sách sự tình, Cố Lao Đầu cùng Lao Vương thị cũng tại ưu sầu chuyện này. Trong lúc nhất thời Cố gia nhà chính yên tĩnh trở lại, làm cho Cố gia những người khác không rõ ràng cho lắm. Bọn tiểu bối phát giác hôm nay bầu không khí không đúng lắm, đột nhiên tăng tốc ăn cơm tốc độ. Tam phòng cặp vợ chồng sợ bị lão lương khẩu tu chỉnh, An Y đã ăn xong trong chén đồ ăn, rón rén muốn rời khỏi, lại bị Lao Vương thị một câu lưu lại. Cái gì? Xuyên tử muốn đi đọc sách? Cố gia người không thể tin nhìn xem lão lương khẩu. Đừng nói Cố gia những người còn lại, chính là Cố Như Lệ người trong cuộc này cũng có chút ngoài ý muốn cha mẹ đối với chuyện này sốt ruột. Hắn coi là lão Vương thị sẽ suy nghĩ thêm chút thời gian, không nghĩ tới hôm nay liền làm quyết định. Nương, ta không đồng ý, nhà ta tình huống như thế nào ngài rõ ràng nhất, đọc sách, đó cũng đều là cái nào đều phải tốn tiền. Dương thị trước hết nhất sốt ruột lên tiếng. Lão Vương thị tuần sát một vòng, thấy mọi người im ắng kháng nghị, nhướng mày. Cố Lao Đầu cũng không nghĩ đến Lao Thê nhanh như vậy liền làm ra quyết định, nhưng hắn vốn là có ý nhường Lao Nhi tử đi đọc sách. Cố Lao Đầu luôn nói Lao Vương thị ưng Lao Nhi tử, có thể hắn cái này làm cha tại đau Lao Nhi tử bên trên cũng không thua Lao Vương thị. Bất quá Lao Vương thị biểu hiện được so với hắn càng thêm trắng trợn mà thôi. Xuyên tử đứa nhỏ này từ nhỏ thông minh, hôm nay trên trấn phu tử gặp Xuyên tử, đều nói hắn là loại ham học, ngày sau Xuyên tử làm quan, các ngươi những này làm anh trai và chị dâu cũng có thể hưởng phúc không phải. Nô thị dưới bàn đá hạ trợ phu. Tiếp thu được nàng dâu ám chỉ, Cố Đại Lang chần chờ nói, cha, ta lão Cố gia liền không có kia đọc sách thiên phú, vẫn là thành thành thật thật trong đất đòi đồ ăn tốt. Bọn hắn Cố gia đi lên số bát đại, tổ tiên liền không có một người sẽ đọc sách, Cố thị nhất tộc cũng liền tộc trưởng sẽ hai chữ, có đôi khi bên trên gia phả còn phải mặt khác mời người hỗ trợ. Thấy đại phòng cùng tam phòng đều không đồng ý, lão lưỡng khẩu khuôn mặt có chút không tốt. Nô thị thấy thế hiểu chi lấy lý lấy tình động, cha mẹ, không phải chúng ta làm anh trai và chị dâu không nguyện ý giúp đỡ suy tử, là trong nhà hiện tại cái nào đều muốn tiền, qua hai năm Thảo Nhi cùng Thạch Đầu cũng muốn làm ai. Cố Lao Đầu liếc một cái Nô thị, trầm giọng nói, nữ nhân các ngươi tóc dài kiến thức ngắn, lao nhị, ngươi đi lên chiến trường, là gặp qua việc đời, có cái gì muốn nói sao? Cố gia người đều nhìn về phía Cố Nhị Lang. Cố Nhị Lang, hắn liền đi qua chiến trường, gặp người liền chặt, gặp qua cái gì việc đời a? Cố Nhị Lang khó xử nhìn một chút tiểu đệ. Không chờ Cố Nhị Lang mở miệng, Cố Như Lệ lên tiếng nói, cha mẹ, trong nhà không dễ, tội gì nhường anh trai và chị dâu tận cả nhà chi lực cung cấp hài nhi. Đọc sách không phải chuyện đơn giản, chính là có buộc tu tiền bạc, bút mực giấy nghiên cùng thư tịch cái nào đều muốn tiền. Đọc sách khó khăn nhất ngược lại không phải là bộ tu, mà là còn lại cần tốn hao địa phương. Mỗi một lần khoa khảo càng là muốn giao nộp không ít tiền bạc, khoa khảo trên đường ăn ở cũng là không ít tiêu xài. Lão lưỡng khẩu vốn là bất công, gặp hắn như thế hiểu chuyện, muốn cho hắn đi học đường tầm càng cấp thiết. Đọc sách không dễ, có thể xuyên tử không giống à, các ngươi hôm nay không tại, không biết rõ kia phu tử có nhiều vui vẻ các ngươi tiểu đệ, xuyên tử chỉ là đứng tại ngoài phòng, liền có thể dưới lưng sẽ đến. Cố lao đầu cực lực là lao nhi tử nói chuyện, nghĩ đến lao nhi tử hôm nay ở đằng kia phu tử uy áp hạ ứng đối tự nhiên, loại kia nhân vật, hắn chính là so nhi tử ăn hơn mấy chục năm mới, đối mặt kia phu tử, cũng là có chút sợ hãi. Nhưng nhi tử vậy mà có thể mặt không đổi sắc hành lễ, hơn nữa còn sẽ đọc sách lặng. Mấy người các ngươi kiến thức hạn hẹp, xuyên tử thật là văn khúc tinh hạ phàm, văn khúc tinh các ngươi hiểu không? Chính là kịch nam bên trong làm trạng nguyên đại quan. Lão Vương thị giận không kìm được mà nhìn xem mấy phần người. Đương Cố Đại Lang ba huynh đệ khó xử mà nhìn xem phụ mẫu. Cố Như Lệ lay lấy che miệng hắn mẫu thân, cuối cùng vẫn là không có thể kiếm thoát, chỉ có thể nhường phụ mẫu hòa huynh tẩu bởi vì hắn mà tranh chấp. Chuyện cứ như vậy tan rã trong không vui. Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn, cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ, từ yếu biến mạnh, một tay chấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân, hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 13, phản đối chương 13, phản đối lao lương khẩu tức giận trở về nhà, Cố Như Lệ liền vội vàng đứng lên, "A huynh, chị dâu nhóm, ta đi khuyên nhủ cha mẹ, chuyện này các ngươi đừng lo lắng." "Xuyên tử, ai, không phải đại ca không nguyện ý, thật sự là Cố Đại Lang nhìn xem đệ đệ thở dài." Cố Như Lệ gật đầu cười cười, sau đó ra nhà chính. Cố gia tam phòng người đều tại nhà chính không đi. Ngày tốt lành không có qua mấy ngày, cha mẹ lại muốn dạy vợ Dương thị lẩm bẩm cùng hai vị chị em dâu phàn nàn. Trần thị bất bụng, xuyên tử là cha mẹ già mới có con, tất nhiên là cứng chút. Nàng cũng là có thể hiểu được cha mẹ, như xuyên tử là con trai của nàng, nàng chính là đập nồi bán sắt cũng muốn cung cấp xuyên tử đọc sách. Ta nhìn cha mẹ sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ. Nô thị lo lắng nói, mấy năm này cha mẹ có nhiều đau cái này tiểu nhi tử, bọn hắn cũng biết, chính là thạch đầu cùng quang tông hai cái này cháu trai cũng không sánh nổi. Tam phòng người không thấy những ngày qua bội thu vui sướng, rất nhanh liền riêng phần mình trở về nhà. Đại lang, không phải ta cái này làm chị dâu hẹp hòi, qua hai năm chúng ta thạch đầu liền phải làm ai, ta nói cho ngươi, chuyện này vô luận như thế nào ngươi cũng không thể gật đầu. Liền sợ cha mẹ khăng khăng muốn để xuyên tử đi đọc sách. Cố Đại Lang sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Nô thị liền sợ Cố Đại Lang mềm lòng cuối cùng đồng ý những năm này cha mẹ chồng bất công tiểu nhi tử, bất quá là ăn mặc bên trên bất công chút, xuyên tử tự nhỏ động sự trưởng đến chính tề, cũng là nàng nhìn xem lớn lên, nàng cũng có mấy phần ưa thích, nàng cũng không muốn lắm miệng nhường quan hệ mẹ chồng nàng dâu khẩn trương. Có thể đi đọc sách, liên quan đến thật là đại phong lợi ích. Hơn nữa đọc sách không phải một hai năm sự tình. Không thấy những cái kia lão to nho, đọc mấy chục năm sách, cũng không có công danh mang theo. Tam phòng cặp vợ chồng trở về phòng cũng tại nói thầm chuyện này, thanh âm càng nói càng lớn, Cố gia người đều nghe thấy được. Đọc sách, các người Cố gia đều là chữ lớn không biết, liền không có kia đọc sách thiên phú. Dương thị cùng Cố Tam Lang cãi nhau thanh âm cũng nhỏ. Trong phòng, lão Vương thị tức giận đến ngã ngửa, Cố Như Lệ vội vàng lôi kéo hai người khuyên giải. Nương, chuyện này không đội bằng được, nếu là bởi vì ta đọc sách, nhường người trong nhà chịu khổ gặp cảnh cuối cùng, hài nhi cũng là không muốn. Cố Như Lệ nói xong, phát hiện lão lương cầu nhìn hắn ánh mắt càng đau lòng hơn. Suy nghĩ một chút, phát hiện hắn vừa mới nói lời có chút nghĩa khác, chả chút. Hài nhi muốn chính mình kiếm tiền lên học đường. Ngươi mới bao nhiêu lớn à, có thể kiếm tiền gì, chuyện này ngươi đừng quản, cái nhà này vẫn là ta cùng cha ngươi làm chủ. Cố Như Lệ bất đắc dĩ, chính là tuổi tác quá nhỏ, cho nên hắn kiếm tiền càng thêm gian nan. Nhưng hắn lại không dám làm được quá mức, như mẹ hắn nói tới, hắn mới 6 tuổi, nếu là làm ra cái gì đến, trong nhà hỏi tới, hắn lấy cớ đều không tốt tìm, đây cũng là hắn muốn sớm một chút đọc sách nguyên nhân. Chờ đọc sách, liền nói tại cổ tịch bên trên thấy, không quan tâm người khác có nhiều hoài nghi, hắn cũng có lấy cớ qua loa đã qua. Nhị phòng cặp vợ chồng nhìn thoáng qua ngoài phòng, chuyện này còn có đến áo. Cố Nhị Lang trong tay càng không ngừng biên rộ, chuyện này không ngừng lao tam bọn hắn không nguyện ý, đại ca bọn hắn cũng không đồng ý. Trong nhà tình huống này, cung cấp không dậy nổi người đọc sách, cũng khó trách đại gia không đồng ý. Cố Nhị Lang nhìn xem trước mặt biên tốt rộ, hôm nay cha cầm về tiền đồng so thường ngày nhiều hơn không ít. Nghĩ đến vừa mới tiểu đệ tại nhà chính biểu hiện, tuổi còn nhỏ, nói chuyện làm việc không giống đồng dạng hài đồng. Không thua năm đó hắn cơ duyên xảo hợp thấy qua đại tướng quân Chi Tử. Nàng dâu, cha mẹ nói chưa chắc không có đạo lý. Trần Thị kinh ngạc nhìn về phía trợ phu, mấy năm này, trợ phu mặc dù đã thương đi đứng, nhưng Trần Thị ngược lại cảm thấy trợ phu so với nàng vừa gả tiền đến, tay chân đầy đủ thời điểm còn có thể dựa vào. Xuyên tử ngày sau nhất định bất phàm. Trần Thị bị hắn kinh ngạc hạ, cứ việc nàng cũng cảm thấy xuyên tử so với bình thường hài tử nhu thuận hiểu chuyện, nhưng vẫn là có chút ngoài ý muốn. Ngươi nhìn như vậy tốt xuyên tử. Sợ thê tử không tin, Cố Nhị Lang thấp giọng nói, xuyên tử mới mấy tuổi, liền có thể cùng ta nói chuyện hợp tác. Bán cái này rổ giá tiền cũng là xuyên tử nâng lên. Lại nghe cha nói, xuyên tử đứng tại bên ngoài học đường, liền có thể đọc ra kia phu tử chỗ thụ giảng, xác nhận thật có chút đọc sách thiên phú. Vì thuyết phục nhi tử cùng con dâu, Cố lao đầu đem hôm nay thấy, nhi tử đối mặt kia phu tử, là như thế nào lợi hại, đối mấy phòng người nói ngoa. Mấy phòng người lại cảm thấy Cố lao đầu vì xuyên tử đọc sách đang nổ. Nhưng Cố Nhị Lang mấy năm này không ít cùng tiểu đệ tiếp xúc, cảm thấy cha có khoác lác thành phần tại, nhưng xác nhận có mấy phần thật. Những năm này, hắn luôn cảm thấy tiểu đệ so bình thường hài đồng còn thông minh mấy phần. Nhị Lang, ngươi đồng ý nhường xuyên tử đi đọc sách, có thể cũng nên là chúng ta hài tử suy nghĩ một chút, trong bụng ta nói không chừng là đối thủ tử, muốn đọc sách cũng là cung cấp chúng ta nhi tử. Là người liền có tư tâm, Trần Thị cũng giống như vậy. Mặc dù cảm tạ tiểu thúc tử bình thường hỗ trợ chiếu khán hài tử, có thể để trong nhà năng lực cung cấp tiểu thúc tử đọc sách, Trần Thị là làm không được vĩ đại như vậy. Trần Thị có chút bận tâm Cố Nhị Lang muốn cung cấp suy tử, Cố Nhị Lang lại nhẹ nhàng lắc đầu, "Sẽ không, chúng ta chỉ là tiểu lão bách tính, có thể hiếm có không sảng khoái quan vinh quang." Cố gia nhất thấy qua việc đời, ngược lại là đi lên chiến trường Cố Nhị Lang. Dù vậy, Cố Nhị Lang cũng hiểu biết, công danh lợi lộc không phải dễ dàng đạt được như vậy. Đại tướng quân trong nhà quyền thế ngập trời, mời danh sư dạy bảo công tử, tướng quân còn không phải ba ngày hai đầu bị tức đến cầm dạy đuổi theo công tử chạy. Người đem quân công tử có danh sư tiền tài nội tình không thiếu, nhưng tại học vấn bên trên, còn không phải nhường tiếng tăm lừng lấy đại tướng quân đau đầu, có thể thấy được đọc sách không dễ. Bởi vì lấy hắn đọc sách sự tình, mấy ngày nay Cố gia bầu không khí không phải rất tốt, Cố Như Lệ dứt khoát lặng lẽ trung tâm lấy Thảo Nhi cùng Thạch Đầu phải vào sơn. Chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, nhưng Cố Thảo Nhi hai tỷ đệ lại vô ý thức nghe hắn chỉ huy, cái này không, ba người đã tới chân núi, chuẩn bị lên núi. Lần này lên núi, ngoại trừ hái rau dại bên ngoài, Cố Như Lệ cũng nghĩ nhìn xem có hay không khác đồ ăn cùng thảo dược, lên núi kiếm ăn đi. Tốt nhất là đụng phải người nào tham gia cái gì, nhà kia bên trong cũng không cần bởi vì hắn đọc sách sự tình phiền não rồi. Tại Thanh Sơn trấn nhìn thấy Vương đại phu thời điểm, hắn liền có hái thuốc ý nghĩ. Tiến vào sơn, đi hồi lâu, Cố Thạch Đầu đống nhiên hỏi, "Tiểu thúc, ngươi thật muốn đi đọc sách sao?" Cố Như Lệ quay đầu, thấy hai tỷ đệ đều nhìn hắn. Suy nghĩ một chút, Cố Như Lệ cũng không có trực tiếp phủ định, "Ta muốn đi, các ngươi cảm thấy thế nào?" Hai tỷ đệ lẫn nhau, Cố Thảo Nhi nói khẽ, "Xưa nói tiểu thúc là văn khúc tinh hạ phàm, nhất định có thể thi đậu Trạng Nguyên." Cố Như Lệ khẽ miệng giật một cái, mẹ hắn vì hắn đi đọc sách, thật sự là cái gì cũng dám thổi ai nhân ngoại hữu nhân, tuy nói hắn tự tin có mấy phần đọc sách tiên phú, thế nhưng không dám buông lời nói có thể thi đậu Trạng Nguyên. Cái này lại không phải nam nhiều lần sảng văn bên trong, có cái gì văn hào hệ thống hỗ trợ, hắn một không có đã gặp qua là không quên được bản sự, hai không có những cái kia thế gia công tử nội tình. Có thể cao trung cử nhân cũng không tệ, còn Trạng Nguyên. Nghĩ như vậy, đã thấy hai chất nhi vẻ mặt tin là thật bộ dáng, Cố Như Lệ nâng trán. Những ngày qua, mẹ hắn vì để cho người trong nhà đồng ý hắn đi đọc sách, ngày ngày cho người trong nhà tẩy não hắn là văn khúc tinh hạ phàm. Thật đúng là nhường hai cái đại chất nhi tin là thật. Không nói trước cái này, ta tựa như nhìn thấy cách đó không xa có cây tề thái. Làm sao? Thúc cháu ba người ngồi xổm đào cây tề thái, Cố Như Lệ nhìn xuống trên mặt đất không nhiều rau dại. Các ngươi đào lấy, ta tới bên cạnh nhìn xem có hay không khác rau dại. Cái này thời tiết rau dại không nhiều, Cố Như Lệ tìm một hồi thân hình dần dần đi xa. Đột nhiên, Cố Như Lệ nhãn tỉnh sáng lên, thiên ma. Đề cử chuyển hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể. Thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn, cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long, lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song, tiếp ta một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang, quần quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 14, từ đạo hưu bất tử bần đạo chương 14. Từ đạo hưu bất tử bần đạo không có nhân sâm, thiên ma cũng không tệ, Cố Như Lệ ngồi xổm xuống mừng khắp khởi đạo. Tiểu thúc Thảo Nhi cùng Thạch Đầu la lên nhường trầm mê đào thảo dược, Cố Như Lệ thanh tỉnh, thấy hai tỷ đệ thanh âm có chút nóng nảy, Cố Như Lệ vội vàng đáp lại. Ta ở chỗ này đây. Rất nhanh Cố Thảo Nhi hai tỷ đệ đi tới, nhìn thấy hắn đang đào cỏ dại. Tiểu thúc, ngươi đi như thế nào đến nơi này, để chúng ta dễ tìm. Thạch Đầu khuôn mặt nhỏ trắng bệnh mà nhìn xem hắn. Thấy hai người vẻ mặt sợ hãi, Cố Như Lệ ngắm nhìn một phía, lúc này mới phát hiện hắn bất chi bất giác cách hai người đào rau dại địa phương xa chút. Ta thấy không có gì rau dại, không có chú ý đi xa. Chân núi rau dại người trong thôn đảo đến không sai biệt lắm, muốn đi vào trong mới có rau dại, tiểu thúc ngươi muốn cùng chúng ta nói một tiếng, không phải bị mất, vậy chúng ta coi như thảm. Thảo Nhi vẻ mặt sợ nói. Các nàng hai tỷ đệ thường xuyên tới trên núi hái rau dại quả dại, đối ngọn núi này không nói cùng trong nhà như thế từ từ nhắm hai mắt cũng có thể đi, nhưng cũng sẽ không lạc đường. Có thể tiểu thúc không giống, bình thường cũng liền tại chân núi móc móc trứng chim, ngày hôm nay còn là lần đầu tiên lên núi. Tiểu thúc thật là ra sữa trong mắt, nếu là có vấp nhất, bọn hắn nhưng không cách nào bàn giao. Thấy hai tỷ đệ vẻ mặt sợ hãi, Cố Như Lệ có chút xấu hổ, đội vàng ôn tồn mà xin lỗi. Trong thôn hải tử nào có Cố Như Lệ trịnh trọng như vậy việc nói xin lỗi, huống chi Cố Như Lệ đừng nhìn so với bọn hắn nhỏ, nhưng bối phận cao a Cố Như Lệ một đạo xin lỗi, hai người liên tục quát tay. Tiểu thúc, ngươi đào quỷ độc giao thảo làm gì? Cái đồ chơi này ăn không được, một cỗ mùi nước tiểu khai. Thạch Đầu vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn xem trên đất thiên ma. Cố Như Lệ đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, quỷ độc giao thảo. Các ngươi nhận biết, đây chính là hoang dại thiên ma, ở đời sau thật là bảo hộ thực vật, hái nhưng phải đi vào dẫm máy may. Có thể thấy được vị này dược liệu khó được. Gặp hắn vẻ mặt kích động, hai tỷ đệ liếc nhau. Trong núi gặp qua mấy lần. Quá tốt rồi, các ngươi còn tại nơi nào thấy qua? Cố Như Lệ vội vàng hỏi. Thúc cháu ba người trong núi đào cỏ dại không biết thiên địa là vật gì. Cố gia, lão Vương thị trong nhà quẳng đập đánh. Nô thị, đem làm cơm bên trên. Dương thị, còn không đem gà cho ăn, gà đều ầm ĩ một ngày. Lão đại, trong nhà không có nước, còn không đi gánh nước. Cố gia cũng liền lớn bụng Trần thị không có chịu nói, liền chân thuận Cố Nhị Lang thấy lão Vương thị liếc tới, luống cuống tay chân giả vờ giả vịt. Vẫn là bị mắng một câu, đều là không có lương tâm, nguyên một đám còn muốn ta thúc giục mới động thủ. Lão Vương thị trong sân mắng xong, quay người trở về phòng bành đến một tiếng đóng cửa lại. Theo lão Vương thị thân ảnh biến mất, Cố gia người lặng lẽ thở dài một hơi. Mà trong phòng Cố lão đầu thấy lão thê thở phì phò bộ dáng cũng có chút buồn rầu. "Lão bà tử ngươi cũng đừng náo loạn, đọc sách chuyện này không đội bằng được, chớ nói lão đại bọn họ không muốn, xuyên tử đứa nhỏ này cũng không muốn một nhà chịu khổ cung cấp hắn." Lão Vương thị trừng mắt liếc Cố lão đầu, "Ngươi cũng là oán trách lên ta tới, còn không phải ngươi tử lão đầu này tự lên đầu." Cố lão đầu ngượng ngùng cười hạ, "Chuyện này thật đúng là hắn lên đầu. Nhà ta xuyên tử, kia là Văn Khúc Tinh hạ phàm, nhiều thông minh hài tử, đáng tiếc sinh ở ta trong bụng, là ta cái này làm mẹ vô dụng, làm trễ nải hài tử." Lão Vương thị nói liền phải khóc lên, Cố lão đầu không có cách nào, chỉ có thể thấp giọng dỗ dành lão thê. Cố gia người nghe nhà chính động tĩnh, đám người sắc mặt chìm xuống. Dương thị cho ăn gà liền ra ngoài cùng hàng xóm nói xấu, sợ ở nhà chịu bà mắng. Cùng Dương thị giao hảo Lưu thị nhìn thấy Dương thị tới, nhịn không được hiếu kỳ nói, "Dương thị, gần nhất nhà các ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi bà cả ngày quằn đập đánh." Lưu thị trong nhà cách Cố gia cũng không gần, nhưng ở Dương thị trước khi đến, nghe xong điểm Cố gia nói nhảm. Dương thị chớp mắt, mặt lộ vẻ khó xử, xách một tiếng, "Ai, còn không phải cha mẹ ta, sủng lão nhi tử, nhất định phải cho xuyên tử đọc sách, mấy năm này trong nhà mới vừa bật lên, cái nào đều là đòi tiền, qua chút thời gian nhị tẩu muốn sinh, đại ca đại tẩu nhà Thảo Nhi cùng Thạch Đầu mắt thấy qua 2 năm liền phải làm ai, đại phòng cùng nhị phòng cái nào bằng lòng a." Dương thị toàn vung ra đại phòng cùng nhị phòng trên đầu, nhưng ở trong nhà, Dương thị thanh âm phản đối là lớn nhất. "Đọc sách, thật hay giả?" Quanh mình đại nương cùng tiểu tức phụ đều nhìn lại. Mấy ngày nay bị lão Vương thị gõ, mắt thấy lão lương khẩu quyết tâm muốn đưa xuyên tử đi đọc sách, Dương thị không phải dự định lừa gạt nữa lấy, đối với đám người bắt đầu dừng lại tố khổ. Không đến nửa ngày, người trong thôn hầu như đều nghe nói chuyện này. Cố gia, cơm tối giờ tới, lão lương khẩu từ trong nhà đi ra. "Nô thị, đồ ăn làm xong không có." "Tốt, nương." Lão Vương thị nhường người trong nhà bận rộn chuẩn bị ăn cơm, kết quả phát hiện lão nhi tử không thấy. "Xuyên tử, xuyên tử, đều muốn ăn cơm tối, đứa nhỏ này đi đâu?" Lão Vương thị nói muốn đi tìm nhi tử. "Mấy người các ngươi nhìn thấy các ngươi tiểu thúc không có?" Quan Tông cùng Tứ Nha hai huynh muội lắc đầu. Nô thị buồn bực thanh âm cũng vang lên, "Ai? Thảo Nhi cùng Thạch Đầu ngày hôm nay hái rau dại thế nào muộn như vậy còn chưa có trở lại. Tiểu thúc cùng đại tỷ cùng đại ca đi trên núi hái rau dại." Nhị Nha ngây thơ thanh âm nhường lão Vương thị dưới chân mềm nhũn. "Cái này dày tối, mới bao nhiêu lớn điểm liền theo lên núi." Cố gia người sốt ruột đi ra ngoài hướng trên núi đi đến. Chân núi, Cố Như Lệ đi theo Chất Nhi hai người đi ra. "Tiểu thúc nhanh lên, không hay lại đi phải bị mắng." "Đại tỷ, được ta luôn phanh phanh ngậy." Cố Thạch Đầu hoảng hốt mà nhìn xem tỷ tỷ. Hai người bọn họ tỷ đệ thường xuyên lên núi, lần thứ nhất trong núi chờ lâu như vậy. Cố Như Lệ nhìn xem mặt mũi tràn đầy oán niệm Chất Nhi hai người, chột dạ cười cười. "Đây không phải đào thảo dược thời điểm quá hưng phấn, quên nhìn này. Hiện tại tuy là ngày mùa thu, nhưng ngày rất đủ, nhất thời liền cấp quên mất xuống núi canh giờ." Nửa đường, đụng phải hai tay chống lạnh lão Vương thị bọn người, Cố Như Lệ bùng ra chân liền chạy. Thảo Nhi cùng Thạch Đầu khóc không ra nước mắt mà nhìn xem thử trượt một chút liền chạy xa tiểu thúc. "Tiểu thúc, ngươi không có tâm." Cố gia chỉ còn Trần thị cái này người phụ nữ có thai cùng mấy đứa bé tại, thấy Cố Như Lệ vội vã chạy về đến. "Xuyên tử, chậm một chút." Cố Như Lệ buông xuống cái gùi, tại Trần thị ánh mắt kinh ngạc hạ, cấp tốc vỗ xuống trên người bùn đất, sau đó hai ba lần vẫy tay. Ngay sau đó tại Trần thị ánh mắt kinh ngạc hạ, lại là bưng chén lại là đổ nước. Trần thị khẽ miệng ngậm lấy cười, quả nhiên, không đầy một lát liền nghe tới ngoài cửa Thảo Nhi cùng Thạch Đầu tiếng cầu xin tha thứ. "Cha, nương, ai u, điểm nhẹ điểm nhẹ." Trần thị quay đầu, chỉ thấy tiểu thúc tử càng phát ra công việc lu bù lên, Trần thị yên lặng đem ghế chuyển qua nơi hẻo lánh bên trong, thúc đầu liếc nhau, lại yên lặng rời ánh mắt. Cố Như Lệ vội vàng rót một chén nước. Không đầy một lát lão Vương thị trầm mặt tiến đến, Cố Như Lệ vẻ mặt định hót tiến lên. "Nương, khát nước rồi." Lão Vương thị cười lạnh, nhưng thấy lão nhi tử khéo léo nhìn xem nàng, không có hung ác quyết tâm giáo huấn. "Ăn cơm trước, một hồi lại tính sổ với ngươi." Cố Như Lệ lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó liền thấy bị đại ca đại tẩu méo lỗ hai Thạch Đầu cùng Thảo Nhi, hai người ánh mắt u oán. Lúc ăn cơm, cứ việc khí nhi tử cùng tôn nữ bọn hắn lên núi, nhưng lão Vương thị vẫn là cho lão nhi tử điểm không ít đồ ăn. Cố Như Lệ bưng lấy chén cười ngây ngô, bị lão Vương thị trừng mắt liếc. Cơm nước xong xuôi, tại lão Vương thị có thể coi là sổ sách trước đó, Cố Như Lệ đem hắn đảo tới thảo dược hai tay dâng lên. "Đề cử chuyến hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch." Chương 15, quay ngựa chương 15, quay ngựa ngươi nói cái đồ chơi này là thảo dược, có thể đổi tiền. Cố lao đầu chỉ vào cái gùi bên trong cỏ dại, vẻ mặt không tin. Cái đồ chơi này hai nạn lúc hắn còn đến qua, một cỗ xúc vật mùi nước tiểu khai, khó ăn thật sự. Xuyên tử nói là thảo dược chính là thảo dược, ngày mai ngươi mang đến tiệm thuốc hỏi một chút chính là. Lão Vương thị rộng xử Cố lao đầu. Cố lao đầu thấy thế vội vàng đáp ứng, "Thành, ngày mai ta mang đến trên trấn tiệm thuốc bán." "Kia cha, ngày mai ta đi theo ngươi thành sơn trấn." Cố lao đầu không đáp ứng, lần trước nhi tử không thấy, hắn kém chút không có hụ chết, vì ngăn ngừa quỷ bán giặt đồ, chuyện này Cố lao đầu cầu lao nhi tử giấu giếm đến. Lão Vương thị không hiểu Cố lao đầu lo lắng, lần trước không phải cái gì cũng không xảy ra a. Xuyên tử chỉ là muốn đi trên trấn, ngươi giám sát chặt chẽ điểm chính là. Cố lao đầu có khổ khó nói, cuối cùng vẫn là cương lấy cười đồng ý chờ nhi tử vừa đi, lão Vương thị lại bắt đầu đau lòng lên, xuyên tử vì đi đọc sách, cũng là không có biện pháp. Liền sợ lão thê nói muốn khóc lên, Cố lao đầu thấy thế vội vàng nói sang chuyện khác, lão bà tử, ngươi nói cái đồ chơi này thật có thể bán lấy tiền sao? Lão Vương thị cầm lấy một quả thiên ma mánh khỏe, tại Cố lao đầu tha thiết ánh mắt hạ, bình tĩnh nói, ta nào biết được, cái này không phải liền là trên núi cỏ dại. Cái đồ chơi này lão lưỡng khẩu đều gặp còn đến qua, bọn hắn bình thường ở trên núi nhìn thấy đều không hiếm thắng. Hôm sau trời vừa sáng, Cố lao đầu có một đống rổ cái sọt, Cố Như Lệ con hái thảo dược xuất phát tiến về thành sơn trấn. Chờ một chút, ta cùng các ngươi cùng đi. Lão Vương thị mang theo một cái vòng rổ đi tới. Vừa tới thanh sơn trấn còn không có buông xuống rổ, liền có người tới mua rổ. Đại gia, ta đợi ngươi rất nhiều ngày, mấy ngày trước đây ưng thuận với ta rổ mang đến không có. Cố lao đầu xem xét, đúng là mấy ngày trước đây không có mua tới rổ tiểu cô nương. Mang đến, hôm nay còn có một cái mới bộ dáng, cô nương cần phải. Cố lao đầu buông xuống thứ ở trên thân, lão Vương thị còn không có kịp phản ứng, Cố Như Lệ đã tiến lên, theo lưng rộng cái sọt bên trong xuất ra một cái biên thật sự tinh xảo cái rổ nhỏ. Chỉ thấy rổ trúc bên trên có một đôi lô thai mèo, phía sau còn có con mèo cái đuôi, tựa như một cái nhỏ con báo vùi ở rổ trúc bên cạnh. Hoa, wow, thật đáng yêu. Nữ tử hai mắt sáng lên, có thể thấy được cực kỳ vui vẻ. Thấy cô nương này vui vẻ, Cố lao đầu lại sắc mặt có chút khó khăn, lão Vương thị đối bọn hắn rổ chuyện làm ăn chưa quen thuộc, chỉ có thể âm thầm xuất ruột. Cố Như Lệ thấy thế tiến lên, cô nương, cái này rổ 10 văn tiền một cái. Nghe vậy, cô nương kia trên mặt cười lập tức rơi xuống, nhìn thoáng qua Cố Như Lệ, quay đầu sắc mặt không vui mà nhìn xem Cố lao đầu, lúc trước chỉ bán 8 văn tiền, bán thế nào ta liền 10 văn tiền, đại gia, ngươi là thấy ta trẻ tuổi, cố ý lớn ta. Không không không, cô nương, lao đầu tử không có. Cố lao đầu càng không ngừng khoát tay, lại không nói ra một hai đến. Ai nha, vị cô nương này, lao đầu tử nhà ta luôn luôn thành thật, sẽ không lừa ngươi. Lão Vương thị cố ý giải thích, cô nương kia nhưng vẫn là trầm mặt. Tỷ tỷ, cái này rổ cùng lúc trước 8 văn tiền kiểu dáng không giống, ngài nhìn Cố Như Lệ xuất ra 8 văn tiền rổ cùng 10 văn tiền so sánh. Hai cái rổ vừa so sánh, cao thấp lập kiến, nhưng cũng bởi vậy nhường nữ tử càng khó xử. 10 văn tiền một cái rổ, đối với nàng mà nói hơi đắt. Cái này mới ra rổ so lúc trước biên đến còn tốn sức, cho nên mắc hơn 2 văn tiền. Tỷ tỷ, nhà ta rổ già trẻ không gạt, ngài là nhà ta khách hàng cũ, lại là vị thứ nhất khách hàng, dạng này, ngài mua một cái, ta làm chủ đưa ngài hai cặp đũa trúc. Cái này đũa trúc đều là dùng trên núi cây trúc gọn, cũng không uổng phí công phu, Cố lao đầu mỗi lần đều mang lên một chút tiễn khách người. Nữ tử kia nghe vậy sắc mặt lúc này mới tốt hơn chút nào, bất quá mua cái nào rổ lại có chút khó xử. Cố Như Lệ chớp mắt, cái này con báo rổ nhà ta liền viện một cái, toàn bộ thanh sơn chấn độc nhất con báo rổ. Lao Vương thị trinh lăng mà nhìn xem nhi tử một miệng lanh lợi bán đồ có chút xuất thần. Độc nhất. Nữ tử có chút ý động. Ân, độc nhất, ngày sau nhà ta sẽ không ở thanh sơn chấn bán giống nhau con báo rổ. Không đầy một lát nữ tử cầm con báo rổ cùng hai cặp đuôi chúc đi, Cố Như Lệ cầm trên tay 10 văn tiền cho lao cha. Cái này bán đi. Lao Vương thị không thể tin nhìn xem nữ tử đi xa bóng lưng. Đây chính là 10 văn tiền a, kia rổ cũng không thể trang bao nhiêu thứ, vậy mà có thể bán 10 văn tiền. Cố lao đầu gặp nàng dạng này, đối nàng giơ lên cái cảm giác hiệu, ta liền nói ta xuyên tử cùng hai tử khác không giống, ngươi xem đi, không nói đọc sách, ta lão nhi tử buồn bán cũng so với bình thường người cơ linh. Lão Vương thị xem như biết vì cái gì lao đầu tử mang theo nhi tử đến một chuyến thanh sơn trấn, liền tâm sự nặng nề. Đứa nhỏ này quá thông minh, sinh ở nhà bọn hắn bị quất. Có Cố Như Lệ hỗ trợ bán đồ, Cố lao đầu mang tới rổ bán được không tệ, ngay cả lão Vương thị tích lũy kia một rổ trứng gà cũng bán được không sai biệt lắm. Rổ loại vật này dùng bền, Cố Như Lệ cảm thấy qua chút thời gian liền không có tốt như vậy bán. Ngày khác cùng nhị ca thương lượng một chút biên chút đặc biệt rổ bán, thanh sơn trấn bán không được, liền đi trong huyện bán. Đặc biệt rổ bán được bên trên giá, nói không chừng đi trong huyện tốt hơn bán. Cố Như Lệ nhìn xem bày ra không có thừa bao nhiêu thứ, nói, cha, nương, chúng ta đi đem thảo dược bán à. Ta những này rổ bán được không sai biệt lắm, mẹ ngươi mang tới trứng gà còn lại chút. Cố lao đầu nhìn xuống ngồi trồn hồn ở bên cạnh lao thê. Thu thập một chút đi tiệm thuốc à, còn lại trứng gà giữ lại cho lão nhị nhà ở cứ. Lao Vương thị nói đắp lên vải đem trứng gà nhấc lên. Hai cha con cấp tốc đem đồ vật thu thập xong, một nhà ba người đứng dậy hướng trên trấn duy nhất tiệm thuốc đi đến. Tới tiệm thuốc thời điểm, có người đang xem bệnh, ba người lặng lặng chờ. Vương đại phu cho trước mặt bệnh nhân viết phương thuốc, quay đầu nhìn về phía Cố gia ba người. Không chờ Vương đại phu mở miệng hỏi thăm, Cố Như Lệ con cái sọt tiến lên, "Vương đại phu, ta ở trên núi hái chút thảo dược, không biết ngài nơi này có thể thu?" "A, lấy tới xem một chút." Vương đại phu chỉ cho là nhà này người trong núi hái thuốc, không biết là Cố Như Lệ mấy cái đứa nhỏ hái. Cố Như Lệ nghe vậy vội vàng đem cái gùi để xuống. Vương đại phu tiến lên nhìn xuống, đúng là chất lượng không tệ thiên ma cùng một chút thường gặp thảo dược. Những dược thảo này không tệ, có thể thấy được hái thuốc người là cẩn thận. A, đây thật là thảo dược a. Lão Vương thị vô ý thức nói rằng. Lão Vương thị lời nói nhường đại phu hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua lão lưỡng cậu. Vốn cho rằng những này thảo dược là nhà này đại nhân hái, có thể nhà này đại nhân lại tựa như không biết rõ đây là thảo dược, ngược lại là tiểu hài này. Vương đại phu nhìn một chút trước mặt nam đồng, lúc trước là đứa nhỏ này trước hết nhất đặt câu hỏi, vốn cho rằng đứa nhỏ này chỉ là có chút cơ linh, không nghĩ tới lại còn nhận biết thảo dược. Ngươi biết thảo dược? Thấy đại phu cùng phụ mẫu cùng nhau nhìn qua, Cố Như Lệ ánh mắt chớp lên, trước kia sinh bệnh thời điểm đến qua thuốc, cảm thấy những này thảo dược nhìn quen mắt, liền hài đến. Cố lao đầu nhìn xuống nhi tử sinh bệnh thời điểm mới 4 tuổi. Vương đại phu ý vị thâm trường mắt nhìn Cố Như Lệ, tiểu công tử không tầm thường, thảo dược này trải qua bào chế, cùng tươi mới thảo dược khác nhau rất lớn, không nghĩ tới tiểu công tử có thể nhận ra được. Không chờ Cố Như Lệ lại giải thích, Vương đại phu liền để dược đồng đem thảo dược cái cân. Những ngày này tê dại chất lượng không tệ, nhưng không có bào chế qua, giá tiền sẽ thấp hơn một chút, thiên ma tổng cộng 53 văn, còn lại những cái kia bán hạ cũng có tí 10 văn, tổng cộng là 63 văn, các ngươi thảo dược không tổn hao gì chất lượng tốt, ta cho các ngươi 65 văn a. Nghe được có nhiều như vậy tiền, lão hai cái sợ ngây người, còn tưởng rằng nhiều nhất có thể bán mấy văn tiền cũng không tệ, vậy mà có thể bán 65 văn. Lão lưỡng khẩu mê mẩn chừng chừng đi xuất dược trại. Ra tiệm thuốc Cố gia người không biết rõ, Vương đại phu ngay tại lật xem 2 năm trước ý án. Sư phụ, ngài đây là tại tìm cái gì? Dược đồng nghi hoặc mà nhìn xem không ngừng lật ý án Vương đại phu. Vương đại phu khép cười một tiếng, đang nhìn ngươi sư phụ ta có phải hay không người giàn nên hồ đồ rồi. A. Dược đồng hoang mang gãi gãi đầu. Thật lâu, Vương đại phu khép cười một tiếng, tại sao lão phu mở xài hồ chờ thuốc, đứa nhỏ này lại hái thiên ma cùng bán hạ tới. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, trấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 16, cả nhà xuất động chương 16, cả nhà xuất động Cố Như Lệ còn không biết Vương đại phu đã đem hắn nội tình đều xem thấu. Đang vui vẻ cùng cha mẹ nói muốn cắt chút thịt trở về chúc mừng, mấy năm này thật đúng là bắt hắn cho thèm ăn gấp. Cứ việc trước mấy ngày mới ăn thịt, nhưng Cố Như Lệ thân thể cùng miệng đều thèm thức ăn mặn. Không có cách nào, mấy năm này mặc dù mưa thuận gió hòa, nhưng Cố gia người trải qua tai nạn thời kỳ, trong nhà luôn luôn bất an bất mặc, mỗi lần chỉ có ngày lễ hoặc là ngày mùa mới có điểm thức ăn mặn. Nhưng điểm này thức ăn mặn đối Cố Như Lệ mà nói, kia là cùng nhét kẽ răng không sai biệt lắm. Xuyên tử ngươi cũng thật là lợi hại, ngươi sinh bệnh thời điểm mới 4 tuổi, kia thảo dược đều bảo chế qua lại còn nhớ kỹ. Lão Vương thị mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn xem nhi tử. Đối với nhi tử là Văn Khúc Tinh hạ phàm ý nghĩ này càng thêm kiên định. Ha ha, ta chính là cảm thấy giống, tả hữu không phải cũng không tổn thất gì, liền hao chút công phu mà thôi. Cố Như Lệ lúng túng cười giải thích lấy. Cố lao đầu cảm thụ được trên thân chịu nặng tiền đồng, chợt vỗ trán một cái, nói đến thật sự là hữu duyên. 2 năm trước ngươi phát sốt vẫn là Vương đại phu cho nhìn đây này, vừa mới vui vẻ quá mức, quên cùng Vương đại phu nói tiếng cảm ơn. Cố Như Lệ trên mặt cười cứng đờ, sẽ không như thế xảo a, ta lúc ấy phát sốt là Vương đại phu nhìn. Toàn bộ Thanh Sơn trấn liền Vương đại phu một vị đại phu, ngoại trừ Vương đại phu còn có ai? Lão Vương thị vui tươi hớn hở nói. Cố Như Lệ, chỉ có thể cầu nguyện vị này đại phu nhiều quý nhân bận điệu, sẽ không nhớ kỹ loại chuyện nhỏ nhặt này a. Một nhà ba người đi tới đi vào một đầu quen thuộc ngõ nhỏ, còn chưa đi gần, liền nghe tới lang đọc chậm sách âm thanh truyền đến. Cố lao đầu bước chân dừng lại, Lão Vương thị nghi hoặc mà nhìn xem hắn, vừa muốn mở miệng đã thấy Cố lao đầu nhỏ không thể thấy lắc đầu. Cố lao đầu ra hiệu nàng nhìn nhi tử, Lão Vương thị cúi đầu xem xét, chỉ thấy nhi tử nghiêng thân yên lặng nghe. Mãi cho đến Cố Như Lệ lôi kéo phụ mẫu rời đi ngõ nhỏ, tư thuộc bên trong tiếng đọc sách cũng không dừng lại. Xuyên tử ngươi yên tâm, nương nhất định sẽ làm cho ngươi tiến nhà kia học đường đọc sách. Cố Như Lệ ngẩng đầu, chỉ thấy cha mẹ đau lòng nhìn xem hắn, nghĩ đến là vừa bận hắn tại tư thuộc ngoại trạm lấy nhường cha mẹ hiểu lầm. Nương, ta vừa mới đứng ở bên ngoài là nghĩ nhiều nghe một chút bên trong tại học cái gì, ngày sau cũng không cần sợ mù. Mặc dù như thế, lão lưỡng khẩu vẫn là vẻ mặt đau lòng nhìn xem hắn. Lúc trở về, nếu không phải Cố Như Lệ quên, lão Vương thị trước kia bằng lòng cắt thịt đều đổi ý Xuyên tử, một hồi trở về chớ cùng đại ca ngươi bọn hắn nói thảo dược bán nhiều ít tiền bạc. Cố Như Lệ có chút khó khăn, bởi vì thảo dược không phải một mình hắn đào. Nghe ngươi nương, nếu không phải ngươi, thảo dược này trong nhà cũng coi là cỏ dại. Tại lao lưỡng khẩu kiên trì hạ, Cố Như Lệ gật đầu. Ngày sau lại nghĩ biện pháp trợ cấp chất nhi chất nữ à, hắn hiện tại thật rất cần số tiền này. Một nhà ba người về đến nhà, Cố lao đầu đem bán rổ tiền bạc cầm tới nhị phòng. Cha, những này ngươi cầm. Cố lao đầu hơi kinh ngạc mà nhìn xem trong tay tiền đồng, lần này nhị lang cho tiền đồng so trước đó nhiều hơn không ít. Cái nào cần phải nhiều như vậy, qua chút thời gian Trần thị cũng muốn sinh, trong tay các ngươi không có tiền không thể được. Cố lao đầu đội vàng cầm trong tay tiền đồng đẩy trở về, lại bị Cố nhị lang ngừng. Toàn bộ làm như ta cái này làm ca ca tâm ý, Xuyên tử đọc sách sự tình, là chúng ta những này làm minh trưởng không thể hết sức giúp đỡ, cũng là hổ thẹn. Đi, đây là ngươi cái này làm ca ca tâm ý, ta liền không tự tuyệt. Bất quá ngươi cái này tiền bạc, phải cùng Trần thị thương lượng xong lại cho ta. Lão nhị đứa nhỏ này quá thành thật, trước kia hắn cùng lão bà tử đến cùng thua thiệt chút. Cha ngươi liền cầm lấy a, việc này Trần thị biết được. Cố lao đầu nghe vậy, thỏa mãn cầm tiền đồng rời đi nhị phòng. Phong bếp, nô thị cùng Dương thị nhìn xem lão Vương thị cầm về thịt hơi kinh ngạc. Nương, cái này không năm không tiết, cũng không phải ngày mùa, thế nào mua thịt? Không phải nô thị nói, những ngày qua, bà mẫu bởi vì tiểu thúc tử muốn đọc sách sự tình, đây chính là so trước kia còn móc. Ban đêm trước khi ngủ không uống mấy ngụm nước đều đói đến ngủ không được. Liền cho Trần thị ở cữ giữ lại trứng gà đều móc không ít xuất ra đi bán, thế nào đống nhiên mua một miếng thịt trở về, chẳng lẽ lại đường đi trên trấn phát tài. Xuyên tử thông minh, 2 năm trước Xuyên tử không phải ngã bệnh sao, trên trấn Vương đại phu cho mở thuốc, ai ngờ Xuyên tử lại nhận ra kia thảo dược, cái này không, hôm qua cùng Thảo Nhi 2 tỷ đệ hái chút thảo dược, kiếm mấy cái tiền đồng. Nô thị cùng Dương thị vô ý thức cảm thấy lão Vương thị đang nổ Xuyên tử, nhưng trước mắt thịt là thật sự sách trong tay không phải làm bộ. Nếu không phải thật, coi bọn nàng đối bà mẫu hiểu rõ, nếu không phải kiếm được tiền, là không thể nào tại cái này không năm không tiết thời gian mua thịt. Chỉ có thể nói hai người đối lão Vương thị hiểu còn chưa đủ sâu, liền thịt này vẫn là cố như lệ khuyên rất lâu mới mua. 2 năm trước, khi đó Xuyên Tử mới 4 tuổi đâu, chắc không được nương cả ngày nói Xuyên Tử là văn khúc tinh hạ phàm đâu. Nô thị hơi kinh ngạc, Xuyên Tử thật là thông minh, lại còn sẽ nhận biết thảo dược. Nô thị cùng Dương thị cung duy lão Vương thị, những ngày qua lão Vương thị bởi vì Xuyên Tử đọc sách sự tình, không ít sinh khí. Lúc này bởi vì lão Vương thị tâm tình không tệ, hai nhân mã cái dám lại đập đến lão Vương thị trong lòng thuận thật sự. Lúc ăn cơm, Cố gia người một mực tại tán dương Cố Như Lệ, làm cho hắn đều có chút thật không tiện. Thảo dược là ta cùng Thảo Nhi các nàng cùng một chỗ hái, không phải ta một người công lao. Tuy nói cha hắn nương định đem tiền bạc đều giữ lại cho hắn đọc sách, nhưng Cố Như Lệ vẫn là không có ý tốt đem công lao đều dưới lầu. Cố Thảo Nhi lắc đầu nói, nếu không phải tiểu thúc ngươi biết thảo dược, ta cùng đại đệ chỉ coi là cỏ dại. Các phòng mỗi người có tâm tư riêng, Cố lao đầu cùng lão Vương thị đảo mắt một vòng, ánh mắt tại Cố đại lang cùng Nô thị trên thân dừng lại thêm một lát. Cơm nước xong xuôi, Cố lao đầu lên tiếng, bán thảo dược tiền bạc, nếu không phải Xuyên Tử nhận biết, cũng không kiếm được tiền, ta và ngươi nương có ý tứ là bán thảo dược tiền bạc, liền giữ lại cho Xuyên Tử ngày sau đọc sách dùng. Lão đại, Nô thị, các ngươi nhưng có ý kiến? Hai vợ chồng liếc nhau, cuối cùng Nô thị lắc đầu, cha nói đúng, thảo dược này đều là Xuyên Tử mới có thể bán tiền, lẽ ra nên lưu cho Xuyên Tử. Thấy hai người không có ý kiến, Cố lao đầu lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Cố đại lang cùng Nô thị đều không có ý kiến, những người còn lại càng không nói nên lời, trong lúc nhất thời không ai lên tiếng phản đối. Thảo Nhi, Thạch Đầu, lần này là tiểu thúc chiếm các ngươi tiện nghi. Cố Như Lệ ngượng ngùng nhìn xem Chất Nhi. Tiểu thúc, chúng ta chỉ là giúp ngươi đào, nếu không phải ngươi nói, chúng ta cũng không biết quỷ kia độc giao thảo có thể bán lấy tiền. Cố Như Lệ lộ ra một vẻ cười đến, Cố gia người tuy có âm ý, nhưng phần lớn thời gian nhưng đều là thân nhân ở giữa ôn nhu. Thảo dược bán tiền bạc, liền hắn tam ca cái này tâm nhãn tử nhiều đều không có ngấp nghé, cùng một chỗ đào thảo dược Chất Nhi cũng rất hiểu chuyện muốn đem tiền lưu cho hắn đọc sách. Hôm sau trời vừa sáng, ngoại trừ ở bên trong nhà nấu cơm Dương thị cùng lớn bụng Trần thị, Cố gia người đều con cái gửi hướng trên núi đi đến. Mục đích, đào thảo dược. Lão Vương đầu ngay tại đốt trong đất cảnh cây thần, thấy Cố gia người như thế đầy đủ hướng sơn đầu kia đi đến, có chút buồn bực hỏi, Cố lao đầu, các ngươi đây là đi. Người trong thôn thấy Cố gia người như thế đầy đủ, cũng tò mò tìm hiểu lấy bọn hắn. Đây không phải gần nhất rảnh rỗi, nghĩ đến trên núi nhìn xem có gì ăn hay không. Nghe vậy, người trong thôn cũng không còn hiếu kỳ, có mấy lời nhiều đại nương nhóm xen vào tìm đến. Chân núi rau dại đều được mọi người hái được không sai biệt lắm, cũng đừng vào núi sâu, trên núi thật là có con cọp. Người trong thôn là bị khô hạn lúc, con cọp ăn người dọa cho sợ, đồng dạng chỉ ở bên ngoài ngắt lấy rau dại, rất ít vào núi sâu. Nào dám vào núi sâu, tả hữu nhàn rỗi đi hái chút rau dại mà thôi. Lão Vương thị qua loa nói. Không nhiều một lát Cố gia người liền đi xa, trong thôn đại gia đại nương nhóm thấy Cố gia người đi xa, liền bắt đầu nói Cố gia bắt quái đến. Ta nhìn à, Cố lao đầu cùng lão Vương thị là thật muốn quyết tâm nhường tiểu nhi tử đi đọc sách, bằng không chính là nông nhàn đại gia nghỉ ngơi thời điểm, cả nhà đều lên núi. Mấy ngày trước đây nghe nói Cố gia lương thực đều bán, đổi không ít thô lương. Lão Vương đầu nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên Cố gia người thân ảnh cũng không thấy. Tính toán, chờ lão Cố đầu trở về hỏi lại hỏi đi. Sau khi vào núi, Cố Như Lệ liền bắt đầu giáo Cố gia người nào là thảo dược, gặp phải hư hư thực thực, Cố gia người cũng không buông tha, đều hái. Mãi cho đến mặt trời ngã về tây, Cố gia nhân tài tại Cố Như Lệ kiên trì hạ sơn. Đề cử chuyên hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thảy chặn lấy. Chương 17, lao dịch chương 17, lao dịch về đến trong nhà, đồ ăn cũng làm xong. Cố gia người không có vội vã ăn cơm, mà là đem thảo dược thu thập xong. Cố lao đầu nhìn xem trong viện thảo dược, gầy còm gương mặt lộ ra một vẻ hài lòng cười đến, ăn cơm trước, ngày mai ta cùng Xuyên Tử đi Thanh Sơn trấn bán thảo dược. Cố gia người cũng đầy mặt vui vẻ, lúc ăn cơm, Cố đại lang đống nhiên mở miệng. Cha, ta cùng Nô thị thương lượng qua, những này thảo dược bán tiền lưu cho Xuyên Tử đọc sách, xem như làm anh trai và chị dâu tâm ý. Cố Như Lệ có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, đã thấy một bên Cố nhị lang mở miệng, ta đi đứng không tốt, Trần thị bụng lớn, cũng là không có giúp một tay. Nhị ca cái nào lời nói, bán dầu ngươi trợ cấp đệ đệ không ít, chị dâu càng là lớn bụng chăm sóc trong nhà. Nhà chính bên trong tràn đầy ôn nhu, Cố lao đầu cùng lão Vương thị nhìn về phía Cố Tam lang cùng Dương thị, những người còn lại cũng nhìn sang. Cố Tam lang cùng Dương thị bị Cố gia những người còn lại nhìn xem. Nhìn ta làm gì? Đại ca nhị ca, chẳng lẽ lại liền hứa hai người các ngươi làm hảo ca ca, ta có thể ngấp nghé tiểu đệ đọc sách dùng tiền. Cố Tam lang nói đến nghĩa chính ngôn tử, ngược lại để nhị lão cùng Cố Như Lệ có một chút ngoài ý muốn. Xem như cha mẹ, bọn hắn hiểu rõ nhất Cố Tam lang, còn tưởng rằng Tam lang sẽ bỏ không được những này thảo dược có thể bán tiền bạc, không nghĩ tới lần này lại lốt như vậy nói chuyện. Cha, nương, trước kia chúng ta là không muốn cung cấp Xuyên Tử đọc sách, thế nhưng không phải loại kia tử không thể gặp Xuyên Tử tốt, Xuyên Tử đứa nhỏ này thông minh, thảo dược cũng là hắn nhận biết lại bán đi, chúng ta chỉ có điều hỗ trợ đào chút thảo dược. thảo dược này có đáng tiền hay không, còn không phải Xuyên Tử nhận ra mới có, nếu không chúng ta đảo, cũng chỉ tưởng rằng cỏ dại. Dương Thị nói đến gọi là một cái dễ nghe, Cố Như Lệ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tam Đầu. Cố Như Lệ đứng dậy, trịnh trọng cho mấy vị huynh trưởng cùng chị dâu hành lễ, tứ lang ở đây cảm ơn mấy vị huynh trưởng cùng chị dâu. Trước kia Cố gia người chỉ nghe Cố lao đầu nói Xuyên Tử đối phu tử hành lễ, bọn hắn lần thứ nhất thấy đệ đệ trịnh trọng như vậy việc hành lễ, mọi người đều xuất thần mà nhìn xem hắn. Dương Thị trước hết nhất lấy lại tinh thần, vỗ đùi, ta liền nói không sai, Xuyên Tử ngày sau nhất định có thể làm đại quan. Cố gia người nghe vậy nhìn về phía Dương Thị, thấy tất cả mọi người nhìn xem nàng, trước đó Xuyên Tử đọc sách sự tình, kháng nghị lớn tiếng nhất thật là nàng. Dương Thị hưng phấn nhìn về phía Cố gia người. Mấy ngày nay ta thấy Xuyên Tử mỗi ngày nói nhỏ, còn cầm nhánh cây trên mặt đất họa, đương các ngươi không biết rõ, ngày hôm nay các ngươi đi trên núi đào thảo dược, thôn trưởng tới nhà, nói kia là chữ lặc, chính là có chút chữ thiếu cánh tay của chân. Chữ? Cố gia người kinh ngạc nhìn về phía Cố Như Lệ. Cố Như Lệ không nghĩ tới trên mặt đất tùy tiện viết chữ bị thôn trưởng nhìn thấy, thiếu cánh tay thiếu chân hẳn là đại ngu triều chữ cùng hiện đại chữ có chút khác nhau. Dù sao hắn đi vào đại ngu triều còn không có gặp qua sách vở, không có cơ hội nhận toàn chữ. Nhưng điều này cũng làm cho Cố gia người kinh ngạc không thôi, nhao nhao hỏi Cố Như Lệ biết chữ sự tình, đã đem thôn trưởng đến Cố gia sự tình ném sau. Đối với biết chữ, Cố Như Lệ thật vất vả mới lấp liếm cho qua, Cố gia người lúc này mới nhớ tới thôn trưởng đến trong nhà sự tình. Nhưng có biết là chuyện gì? Thôn trưởng cùng Cố gia giao tình cũng không tốt bao nhiêu, đồng dạng tới cửa đến đều là có việc. Dương Thị lắc đầu, thôn trưởng chỉ nói nhường cha ngày mai đi qua một chuyến. Trần Thị muốn nói lại thôi, hôm nay Cố gia người đều đi trên núi lão thuốc, Cố Nhị Lang trong nhà biên vòng rổ, Dương Thị vội vàng nấu cơm căn bản không biết là chuyện gì. Có thể nàng nhàn rỗi trong thôn đi dạo, cũng là nghe xong chút phong thanh. Ta ở bên ngoài nói chuyện tiếng, nghe người trong thôn nói, tựa như qua vài ngày yếu phục lao dịch. Lao dịch? Cố gia vừa mới hưng phấn không khí trầm tĩnh lại, Cố Như Lệ khẽ môi cười cũng không thấy. Lao dịch gian không gian khổ, bưng nhìn thượng vị người năm nay phải bận rộn nơi nào công việc, nhưng chỉ cần là lao dịch liền không có không mệt. Cố Như Lệ suy tư hạ, niên kỷ của hắn nhỏ không đến lượt, nhị ca cả thọc chân, trước kia lại từ hắn đi lên chiến trường, trong nhà bạc đãi qua hắn, tăng thêm nhị tẩu lớn bụng, hắn đi khả năng không lớn. Cho nên lần này lao dịch, khả năng rất lớn lại là đại ca cùng tam ca một người trong đó. Cố Như Lệ chú ý tới đại tẩu cùng tam tẩu sắc mặt theo nhị tẩu lời nói thay đổi liên tục. Có thể thấy được hai người cũng nghĩ đến. Mấy năm này cũng không phải chưa từng có lao dịch, Cố Đại Lang cùng Cố Tam Lang thay nhau đi qua mấy lần, hai người nghĩ đến lúc trước vất vả, trên mặt lộ ra cười khổ. Vừa mới nông nhàn liền phải đi phục lao dịch, thật sự là không cho chúng ta dân chúng nghỉ ngơi một lát. Mặc dù như thế, vào lúc ban đêm Cố gia vẫn là định tốt hai đi phục lao dịch. Hôm sau trời vừa sáng, chỉ thấy đại tẩu Nô Thị tại phòng bếp thở dài ngắn suỵt bánh nướng, Cố Như Lệ liền đoán được là ai đi phục lao dịch. Chị dâu, ta cùng cha đi trên trấn. Cố Như Lệ nhẹ giọng cùng Nô Thị chào từ biệt. Nô Thị miễn cưỡng cười hạ, ai, mang nhiều hai tấm bánh bột ngô trên đường ăn. Đại ca ngươi đi lao dịch sự tình không cần lo lắng, cũng không phải lần đầu tiên. Nô Thị, ngươi làm việc chu đáo, cha yên tâm. Hôm qua đào thảo dược không ít, lão Vương Thị suy nghĩ một chút liền theo cùng ra ngoài. Từ khi nông nhàn sau, khó được sáng sớm, Cố Tam Lang cũng bị lão Vương Thị chỉ huy cóng thảo dược đi ra ngoài. Đi hai khắc, Cố Tam Lang liền bắt đầu lẩm bẩm mệt mỏi. Người lớn như vậy còn một chút khổ ăn không được, còn không có ngươi tiểu đệ lợi hại. Cố Tam Lang cúi đầu xem xét, chỉ thấy tiểu đệ khí định thần nhàn nhìn xem hắn. Ách, Xuyên Tử hắn tay không, đương nhiên không mệt. Cố lao đầu cười lạnh một tiếng, đối với hắn liếc mắt. Thường ngày Xuyên Tử cùng ta đi thanh sơn trấn, nhiều ít đều giúp ta xách theo đồ vật, cũng liền hôm nay ngươi đi theo đi ra ngoài mới không có xách đồ vật. Cố Tam Lang suy nghĩ một chút, lại không cái gì ấn tượng, bởi vì cha cùng Xuyên Tử lúc ra cửa, hắn giống như đang ngủ. Ha ha, cha, Xuyên Tử là văn khúc tinh hạ phàm, cùng ta cái này phàm phu tục tử đương nhiên không giống. Cố lao đầu đối với đầu của con trai chính là một bàn tay, phàm phu tục tử, học được danh tự liền hướng thức ăn ngoài làm, ta cho ngươi biết, kia cái gì văn khúc tinh lời nói thiếu cho ta ra bên ngoài nói. Vì cái gì không thể nói? Nương hàng ngày nói Xuyên Tử là văn khúc tinh hạ phàm. Cố Tam Lang không hiểu che lấy đầu. Ngươi còn nói, nhất định phải tức chết cha ngươi là sao? Tại Cố lao đầu gian dạy hạ, bàn tay, Cố Tam Lang liên tục biểu thị sẽ không lại nói ra. Cố lao đầu vấn xong nhi tử, quay đầu muốn cùng lao thê nói hai câu, lại bị lao Vương Thị chừng một cái. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ với ta không thành? Cố lao đầu bờ môi núp đích, cuối cùng thở dài một tiếng, lao bà tử, ngươi muốn là Xuyên Tử tốt, những lời này liền thiếu đi đối ngoại nói. Cố Như Lệ ngẩng đầu nhìn hạ cha của hắn. Ta Xuyên Tử con nhỏ, chuyện cũ kể tuệ cực tất nhiên tổn thương lao Vương Thị mặt thay đổi liên tục, cuối cùng tại Cố lao đầu tận tình khuyên bảo hạ, lao Vương Thị nhìn xem nhi tử trọng trọng gật đầu. Không có cái gì nhi tử trọng yếu. Cố Như Lệ ngoắc môi, nắm cha mẹ tay, bên cạnh là kêu khổ hô mệt Cố Tam Lang. Tới tiệm thuốc, Cố Tam Lang đem cái gửi trùng điệp để xuống đất. Cha, thảo dược liền ta đọc được nhiều nhất, ngài nói ta chịu không nổi khổ, ngài xách một chút nhìn xem đa trọng. Cố Tam Lang xoa bả vai, vẻ mặt không phục chỉ vào trên đất cái gửi. Cố lao đầu nhìn xuống cái gửi, giống như Tam Lang con hoàn toàn chính xác thực là nặng nhất cái gửi. Xách cái gì xách, chẳng lẽ lại còn muốn già 70-80 tuổi cha mẹ có nặng nhất cái sọt sao? Lại hoặc là cùng cái sọt như thế cao tiểu để quóng. Cố Tam Lang, cha hắn nương nào có già 70-80 tuổi. Cố Như Lệ kéo ra khỏe miệng, cha, lần sau vấn Tam ca đừng đem hắn cũng mang lên, còn có, hắn so cái sọt cao nhất đâu đâu. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca trường. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sắc quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 18, người đọc sách sự tình cái nào gọi trộm chương 18, người đọc sách sự tình cái nào gọi trộm vương đại phu buồn cười nhìn xem người một nhà này, Cố Như Lệ thấy thế giật hạ lao trà vào áo. Cố lao đầu lúc này mới hoàn hồn, mặt mũi tràn đầy hối nay tiến lên, vương đại phu quấy rầy, trong nhà hôm qua hái được chút thảo dược tới, ngài nhìn xem còn thu sao. Vương đại phu nhìn thoáng qua trên đất ba cái gùi, thảo dược đều là mới mẹ không có bào chế qua. Chỉ cần thảo dược không tổn hao gì, ta cái này đều thu. Không phải vương đại phu giả ngu, Thanh Sơn trấn liền hắn một nhà tiệm thuốc, thường xuyên thiếu khuyết thảo dược, Cố gia người hái nhiều ít hắn cũng sẽ không hướng cự thu. Đang lúc hắn muốn tìm lấy thời điểm, có bệnh nhân tới, vương đại phu chỉ có thể bàn giao dược đồng đi bận rộn. Chờ hắn mở phương thuốc, chỉ thấy đồ đệ còn không có lấy tốt, người đi lấy thuốc, nơi này ta đến. Được rồi sư phụ. Dược đồng đứng dậy đi lấy thuốc. Vương đại phu lựa so thuốc kia đồng nhanh hơn, không đầy một lát liền thu thập xong, Cố gia người giúp đỡ bên trên cái cân. Lần này đưa tới thuốc đáng tiền không nhiều. Hôm qua Cố Như Lệ đã đại khái cùng người nhà nói qua, Cố lao đầu tâm lý nắm chắc, mỉm cười nói, chúng ta hiểu được, vương đại phu ngài cho thích hợp giá liền thành. Vương đại phu nhìn xuống Cố Như Lệ, bàn tính đánh cho đôn nó vang. 213 văn, lão trượng lần sau còn có thảo dược cũng có thể đưa tới, nếu như các ngươi chính mình bảo chế, càng có thể bán được giá. Toàn bộ Thanh Sơn chấn liền hắn một cái đại phu, hắn rất bận rộn, bảo chế tốt cũng cho hắn mất đi sự tỉnh, thêm ra ít tiền hắn cũng không quan trọng. Vương đại phu chẳng biết tại sao liền rất ưa thích Cố gia người, hơi hơi để điểm xuống. Cố Tam Lang nghe được có 213 văn sửng sốt một chút, hắn chỉ biết là thảo dược có thể bán lấy tiền, không nghĩ tới cả nhà một ngày đào thảo dược liền đáng giá hơn 200 văn. Cái này nếu là ngày ngày lên núi hái thuốc, đây không phải là phát. Nếu như Cố Như Lệ biết hắn nghĩ như vậy, nhất định sẽ cho hai người dội nước lạnh, trên núi lấy ở đâu nhiều như vậy thảo dược, bất quá là trước đó Vĩnh Vọng thôn không ai hái thuốc, trên núi thảo dược nhiều chút. Hái nhiều người trong thôn không có khả năng không biết rõ, đến lúc đó nhưng là không còn đơn giản như vậy. Cố gia người bái biệt Vương đại phu, đi quen thuộc trên đường bảy quẩy bán hàng bán rổ. Cố Tam Lang cùng Cố Như Lệ huynh đệ đi tư thuộc bên ngoài nghe giảng bài, nói không dễ nghe chính là nghe lén, nhưng Cố Như Lệ không phải tiểu hải tử, da mặt cũng dày, mấy ngày nay tại viền phu tử ánh mắt phức tạp hạ, sương sở chính là bền lòng đứng dạ đứng tại tư thuộc bên ngoài nghe lén. Tiểu đệ, ngươi mỗi ngày đứng tại tư thuộc bên ngoài nghe lén, nơi này phu tử không tức giận sao? Cố Tam Lang thấp giọng hỏi. Ai, Tam ca, người đọc sách sự tình sao có thể gọi chúng đâu, ta cái này gọi mặc mà biết chi. Mặc cái gì? Ai, nghe không hiểu, tiểu đệ ngươi còn không có đọc sách liền bắt đầu vẻ nhỏ nhã. Thấy tiểu đệ nghe được chăm chú, Cố Tam Lang không lại quấy rầy hắn. Một bên khác bảy quậy bán hàng lão lưỡng khẩu lại bởi vì nhi tử đọc sách sự tình nhao nhao lên miệng đến. Lão bà tử ngươi đừng đội à, ngươi không có nghe xuyên tử nói sao, đọc sách việc này không đội bằng được, hắn nói hắn đứng bên ngoài học đường liền có thể nghe hiểu được, dạng này, về sau ta mỗi ngày đều mang theo xuyên tử tới trên trấn nghe phu tử dạy học. Mấy ngày nay Cố lao đầu lại dẫn lao nhi tử đến Thanh Sơn trấn nhiều lần, kia phu tử vốn là ăn nói có ý tứ người, bởi vì bí tài, đối Cố Như Lệ đứng tại bên ngoài học đường mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể Cố lao đầu cùng lão Vương thị nhưng cũng bởi vậy, càng thêm đau lòng nhi tử. Là, xuyên tử đứng ở bên ngoài nghe lén là có thể học thuộc, nhưng này có thể giống nhau sao? Học thuộc cũng không nhận ra chữ, còn có, ngươi nhận tâm nhường xuyên tử mỗi ngày đứng ở bên ngoài nghe sao? Ngươi không đau lòng ta còn đau lòng. Ai, cái này cũng không có cách nào. Hai người cãi nhau Cố Tam Lang cùng Cố Như Lệ không có nghe được, giờ phút này hai người đứng tại tư thuộc bên ngoài. Thời gian chậm rãi qua đi, đứng đấy hơi mệt chút Cố Tam Lang dựa vào tường ngồi xuống. Tiểu đệ, tới nơi này ngồi nghe. Cố Tam Lang đối đệ lệnh ngoắc. Cố Như Lệ nhẹ nhàng lắc đầu, tại tư thuộc bên ngoài đứng nghiêm. Hắn đứng tại tư thuộc bên ngoài học trộm bốn cũng không qua mình, nếu là dáng vẻ còn không tốt, nhường viên phu tử giảm điểm ấn tượng cũng không tốt. Cổ đại người đọc sách rất chú trọng dung nhan dáng vẻ. Cha mẹ đã nghe ngóng, Thanh Sơn trấn liền một nhà tư thuộc, ngày sau đọc sách, không có gì bất ngờ xảy ra là muốn tại nhà này tư thuộc. Gần nhất tới này nhà tư thuộc mấy lần, Cố Như Lệ nhìn ra được, vị kia phu tử tính tình vẫn tương đối nghiêm túc. Sau một hồi, tư thuộc cửa mở ra, đám học sinh có đi theo người nhà rời đi, cũng nhiều năm kỷ nhìn xem không nhỏ một mình rời đi. Không ít học sinh chăm chú nhìn thêm Cố Như Lệ, mấy ngày nay cái này đồng tử đều ở tư thuộc bên ngoài. Cố Tam Lang thấy tư thuộc ngoài cửa có chút loạn, đứng dậy muốn đi đã qua, đã thấy mấy cái học sinh xích lại gần tiểu đệ. Một vị ước chừng 8-9 tuổi nam đồng, sương mặt lên không vui nhìn xem Cố Như Lệ, "Tiểu tử, ngươi ngày ngày đứng tại chúng ta tư thuộc bên ngoài, là muốn trộm học sao?" Cố Như Lệ nhìn xem trước mặt mấy cái học đồng, vừa muốn nói chuyện, Tam ca liền đi tới. "Ai, mấy người các ngươi đứa nhỏ có phải hay không muốn ức hiếp nhà ta tiểu đệ?" Học đồng nhóm nhìn thấy đại nhân lại không sợ, ngay từ đầu mở miệng học đồng càng là ghét bỏ nhìn Cố Tam Lang một cái. Cố Tam Lang có một cái gùi, mặc trên người may mấy cái miếng vá y phục. Đột nhiên viên phu tử từ bên trong cửa đi ra, cái kia mở miệng học đồng cùng mấy cái học đồng trốn mất. Cầm đầu học đồng bình tĩnh đứng ở đằng xa, không có để ý Cố Tam Lang, chào hỏi đồng bạn rời đi, trải qua Cố Như Lệ bên cạnh thân thời điểm, nhắc nhở nói, ta xem ngươi gia cảnh bần hàn, sách này cũng không phải ai cũng có thể đọc. Gia cảnh bần hàn thế nào, tiểu đệ của ta thật là văn tam ca. Cố Như Lệ cắt ngang Cố Tam Lang, quay đầu đối cái kia học đồng cười nói, đa tạ huynh đại ý tốt nhắc nhở. Trương Hữu Đạo hơi kinh ngạc nhìn về phía Cố Như Lệ, hai người lẫn nhau. Bên trên Cố Tam Lang nhìn xem khí thế không thua những cái kia phú gia công tử tiểu đệ, chớ nhìn hắn mới vừa cùng những đứa bé kia đấu võ mồm, hắn kỳ thật cũng sợ đắc tội những này học đồng. Những này học đồng mặc không tầm thường, không cẩn thận đắc tội cũng không tốt, nếu không phải vì tiểu đệ, thua người không thua trận, bình thường thời điểm hắn thấy những này học đồng cũng là đi vòng. Trương Hữu Đạo rốt cục nhìn thẳng vào Cố Như Lệ, trong mắt chứa tiếc hận nói, ngươi so ngươi người mình trưởng này thông minh nhiều, đáng tiếc nghèo lại ít yên, không ngạo ý chí thanh tao. Tốt một cái nghèo lại ít yên, không ngạo ý chí thanh tao, Cố Tứ Lang, lão phu không nhìn lầm ngươi. Viên Tu Văn nuốt dâu đi tới. Phu tử. Trương Hữu Đạo mấy vị học sinh thở dài hành lễ. Cố Như Lệ cũng đi theo đưa tay thở dài, Cố Tứ Lang gặp qua phu tử. Viên Tu Văn nhẹ gật đầu, ấn bay đầu đối Trương Hữu Đạo mấy người nói, các ngươi vì sao còn không nhà đi? Thật là còn có nghi ngờ nhường vi sư hiểu. Không không không, không có, phu tử, chúng ta cái này nhà đi. Mấy vị học sinh toàn thân tản ra kháng cự, sợ viên phu tử giữ lại đường, lôi kéo Trương Hữu Đạo đi. Tư Thục bên ngoài thoáng chốc chỉ còn lại viên phu tử cùng Cố Như Lệ còn có Cố Tam Lang ba người. Cố Tứ Lang, ngươi ra mặt này cũng là dày, ngày ngày tới ta cái này Tư Thục bên ngoài ngày lén. Cố Như Lệ cũng không sợ bị nói hai câu, bất quá viên phu tử nói đến cũng là không sai, hắn ra mặt dày. Tiểu tử hôm nay cũng không phải đến nghe lén, là đến cảm tạ ngài. Sau lưng Cố Tam Lang kinh ngạc nhìn xem tiểu đệ, cái này còn không phải nghe lén a. Tuy là như thế, nhưng Cố Tam Lang vẫn là dỡ xuống cái gùi, từ bên trong xuất ra trứng gà cùng một chút trong nhà loại đồ ăn đến. Cố Như Lệ tiếp nhận đã sớm chuẩn bị xong đồ vật, hai tay dâng lên, phu tử, đa tạ ngài mấy ngày nay trông nom, đây là gia phụ gia mẫu cố ý nhường tiểu tử mang tới. Không dám nhận, vô công bất thụ lộc. Mặc dù không phải tiểu tử cố ý, có thể tiên sinh cũng coi như ta vỡ lòng phu tử, nói đến vẫn là ta chiếm phu tử tiện nghi. Đây là tại nói ngày ấy tại Tư Thục bên ngoài, hai người lần thứ nhất gặp mặt sự tình. Viên Tu Văn gặp hắn kiên trì, suy nghĩ một lát nhận đồ vật trong tay của hắn. Chờ một chút, lưu lại hai chữ, Viên Tu Văn xách theo đồ vật tiến vào Tư Thục. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo Thiên Cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo Thiên Cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới Thiên Đình, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối Thiên Đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo Thiên Cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ, cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn, ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 19, mỗi người có tâm tư riêng chương 19, mỗi người có tâm tư riêng mấy ngày trước đây thu thập thời điểm phát hiện quyển sách này bị trùng đụng, liền đưa cho ngươi đi. Thấy Cố Như Lệ không có nhận, Viên Tu Văn ánh mắt càng là uy nghiêm mấy phần, thế nào? Ghét bỏ? Không có, tiên sinh, thư tịch quý giá, tiểu tử có tài đức gì hắn không nhìn lầm. Đây chính là Thiên Tự Văn mấy ngày trước đây hắn cùng lao cha đi nhà in hỏi qua, bán 182 văn đâu. Chính là quyển sách này không có nhà in sách mới, nhưng nhìn bề ngoài cũng không có tổn hao nhiều. Cố Như Lệ thế nào cũng không chịu tiếp nhận quyển sách này, viên phu tử vốn là lãnh túc khuôn mặt càng phát ra đóng băng, Cố Tam Lang nhìn trong lòng nhịn không được lộ bộ xuống. Tiểu đệ cũng đừng còn không có nhập học đường liền đắc tội phu tử, Cố Tam Lang lộ ra một cái chật vật cười, vừa muốn nói chuyện, viên phu tử ánh mắt liếc tới, Cố Tam Lang lập tức yên tĩnh đứng tại tiểu đệ sau lưng. Hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy ánh mắt. Đây là đứa bé vỡ lòng thư tịch. Bản phu tử xem ngươi đã sẽ dưới lưng Thiên Tự Văn, sẽ con không biết chữ không thể được, có cái gì không hiểu, liền tới hỏi lão phu. Nói xong cầm trong tay Thiên Tự Văn cường ngạnh nhét vào Cố Như Lệ trong tay, chắp tay sau lưng tiến vào tư thủ. Vành! Cửa nặng nghề mà đóng lại, trong ngõ nhỏ chỉ còn lại Cố gia huynh đệ hai người. Nhìn xem đóng chặt đại môn tư thủ, Cố Tam Lang thấp giọng nói, tiểu đệ, phu tử có phải hay không tức giận? Cố Như Lệ nhìn một chút quyển sách trên tay, mỉm cười, như thế nào? Viên phu tử mặt lạnh tiện tâm. Sách này đối với Cố gia mà nói, xem như giá trên trời, cũng liền phong bị đục một hai miệng nhỏ. Cố Như Lệ nhanh chóng lật nhìn hạ, nội dung bên trong cũng không bị đục xấu. Sách này xuất ra đi bán 150-60 văn cũng có thể bán đi, thật sự là vất vả viên phu tử vì giúp hắn, còn tìm một cái cớ như thế. Cố Như Lệ đứng tại Tư Thục bên ngoài chắp tay hành lễ, cao giọng hô, phu tử đại ân, Cố Tứ Lang khắc trong tâm khảm. Tư Thục bên trong, Tôn Thị nhìn xem cổng trợ phu, đang chổng mông lên ra bên ngoài thăm dò, phốc thử một chút cười ra tiếng. Xuyệt. Viên phu tử đưa tay tại trong môi ra hiệu phu nhân chớ có lên tiếng. Phu tử, Tứ Lang cùng huynh trưởng nên rời đi trước. Cố Như Lệ thật sâu bái. Bọn người đi xa, Tôn Thị lúc này mới lên tiếng nói, là hiểu chuyện, không phí công ngươi một phen tâm ý. Đứa bé kia là thông minh, đáng tiếc trong nhà quá mức bần hàn. Viên phu tử tiếc rẻ lắc đầu. Nghe vậy, Tôn Thị hơi kinh ngạc. Ta nhớ được phu quân cũng đụng phải dạng này hài đồng, nhưng lại sẽ không như thế buồn bồ cớ. Cái này Thanh Sơn Trấn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Có mấy phần thông minh lại nghèo khổ hài đồng không nhiều, nhưng cũng có mấy cái, có người vì cung cấp hài tử đến trường ăn khang nuốt đồ ăn, có thể phu quân lại thuyết phục những người kia trong nhà, chớ có khư khư cố chấp. Thế nào tới đứa nhỏ này bên này, ngược lại nhiều hơn mấy phần tâm tư. Đứa bé kia không ngừng thông minh, cứng cỏi lại không chất phác, không vì nhà nghèo mà tự ti, ta dám nói, kẻ này, ngày sau thấp nhất cũng có thể cao trung tú tài. Chưa muốn trượng phu đối đứa bé kia có đánh giá cao như vậy, Tôn Thị có chút ngoài ý muốn. Chắc không được ngươi hôm qua lục tung tìm sách. Bên này, Cố Như Lệ tâm tình phức tạp mang theo viên phu tử tặng sách cùng Tam Ca trở lại trước sạn. Xuyên tử trở về rồi, đem trứng gà cùng đồ ăn cho phu tử đưa đi không có. Đưa. Cố Như Lệ sắc mặt phức tạp. Thấy nhi tử như thế, lão Vương Thị sốt ruột hỏi, thế nào? Thật là phu tử không thu. Thu là thu. Bất quá Cố lão đầu cùng lão Vương thị sốt ruột mà nhìn xem nhi tử. Thật là phu tử không cho ngươi đứng tại Tư Thục bên ngoài nghe lén, bị mắng. Chẳng biết tại sao, Cố Như Lệ có thể mặt dạn mày dày tại Tư Thục bên ngoài nghe giảng bài, nhưng bị lão Vương thị nói như vậy đi ra, lại có mấy phần thật không tiện. Không phải là phu tử đưa ta một bản tiên tự văn. Nghe được nhi tử không có bị chửi, lão lưỡng khẩu yên lòng. Thiên tự văn. Nha, sách này không phải tiện nghi, hai ngày trước ta cùng Xuyên Tử đi nhà in hỏi, nhưng phải 182 văn tiền đâu. Cố lão đầu nhìn xem nhi tử sách trong tay, nhất thời không biết nên vui vẻ vẫn là làm khó. Người đứa nhỏ này, mắt như vậy sách, người sao có thể thu? Thu thứ quý giá như thế, lão lưỡng khẩu nhưng lại chưa vui vẻ, ngược lại là có chút nóng nảy lên, đứng dậy muốn dẫn lấy nhi tử đem sách đưa trở về. Cuối cùng bị Cố Như Lệ cùng Cố Tam Lang cho khuyên xuống tới. Cha, nương, các ngươi cũng đừng lo lắng, tiểu đệ ngay từ đầu cũng không muốn thu, có thể kia viên phu tử thấy tiểu đệ không thu còn cấp nhãn. Cố gia bốn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lão lưỡng khẩu cũng không tâm tư bán đồ. Tuy là như thế, nhưng chúng ta cũng không thể thái quá thất lễ, lão bà tử, lại đi mua chút ăn dùng đưa đến Tư Thục. Ai? Lão lưỡng khẩu rất nhanh làm ra quyết định kỹ càng, Cố Như Lệ suy nghĩ một chút, nhường cha mẹ mua đầu thịt cùng hai bao điểm tâm là được. Xuyên tử, lễ này có thể hay không quá nhẹ? Phu tử phí hết tâm tư giúp ta, xác nhận biết trong nhà không dư giả, nếu là mua đến đắt, cũng không mỹ. Lễ so quyển sách này đắt, kia phu tử ân tình còn tính hay không? Lại đối phương cũng biết cảm thấy ngươi là muốn ngân hàng hai bên thỏa thuận xong, không muốn nhiều hơn lui tới, đáp lễ không phải như thế bể. Về cái thể diện nhỏ lễ để bày tỏ bày ra nhận đối phương ân, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy bọn hắn Cố gia là loại kia tử không có lương tâm. Phanh phanh phanh. Tới. Tôn thị nghe tiếng đập cửa, đi tới cửa, đã thấy trên mặt đất đặt vào một đầu thịt cùng hai bao điểm tâm. Ngẩng đầu bốn phía nhìn xuống, đã thấy cửa ngõ một vị lão nhân mang theo một cái 5-6 tuổi hài đồng, đứa bé kia đối với nàng xoay người hành lễ, theo người nhà biến mất trong ngõ hẻm. Tôn thị cầm trên đất đồ vật vào cửa, tới dưới hành lang, thấy trượng phu đang đọc sách. Phu quân, có vị lao trượng cùng hài tử tại cửa ra vào thả vài thứ. Viên phu tử dừng lại đọc sách tay, ngước mắt nhìn xuống, ánh mắt suy tư nói, ước chừng là Cố gia tứ lang, người đâu? Ta mở cửa ra ngoài, đứa bé kia tại cửa ngõ đối ta thi lễ một cái liền cùng người nhà rời đi. Viên phu tử nhìn xuống thê tử vật trong tay, cũng là có lễ độ, thu à, chính là như vậy tôn kém, cũng không biết khi nào mới có thể đến lao phu cái này Tư Thục đến. Phu quân quý tài, không bằng nhường đứa bé kia tới trước Tư Thục đến. Đối với thê tử đề nghị, viên phu tử có chút tâm động, việc này chưa chắc không thể, chỉ là viên phu tử vẫn còn có chút lo lắng, buộc tu hắn không có khả năng thiếu thu, đối Tư Thục những học sinh khác bất công, có thể kia Cố gia nhưng lại không lắm tiền bạc. Đứa bé kia thông minh, hiện tại tiến Tư Thục còn có thể theo kịp, nếu là lại kéo, cũng chỉ có thể sang năm lại vào học được. Tôn thị lời nói nhường viên phu tử có chút dồn dập lên. Vi phu tìm một cơ hội cùng Cố gia người thương nghị một phen. Cố gia, Cố Tam Lang giờ phút này ngay tại đối Cố gia người nói lên trên chân sự tình. 213 văn. Lão Tam, ngươi nói là những thảo dược kia có thể bán hơn 200 văn. Cố Đại Lang không thể tin hỏi. Cố Tam Lang gật đầu. Cố gia người đưa mắt nhìn nhau, nhị phòng có tốt, bọn hắn không có tham dự đào thảo dược, đối với thảo dược thu nhập không có gì ý nghĩ. Có thể Ngô thị cùng Dương thị sắc mặt lại có chút không được tự nhiên. Các nàng lúc trước coi là những thảo dược kia cũng liền có thể bán 20-30 văn, cha mẹ thiên vị tiểu đệ, nương những ngày qua trong nhà quẳng đập đánh. Vì trong nhà an bình, còn vì biểu hiện chính mình rộng lượng, hai người lúc này mới đồng ý bán thảo dược tiền bạc đưa hết cho Xuyên Tử. Có thể hơn 200 văn, đây chính là một khoản không nhỏ thu nhập. Thấy hai cái con dâu sắc mặt không tốt, Cố lao đầu không nhẹ không nặng go nói, lúc trước thật là nói xong, bán thảo dược tiền bạc cho Xuyên Tử đọc sách. Thật là cha Dương thị vừa mở miệng, liền bị Cố Tam Lang kéo lại. Dương thị không hiểu quay đầu, đã thấy trượng phu càng không ngừng lắc đầu, Dương thị còn muốn nói tiếp, cuối cùng bị Cố Tam Lang che miệng lại. Nô thị thấy Dương thị không thể tiếp tục lên tiếng, nhíu mày. "Cha, ta cùng Đại Lang đào thảo dược cho Xuyên Tử đọc sách, là chúng ta cái này làm đại ca đại tẩu tâm ý, chỉ là Thảo Nhi cùng Thạch Đầu tuổi tác cũng không nhỏ, nên giữ lại chút tiền bạc chuẩn bị một chút." Cố Như Lệ mắt nhìn Nô thị, hắn cái này đại tẩu luôn luôn khôn khéo, như giờ phút này phản đối, cha hắn nương cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Thật là đem Thảo Nhi cùng Thạch Đầu lôi ra đến liền không giống như vậy. Hai người tuổi tác, xác thực cũng nên sớm một chút chuẩn bị. Mà Cố Như Lệ theo bối phận so hai cái chất nhi còn lớn hơn, cũng không thể đọc sách còn để cho hai người giúp đỡ, nói ra cũng không tốt nghe. Đề cử chuyến hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 20, lão Vương thị không muốn trả tiền chương 20, lão Vương thị không muốn trả tiền ra, sữa, ta không nóng nảy, trước hết để cho tiểu thúc đi đọc sách a. Cố Thảo Nhi dứt lời, Cố Thạch Đầu cũng đi theo phụ họa. Cố lao đầu cùng lão Vương thị thỏa mãn nhìn xem tôn nữ cùng cháu trai, người một nhà nên như thế hòa thuận mới đúng. Nô thị dùng chân đá mấy lần nữ nhi, thấy nữ nhi một mực không có lên tiếng, nàng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Thảo Nhi cùng Thạch Đầu là cái hảo hải tử, không giống có người, tâm tư nhiều, chúng ta Cố gia phải một cô dây thường bận chặt, thời gian này khả năng càng ngày càng vượng. Lão Vương thị mỉm cười mà nhìn xem tôn nữ cùng cháu trai, lại liếc mắt Ngô thị cùng Dương thị. Hai người các ngươi có lòng, ngươi tiểu thúc cũng nhớ kỹ các ngươi tốt. Cố lao đầu ngắm nhìn bốn phía, ngữ khí nghiêm túc nói, xuyên tử đứa nhỏ này hiểu chuyện, không cần công bên trong tiền bạc đọc sách, các ngươi những này làm anh trai và chị dâu, cũng muốn bảo vệ tiểu đệ. Thảo dược nếu không phải xuyên tử, các ngươi có thể biết có thể bán lấy tiền. Cố Tam Lang vội vàng nói tiếp, đúng vậy à, thảo dược có thể bán lấy tiền đều là xuyên tử công lao, nên cho xuyên tử đọc sách. Cố Nhị Lang nhìn xem Cố Tam Lang như thế, suy nghĩ một lát cũng cười phụ họa. Nhị phòng tam phòng đều đồng ý, đại phòng cặp vợ chồng cuối cùng vẫn là gật đầu. Chuyện cứ như vậy định ra đến, cái này hơn 200 văn, cuối cùng vẫn là cho Cố Như Lệ làm một tu. Thấy trong phòng bầu không khí xấu hổ, Cố Tam Lang cùng trong nhà người nói lên Tư Thục bên ngoài sự tình. Nói đến xuyên tử bị Tư Thục học sinh nhức hiếp, Cố ra mặt người sắc có chút không dễ nhìn, đặc biệt là Cố lao đầu cùng lao Vương thị cái này làm cha đường, càng là đau lòng nhi tử lại có chút lòng chua xót. Nô thị đừng nhìn vì cái này 200 văn có khác tâm tư, vừa nghe đến người ngoài muốn nhức hiếp xuyên tử, nô thị cái này đại tẩu phản ứng so Dương thị cùng Trần thị lớn hơn. Lẽ nào lại như vậy, nhà chúng ta là không có gì tiền, nhưng này chút học đồng tại sao có thể nói như vậy xuyên tử? Cố Như Lệ nhìn xuống Nô thị. Đây cũng là hắn tuy có đại nhân tư duy, lại không ghét Nô thị cái này đại tẩu nguyên nhân. Nói đại tẩu nhiều đầu óc ca, Nô thị xem như Cố gia con dâu trưởng rất hợp cách, bên trên kính cha mẹ chồng, hạ chiếu Cố tiểu bối, đối với hắn cái này tiểu thúc tử cũng thương yêu. Nói đại tẩu người tốt ta, một khi trong nhà lợi ích có khác nhau, Nô thị luôn có thể khuyến khích Dương thị ra mặt, nàng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Người luôn luôn có tư tâm, đây cũng không phải cái gì sai, Cố Như Lệ nghĩ thầm. Cha mẹ, huynh trưởng chị dâu không cần lo lắng, kia học đồng tuy nói không xuôi hay, thật cũng không ác ý. Cố Như Lệ lời nói nhường Cố gia người hơi kinh ngạc, chờ Cố Như Lệ một giải thích, Cố gia người lúc này mới yên tâm chút. Chỉ là Cố gia những người còn lại sắc mặt phức tạp, chờ Cố Tam Lang nói đến biên phu tử tặng sách cùng tiểu đệ như thế nào vẻ mặt chấn định cùng biên phu tử giao lưu, đám người vui vẻ bên trong nhưng cũng có chút nặng nề. Đây cũng là viên phu tử tặng sách. Cố Đại Lang kích động chỉ vào Cố Như Lệ trong lược sách. Cố Như Lệ mang theo quyển sách này trở về, Cố gia người sớm liền thấy, vốn cho rằng là hôm nay bán thảo dược tiền mua, lại không nghĩ rằng là Thanh Sơn học đường biên phu tử tặng. Dương thị bừng tỉnh hiểu ra, chắc không được Tam Lang vừa mới một mực lôi kéo không cho nàng mở miệng, thì ra là thế. Là viên phu tử tặng cho, huynh trưởng, chị dâu, chờ ta học được về sau, liền giáo chất nữ cùng chất nhi nhóm. Cố gia người nhìn xem hai mắt sáng lấp lánh Cố Như Lệ, lấy lòng mềm nhũn vừa mềm. Nô thị cười nhẹ nhàng nói, chúng ta Cố gia người ngoại trừ xuyên tử ngươi là văn khúc tinh hạ phàm, ai có kia đọc sách đầu. Trong nhà mấy đứa bé, Thảo Nhi cùng Thạch Đầu trung thực, nhìn không ra đến nhiều thông minh, mấy cái khác tiểu nhân cả ngày ngoan áo, cũng không giống như là đọc sách người kế tục. Nghĩ đến cái này, Nô thị lại nhìn Hạ Tiểu Thúc Tử, đứa nhỏ này nàng nhìn xem lớn lên, tự có chút ít thông minh, cũng không trách nương luôn nói xuyên tử là văn khúc tinh hạ phàm. Nghe được đại tẩu nói hắn là văn khúc tinh hạ phàm, Cố Như Lệ sắc mặt hơi biến, đã thấy anh trai và chị dâu đều vẻ mặt tán đồng, sắc mặt quất bách, nguy rồi, liền anh trai và chị dâu đều bị nương cho tẩy não. Tại mẹ nó ngày ngày tẩy não hạ, mấy bị anh trai và chị dâu thật đúng là tin là thật. Đi, chuyện hôm nay liền đến cái này, xuyên tử đứa nhỏ này là người đau lòng, nhất định phải dùng bán thảo dược tiền bạc cho trong nhà mua thịt. Nghe được có thịt, Cố ra mắt người sáng lên. Nô thị, Dương thị, các người đi trước đem làm cơm bên trên. Nói xong lão lưỡng khẩu đứng dậy trở về nhà, Cố Như Lệ cầm quyển kia Thiên Tự Văn ra nhà chính, hắn muốn nhìn cái này ngu triều chữ cùng hiện đại chữ khác nhau ở chỗ nào. Thiên Tự Văn Cố Như Lệ đã đọc thuộc, cẩn thận lật xem, phát hiện cùng hiện đại chữ phồn thể rất giống, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Cái này ngu triều chữ cùng hậu thế chữ phồn thể không kém nhiều, không phải cùng giáp cốt văn như thế khó phân biệt văn tự. Cố lao đầu cùng lão Vương thị trở lại trong phòng liền bắt đầu kiếm tiền. Lão Vương thị nhìn xem trước mặt mấy khối mảnh ngân, trong lòng không bỏ, lão đầu tử, nếu không nhị lang tiền trước không trả. Cái này không thể được, cho mượn 6 năm, tiền này là nhị lang dùng mệnh đổi lấy, ngươi nhận tâm nhường nhị lang buồn lòng. Lão Vương thị sắc mặt xoắn xuýt, còn không có phân ra, trong nhà tiền bạc đều muốn nộp lên, tiền này tính công bên trong. Ta nhìn ngươi là muốn đem tiền đưa hết cho xuyên tử làm một tu. Cố lao đầu còn có thể không biết rõ lao thề cái gì tính nết. Bị đoán mặc lão Vương thị lý không thẳng khí cũng tráng, là, tâm ta đau xuyên tử à, ta xuyên tử nhiều thông minh, liền phu tử đều ưa thích xuyên tử, chủ động đưa sách. Ngươi đi hỏi một chút con nhà ai có thể khiến cho phu tử chủ động đưa sách, đều là học sinh tặng lễ cho bộ tu. Ngươi không nghe thấy Tam Lang nói sao? Xuyên tử ngày ngày đi tư thục bên ngoài nghe lén bị tư thục học đồng rêu cả ta. Đợi ngày sau xuyên tử tiến vào tư thục, ngươi nhường xuyên tử như thế nào cùng đồng môn ở chung, ngươi lao đầu tử này không đau lòng xuyên tử, ta còn đau lòng đâu. Nói, lao Vương thị vừa khóc. Hơn nữa trong nhà tích chữ tới 5 lượng bạc, cũng không phải chúng ta lão lưỡng khẩu chính mình tích chữ tới, tiền này cho nhị phòng, đại phòng cùng tam phòng cũng có ý kiến, còn không bằng cho xuyên tử làm một tu. Trong nhà đầu kia lão Dương hiện tại cũng có thể bán 1-2 bạc hơn, tiền này đặt vào công bên trong là được. Năm đó mua đầu kia dê mẹ, hiện tại đã là lao đầu dê, không có năm đó đáng tiền, nhưng bán cũng có một khoản không nhỏ bạc. May mắn năm đó có mưa, hiểu thay, Cố gia có mấy cái trắng lực, bọn hắn Cố thị nhất tộc tại Vĩnh Vọng thôn là đại tộc, không ai dám tùy ý phạm Cố gia, không phải năm đó tình huống kia, đầu này dê mẹ cũng không thể bảo vệ đến. Cái này tới khi nào khả năng gom góp xuyên tử đi tư thuộc tiền bạc, liền cái này 5 lượng bạc vẫn là mất đi 6 năm đâu. Lão Vương thị không nguyện ý cầm trong tay bạc lấy ra. Cố lao đầu cắn cắn răng hàm, trễ giờ ta đem tiền bạc cho lão nhị đưa qua. Được được được, ngươi cầm, ngươi tử lão đầu này tử, không có chút nào biết đau lòng xuyên tử. Lão Vương thị tức giận đến đem bạc ngã tại trên bàn. Hai người tranh cãi thanh âm lớn lên, Cố gia người cũng nghe tới một chút động tĩnh. Năm lượng bạc sự tình lão lưỡng khẩu hạ giọng thảo luận, Cố gia người còn lại không nghe rõ, nhưng tư thuộc chuyện lớn nhà đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngay tại bốc cháy, Ngô thị thở dài một tiếng, "Tam đệ muội, ngươi nói cha mẹ tại sao phải nhường xuyên tử đọc sách đâu? Sách này là chúng ta dân chúng có thể đọc nổi sao?" Tại Ngô thị xem ra, trong nhà thời gian này, nếu là xuyên tử đi đọc sách, sợ là lại muốn chật vật. Đề cử chuyện hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 21, vương lòng chương 21, vương lòng đại tẩu, xuyên tử thật là văn khúc tinh hạ phàm, xuống đất còn không có làm việc nặng đâu liền mất đi, không đi đọc sách có thể làm cái gì? Ngươi thật tin nương nói lời kia? Dương thị xích lại gần Ngô thị, đại tẩu, trước kia ta là không tin lắm. Có thể xuyên tử không có người dạy liền sẽ tô tô bé bé, liền thôn trưởng đều nói xuyên tử không tầm thường đâu, còn có a, Tam lang hôm nay đi theo xuyên tử đi tư thuộc bên ngoài, trở về nói với ta xuyên tử hiện tại đã sẽ nghiền ngẫm từng chữ một, còn biết hành lễ, ngày đó thật đúng là không phải cha ta khoác lác lặng. Nô thị suy nghĩ một chút ngày ấy xuyên tử đối bọn hắn mấy người này làm anh trai và chị dâu hành lễ, ánh mắt dao động. Tục ngữ nói ba tuổi nhìn lão, xuyên tử đứa nhỏ này tự nhỏ thông minh lại chi kỷ, ngày sau nếu là có thể đọc lên đến, bọn hắn đại phòng chưa chắc không có chỗ tốt. Nô thị vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, Dương thị ánh mắt đi lòng vòng. Cùng Nô thị nghĩ đến khác biệt, Dương thị tâm tư sinh động, tiểu đệ xuất sinh bắt đầu, bà mẫu vẫn nói xuyên tử không phải người bình thường, đây chính là phúc tinh. Còn nói ngày ấy có một vệt ánh sáng rơi vào trên bụng, tiểu đệ vừa ra đời liền hạ xuống mưa. Nhắc tới cũng là xảo, xuyên tử vừa ra đời, trong nhà dám bắt một cái chính mình đâm chết con thỏ, năm đó kia cái gì tình huống, chân núi vỏ cây đều sắp bị người trong thôn lột được sạch sẽ, công công lại có thể bắt được con thỏ. Nhị ca cái này trước kia truyền về tin tức nói chiến tử xa trường, cũng còn sống trở về. Còn có hiện tại, xuyên tử tiến vào một chuyến sơn liền có thể đào thảo dược bán lấy tiền, ngược lại tại Dương thị xem ra, bà mẫu nói đến không hoàn toàn là lừa gạt người. Dương thị nghĩ như vậy, đa số vẫn là lão Vương thị nhiều năm qua tẩy não công lao, cũng đồng ý Cố Như Lệ là phúc tinh. Gần nhất bởi vì đọc sách sự tình, Cố Như Lệ tại lão Vương thị trong miệng đã theo phúc tinh biến thành văn khúc tinh. Trong phòng bếp, chị em dâu hai người tâm tư dị biệt. Nhà chính bên trong lão lưỡng khẩu thanh âm không nhỏ, Cố Như Lệ theo sách vợ bên trong hoàn hồn, tại nhà chính bên ngoài hô hai tiếng cha mẹ. Trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đi, đừng để xuyên tử lo lắng. Cố lão đầu hạ giọng. Lão Vương thị xoa xoa nước mắt trên mặt, nghiêng đầu đi không nhìn Cố lão đầu. Xuyên tử, không có việc gì, cha cùng ngươi nương đang nói sự tình đâu. Ngoài cửa, Cố Như Lệ đáy mắt nổi lên một tia áy náy, cha, nương, như bởi vì nhi tử mà lên tranh chấp, là nhi tử bất hiếu. Cái này nhưng làm lão lưỡng khẩu dọa cho lấy, vội vàng mở cửa nói không có cãi nhau. Cố Như Lệ trước khi đi lại nhịn không được căn dặn hai người đừng cãi nhau. Cũng là không nghĩ tới chuyện này nhường trong nhà lên nhiều như vậy tranh chấp, trước kia tình huống trong nhà hắn còn muốn từ từ sẽ đến, không nghĩ tới lần thứ nhất tại tư thục bên ngoài bị lao cha cho nhìn toàn. Bởi vì lấy viên phu tử lời nói lên tiện hắn đi đọc sách tâm tư, hôm nay không biết rõ lại bởi vì chuyện gì cha mẹ ở Mỹ lên, nhưng Cố Như Lệ cũng có thể đoán được đại khái, tả hữu bất quá là hắn đọc sách sự tình. Ban đêm, Cố gia người lại ăn non nê. Xuyên tử, lần này có thể ăn vào thịt, tất cả đều là công lao của ngươi. Cố Tam Lang vẻ mặt định nọt. Cố Như Lệ cười khẽ, hắn cái này tam ca, đầu óc linh hoạt nhất, nghĩ đến hôm nay thấy phu tử tặng sách, ý nghĩ có biến đi. Thảo dược là mọi người cùng nhau đảo, anh trai và chị dâu bảo vệ ta, lúc này mới đem tiền bạc đều cho ta, có thể ta sao có thể an tâm độc chiếm đi. Nhiều điểm không được, bán thảo dược tiền hắn muốn giữ lại làm bộ tu, nhưng mua khối thịt tiền là có thể ra. Cố gia lại về tới ngày xưa hòa thuận. Ban đêm, nghe bên ngoài yên tĩnh trở lại, Cố lao đầu cầm 5 lượng bạc đi vào nhị phòng bên ngoài. Nhị lang. Trong phòng, chuẩn bị nằm xuống Cố Nhị Lang cùng Trần Thị liếc nhau, Cố Nhị Lang cả thọt lấy chân mở cửa. "Cha, muốn như vậy tới có chuyện gì?" Cố Nhị Lang thấp giọng. "Không có chuyện thì không thể tới sao?" Cố lao đầu liếc mắt. Cố Nhị Lang chẹn họng hạ, cái điểm này tới, hắn không tin cha hắn không có việc gì. Cố lao đầu từ trong ngực xuất ra mấy khối bạc vụn, "Đây là xuyên tử xuất sinh năm đó mượn mua dê tiền, ngươi thu đừng dò âm thanh, tránh khỏi đại ca ngươi cùng lao tam náo." Cố Nhị Lang cùng vừa đi tới Trần Thị liếc nhau. "Cái này 5 lượng bạc lại còn có thể trở về?" Hai vợ chồng đều có chút không thể tin. "Các ngươi đem tiền cất kỹ, giờ cũng không sớm, ta trước hết trở về phòng ngủ lại." Cố lao đầu đem bạc vụn đặt lên bàn, quay người ra nhị phòng. Chuyện này đại phòng cùng tam phòng người đều không biết rõ. Trong phòng, Cố Nhị Lang vợ chồng nhìn xem trên bàn bạc có chút xuất thần. "Nhị Lang, cái này bạc ngươi nói thế nào?" "Cô vợ trẻ, bạc ngươi thu lại, qua mấy tháng sinh con có cần dùng đến địa phương." Trần Thị nắm lên trên bàn bạc vụn, một lát sau, buông xuống hai khối bạc vụn. Thấy trượng phu không hiểu, Trần Thị khẽ cười nói, "Ta suy nghĩ một chút, xuyên tử không thể bị dở dang, chúng ta cái này làm anh trai và chị dâu, cũng tận điểm tâm nghĩ. Cái này 5 lượng bạc có thể trở về, tại Trần Thị ngoài ý liệu." Kỳ thật cha mẹ nhau nhau thời điểm, nàng nghe xong chút động tĩnh, kết hợp trên bàn bạc, Trần Thị cảm thấy nàng biết cha mẹ chồng cãi nhau nguyên nhân. "Nàng dâu, ta Cố Nhị Lang có tài đức gì có ngươi như thế hiền lành nàng dâu a?" Cố Nhị Lang cảm động nhìn xem Trần Thị. "Nhanh cầm đi cho cha mẹ." "Ai?" Cố Nhị Lang thật vui vẻ ra ngoài phòng. Trần Thị nhìn xem trượng phu vui sướng bóng lưng, cũng không nhịn được ngoắc môi. "Nàng ra cái này tiền bạc, một là mấy năm này cha mẹ chồng giúp nhị phòng cũng không ít, nên hiếu kính một hai, lại nàng cũng là nhìn xem xuyên tử lớn lên." Cùng Cố Nhị Lang nghĩ đến dễ hiểu khác biệt, Trần Thị nghĩ đến lâu dài hơn. Cố Nhị Lang đi đứng không tiện, hiện tại vẫn là trắng niên, nhưng mỗi lần ngày mùa xuống đất đi đứng đều khó chịu. Ngày sau cha mẹ đi, điểm nhà, dựa vào nàng một vị phụ nhân cùng chân thọ trượng phu cũng khó có thể duy trì cái nhà này. Xuyên Tử là nàng nhìn xem lớn lên, nhất là nhu thuận có lòng, ngày sau đọc sách hiện ra, định sẽ không bạc đãi bọn hắn những này làm anh trai và chị dâu. Liên tam phòng kia hai láo cá đều duy trì Xuyên Tử đi đọc sách, có thể thấy được Xuyên Tử có mấy phần thiên phú. Tam đệ người này, trong đất công việc làm không đến, nhưng đầu óc sinh động, bất quá đi theo một chuyến Thanh Sơn trấn, trở về liền lực đỉnh Xuyên Tử đọc sách. Lại kia Thanh Sơn trấn phu tử trả lại Xuyên Tử tặng sách, đối với Xuyên Tử thiên phú, Trần Thị trong lòng càng tin tưởng vững chắc. Trần Thị bất bụng, thấp giọng nỉ non, nương cũng không muốn các ngươi ngày ngày trong đất mệt nhọc, nếu như các ngươi tiểu thúc thật có thể đọc lên đến, ngày sau các ngươi liền không cần trong đất kiếm ăn. Nhà chính, Cố lao đầu cùng lão Vương thị nhìn thấy nhị nhi tử tới có chút ngoài ý muốn. Lão Vương thị sắc mặt không phải rất dễ nhìn, bà không đều cho các ngươi sao? Tới là có chuyện gì? Đối với lao đầu tử nhất định phải trước còn nhị phòng cái này năm lượng bạc, lão Vương thị trong lòng vẫn là chú ý thấy mâu thân vẻ mặt không tốt, Cố Nhị Lang trực tiếp mở miệng, ta cùng Trần Thị thương lượng qua, cái này hai lượng bạc cho Xuyên Tử đọc sách, cha, nương, các ngươi không cần ngại ít, Trần Thị trong bụng còn cất một cái, qua chút thời gian sinh cái nào đều muốn dùng tiền. Lão Vương thị trực tiếp tiến lên đoạt lấy bạc trong tay của hắn. Tính ngươi cái này làm ca ca có chút lương tâm. Cố Nhị Lang khỏe miệng giật một cái, nếu là hắn không có lương tâm, cái này năm lượng bạc trước kia cũng sẽ không lấy ra. Lão nhị, ngươi có lòng, ta sẽ cùng Xuyên Tử nói, nhớ các ngươi cái này làm anh trai và chị dâu ân tình. Không cần, cha, ngươi coi như không nói, Xuyên Tử cũng biết đối ta cái này nhị ca tốt. Hôm nay sử dụng hết cơm tối, thiên còn không có toàn bộ màu đen, Xuyên Tử liền dạy bọn nhỏ đọc sách, suy bụng ta ra bụng người, đối với cung cấp Xuyên Tử đọc sách sự tình, bọn hắn cái này làm anh trai và chị dâu đã có chút buông lòng. Đề cử chuyện hot, Triệu Hoán thần thoại chi bạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế Cửu Châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Cặc. Phong Lang cư tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 22, đâu đã vào đấy chương 22, đâu đã vào đấy hôm sau trời vừa sáng, Cố gia nhàn rỗi đại nhân toàn thể xuất động, nhưng Cố Như Lệ lại bị mấy vị anh trai và chị dâu đặt tại trong nhà. Bán thảo dược tiền bạc đưa hết cho ta đi học đường, ta không đi đào thảo dược không thể nào nói nổi ai chị dâu. Ngươi đứa nhỏ này, con nhỏ nghĩ đến sự tình cũng không phải ít, thảo dược không cần đến ngươi quan tâm, đại ca ngươi đại tẩu đều cho ngươi hái. Cố Tam Lang cùng Dương Thị cũng nói tiếp, còn có Tam ca Tam tẩu, Xuyên Tử, ngươi ngay tại nhà đợi a. Xuyên Tử, nhiệm vụ của ngươi là dạy ngươi chất nhi bọn hắn đọc sách. Cố Đại Lang đưa tay để ép hạ tiểu đệ bà bay. Cố Như Lệ không thể động đậy, Cố Thạch Đầu thì là trời đều sập. Cha, ta cũng không cần đi học a. Ha ha, ta đào thảo dược lão nhanh hơn. Thấy nhi tử đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem hắn, Cố Đại Lang nhe răng cười một tiếng, không được. Thấy tiểu đệ muốn nói chuyện, Cố Đại Lang trực tiếp mở miệng nói, ngươi liền an tâm ở nhà đợi, thảo dược chúng ta đều biết, trở về ngươi lại dọn dẹp liền có thể. Ta giáo Thạch Đầu bọn hắn cũng được, Thảo Nhi cũng muốn lưu lại biết chữ. Thảo Nhi còn cái soạn, nghe được tên của mình sửng sốt một chút. Ta là nữ hài tử, không cần đọc sách. Cố Thảo Nhi chỉ chính mình. Cố Như Lệ chậm rãi lắc đầu. Cố gia người đều không hiểu nhìn xem hắn. Ai nói nữ tử liền không thể đọc sách, Thảo Nhi cẩn thận, nói không chừng so Thạch Đầu bọn hắn còn lợi hại hơn đâu. Cố Thảo Nhi nghe vậy hai con ngươi hơi sáng, nhìn xem còn không có nàng cao tiểu thúc, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Nô thị đi tới, không đồng ý nói, nào có nữ tử đọc sách, Xuyên Tử, ngươi giáo Thạch Đầu cùng Quang Tông là được, Thảo Nhi, ngươi theo chúng ta đi hái thuốc. Thảo Nhi mất mát gục đầu xuống, Cố Như Lệ bất đắc dĩ, bất quá đại tẩu tư duy, cùng quanh mình đám người như thế, hoàn cảnh cho phép, hắn chỉ có thể chậm rãi cải biến. Đại tẩu, ai nói nữ tử không đọc sách, những cái kia thế gia quý nữ từ nhỏ liền vỡ lòng đọc sách. Ngươi cũng đã nói là thế gia quý nữ, chúng ta dân chúng nhà nữ hoa, sẽ làm sống là được. Cố Như Lệ thuyết phục một hồi lâu, nô thị vẫn là muốn cho Thảo Nhi lên núi. Thấy nô thị kiên trì, Cố Như Lệ trước mắt, cái này đọc sách ngày sau quản gia tính sổ sách một tay hảo thủ, nói người ta cũng có thể đi lên nói, lại người trong nhà lại không tốn tiền không khó khăn, vẫn là để Thảo Nhi lưu lại đi. Nô thị nghe vậy có chút ý động, Xuyên Tử nói đến cũng đúng. Cố Như Lệ lời nói nhường thay xong ý phục lão lưỡng khẩu liếm nhau. Nô thị, nhường Thảo Nhi ở lại đây đi, Thảo Nhi tuổi tác cũng không nhỏ, tả hữu qua 1-2 năm cũng muốn ở bên trong nhà che lấy, dễ nói thân, hiện tại cùng Xuyên Tử đọc sách cũng không tệ. Thành, cũng không phải ta cái này là mẹ nhẫn tâm, thật sự là chúng ta cái này Vĩnh Vọng thôn cũng không nghe nói nhà ai nữ hài tử đọc sách à. Chính là nhà trưởng thôn Hà Hoa, trong nhà lại nuông chiều lấy, cũng không nhận nửa chữ. Thảo Nhi, còn không mau cảm ơn người tiểu thúc. Nô thị mỉm cười mà nhìn xem nữ nhi. Thảo Nhi dường như bị thiên đại đĩa bánh đập trúng, trên mặt che giấu không được mở ra tâm, tạ ơn tiểu thúc. Sát trời không còn sớm, chúng ta mau mau lên núi a. Rất nhanh Cố gia người liền rời đi trong nhà. Thảo Nhi bắt đầu bận bịu tứ phía, Cố Như Lệ thấy thế vội vàng hô ngừng, "Thảo Nhi, ngươi đây cũng là nấu nước lại là quét rác làm gì? Trước tới ta dạy cho ngươi nhận thức chữ." "Ai, tới." Cố Thảo Nhi vui vẻ tiến lên. "Tiểu thúc, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi kiên trì, mẹ ta sẽ không để cho ta đọc sách." Thảo Nhi tâm tình xa xút. Cố Như Lệ phát giác nàng cảm xúc không cao, an ủi, "Đại tẩu chỉ là không biết do nữ tử có thể đọc sách, ngươi nhìn ta một quên, mẹ ngươi không liền để ngươi lưu lại đi học à?" Thảo Nhi cười cười, tại huynh trưởng bên cạnh thân ngồi xuống. Cố Như Lệ giáo mấy cái tiểu chất nhi đọc sách, chất nhi nhóm dùng nhánh cây trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Cố Như Lệ dạy bọn họ đọc thiên tự văn, lại không có dạy bọn họ viết, ngược lại là giản lược đơn một hai giáo lên. Còn dạy chính bọn hắn danh tự, tên là tại thiên tự văn bên trong có, Cố Như Lệ liền dạy Thảo Nhi viết. "Tiểu thúc, ta sẽ viết tên của ta." Thảo Nhi nhìn xem trên đất chữ, con mắt lóe sáng đến lạ thường. Cố Như Lệ gật đầu, "Ân, Thảo Nhi rất thông minh." "Thạch Đầu, Quang Tông các ngươi phải cố gắng." Thạch Đầu cùng Quang Tông hai huynh đệ vào đầu bức hai, đặc biệt là Quang Tông, họ không được còn muốn làm lại, bị Cố Như Lệ đánh mấy lần cái mông, ngay tại thuốc tha thuốc thít nhỏ giọng thư xác nhận. "Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang." "Ô ô ô, tiểu thúc, muốn đọc sách chính là ngươi, ta vì cái gì cũng muốn đi theo học." Cố Quang Tông vẻ mặt không phục mà nhìn xem Cố Như Lệ. Cố Như Lệ giơ tay lên bên trong nhánh cây, "Ngươi cứ nói đi. Ngươi nhìn ta lần này đánh ngươi, Tam ca cùng Tam tẩu có thể hay không ngươi đứng lại bên này? Đã sớm muốn thu thập cái này hùng hải tử, xem như có lý do hợp lý, ha ha ha." "Ô ô ô, tiểu thúc, cái này cái gì thiên địa huyền hoàng ý gì à, còn có vì cái gì đại tỷ cùng ta đều muốn biết tên của mình, đại ca cùng nhị nha tam nha tứ nha không cần." Cố Như Lệ đều muốn khí cười, "Ngươi đây đều muốn tương đối, cũng không nhìn một chút tứ nha bao lớn. Bởi vì ngươi tiểu thúc ta còn không có học được nhiều như vậy chứ, hiện tại chỉ có Thảo Nhi cùng ngươi danh tự, còn không mau biết, không biết một hồi chớ ăn cơm." "Ngao." Cố Quang Tông thở dài một tiếng, cuối cùng khuất phục tại tiểu thúc dâm uy bên trong. Trần Thị ngồi hành lang, vuốt bụng hết sức vui mừng. Lang đọc chậm sách âm thanh theo trong viện truyền đến, Trần Thị ánh mắt dịu dàng, giống như lúc trước quyết định cũng không có làm sai đâu. Cố Nhị Lang trở đi một bó cây trúc trở về, Trần Thị liền vội vàng tiến lên, bị Cố Nhị Lang ngăn lại. "Đừng, một hồi đụng ngươi coi như không xong." Trần Thị quay người tiến vào nhà chính, rót một chén nước sôi để nguội đi ra, Cố Nhị Lang cất kỹ cây trúc, tiếp nhận chén uống một hơi cạn sạch. "À, cái này nước sôi để nguội còn không có nước giếng trong eo, không hiểu xuyên tử tại sao phải nhường trong nhà nấu nước uống." Nhị ca thanh âm không nhỏ, Cố Như Lệ ngước mắt nhìn sang. Trần Thị giận Cố Nhị Lang một cái, "Ngươi cái này người thu kịch biết cái gì, bệnh phòng cầu nhập, trong nhà từ khi uống nước sôi để nguội, cực ít có người đau bụng." "Ân, vẫn là có người thông minh." Hắn nhị tẩu liền so nhị ca cái này khờ hàng đáng tin cậy, Cố Như Lệ gật đầu. "Nhật Nguyệt doanh chắc, thần ở lại nhóm trương." Nghe mấy đạo thanh âm vang lên, Cố Nhị Lang nhìn về phía ngay tại đọc sách chất nhi nhóm, còn có nữ nhi của hắn Tam Nha cũng giòn âm thanh đi theo ca ca tỷ tỷ đọc sách, Cố Nhị Lang quay đầu đối Trần Thị nói, "Đừng nói, xuyên tử thật đúng là thông minh, đều không có cùng phu tử học liền có thể giáo Tam Nha bọn hắn." Trần Thị cười khẽ, "Ngươi nói xuyên tử thế nào thông minh như vậy, các ngươi lão Cố gia đầu óc cũng đừng tất cả đều sinh trưởng ở xuyên tử trên thân a." "Đừng nói, thật là có khả năng." Cố Nhị Lang như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hai người nhỏ giọng dế trong chốc lát, Cố Nhị Lang sợ Trần Thị mệt mỏi, đưa tay muốn đi đỡ Trần Thị, "Nàng dâu, ta dìu ngươi trở về phòng nằm, đừng mệt nhọc. Đi, ngươi làm việc của ngươi, toàn thân đều là mồ hôi cũng đừng lại gần." Trần Thị ghét bỏ né tránh tay của hắn. Cố Nhị Lang sờ lên chóp mũi, thấy nàng dâu ngồi xuống, túi đầu tiếp tục làm việc. Trong viện ngay tại đọc sách, muốn cho nhị bá cứu hắn tại trong nước lửa Quang Tông thất vọng thu hồi nhãn thần. Thấy tiểu thúc cười như không cười nhìn xem hắn, Quang Tông trong nháy mắt rụt lại đầu, ánh mắt né tránh không dám nhìn Cố Như Lệ. Buổi trưa, Cố gia người thu hoạch tràn đầy, người một nhà tâm tình không tệ theo trong núi đi ra. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 23, tìm hiểu chương 23, tìm hiểu vừa xuống núi, trên đường liền đụng phải mấy cái tới tìm hiểu người trong thôn. Thật vất vả ứng phó mấy lượt người, Cố ra mặt người sắc không thế nào tốt. Cha, nương, nhưng phải nghĩ một chút biện pháp, chúng ta trở về còn muốn trải qua đại dông tụ, nơi đó nhưng có không ít người nhiều chuyện. Dương Thị nói xong đỉnh đỉnh cái gùi, tuy nói thả heo thảo ở phía trên che kín, vẫn là sợ có người nhìn ra cái gì. Chuyện này cũng lừa không được bao lâu thời gian, sơn ngay tại Vĩnh Vọng thôn bên cạnh, nhà ta hài đến, người trong thôn cũng hài đến. Cố lao đầu lời nói nhường Cố ra người giật mình, đặc biệt là lao Vương Thị, vừa nghĩ tới lấy hậu sơn bên trong thảo dược cũng bị người trong thôn hái đi, cùng nhà mình tiền bị người lấy được như thế. Lao đầu tử, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta còn không có đem xuyên tử buộc tu cho tranh toàn. Không ngừng buộc tu còn chưa tranh toàn, lại tốn không ít ra ngoài. Hôm qua theo trên trấn trở về trước mua một bản tam tự kinh cùng bút mực giấy chờ một chút đọc sách dùng đồ vật. Hôm qua kêu bán thảo dược hơn 200 văn toàn tiêu hết, lão Vương Thị còn đắp một chút đi vào. Thấy người nhà đều nhìn hắn, Cố lao đầu tâm cũng đi theo chìm xuống dưới, nghĩ đến nhi tử lúc trước nói lời. Đi được tới đâu hay tới đó, xuyên tử cũng nói hái thuốc sự tình không lâu dài. Tốt thảo dược tại trong núi sâu, đường núi cũng không tốt đi, trong núi sâu có con quặng, Cố lao đầu lại như thế nào cũng không dám nhường người nhà mạo hiểm vào núi sâu. Cố ra người trải qua trong thôn cây kia đại dông thụ thời điểm, cứ việc nhất trí bước chân tăng tốc, vẫn là bị hóng mát thôn dân cho kéo lại. Cố đại thúc, nhà các ngươi gần nhất thế nào luôn luôn lên núi a? Chẳng lẽ lại trong núi nhặt được thứ tốt gì? Cố lao đầu dương mắt nhìn lại, thấy là trong thôn tên du thủ Du Thực Lưu đại hổ. Trên núi có thể có cái gì tốt đồ vật, bất quá là đi hái điểm thảo cho nhà đầu kia lao dương. Cố lao đầu thuận miệng ứng tiếng. Đây chỉ là lấy cớ mọi người đều biết. Lưu Đại Hổ ánh mắt tại Cố gia trên thân người dạo qua một vòng, Cố đại thúc nhà ngươi đầu kia lão Dương khẩu vị còn rất tốt, còn phải muốn cả nhà cùng đi hái khả năng cho ăn no.
Ha ha, đúng vậy à, cái này dê quá có thể ăn, nhà ta xuyên tử luôn nói đầu kia dê là hắn cái thứ hai đường, đến cẩn thận hầu hạ.
Lão Vương thị liếc Cố lão đầu một cái. Thấy mọi người còn phải lại hỏi, Cố lão đầu một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, không còn sớm nữa, chúng ta một nhà cơm trưa cũng chưa ăn, đói đến gốc, nhà đi.
Cố gia người rất nhanh liền hướng trong nhà đi đến, lớn dung thụ hạ các thôn dân thì là thảo luận Cố gia người.
Ta nhìn a, kia Cố gia người đoán chừng trong núi tìm được thứ tốt gì.
Không thể à, không phải nói Cố đại thúc bọn hắn dự định đưa xuyên tử đọc sách, Cố gia đói mới đi trên núi hái cỏ dại ăn a.
Lại đói cũng không cần cả nhà đi đào cỏ dại a.
Ăn đến xong sao?
Ta xem chừng Cố gia người đi trên núi tìm thứ tốt gì.
Người trong thôn chúng thuyết phân vân.
Lưu Đại Hổ đống nhiên bất mãn nói, trên núi đồ vật đều là chúng ta đại gia, Cố gia người chính mình tìm đi, đây cũng quá mức.
Lão Vương đầu cùng Cố gia quan hệ tốt, thấy có người nói như vậy, Quạt Thảo Phiến trầm ung dung nói, trên núi đồ vật đều là vô chủ, ai nhặt được chính là của người đó. Lớn Hổ, mấy ngày trước đây ngươi cũng theo trong núi đánh chỉ gà rừng, cũng không gặp ngươi điểm người trong thôn một cây lông gà.
Lưu Đại Hổ bị Lão Vương đầu chẹn họng hạ, nhưng trong lòng quyết định ngày mai lặng lẽ đi theo Cố gia sau lưng.
Không ngừng Lưu Đại Hổ, tại dung thụ hạ mấy cái đại nương ánh mắt càng không ngừng chuyển.
Cách xa chút, Dương Thị lúc này mới thở dài một hơi.
Hô, Tam đệ muội, ngươi đây là làm gì?
Có cha cùng đứng tại, sẽ không để cho những người kia hỏi tham gia đến gì gì đó.
Nô thị buồn cười nói.
Dương Thị khẽ lắc đầu, hạ giọng nói, đại tẩu, ngươi là không biết rõ, những cái này đại nương biết đánh nhau nhất nghe xong, ta sợ ta một cái không chú ý cho nói lỡ miệng. Đến lúc đó nương lại muốn phạt ta không thể ăn thịt làm sao bây giờ?
Gần nhất trong nhà thời gian tốt hơn lên, thỉnh thoảng có thể ăn chút thức ăn mặn, nàng nếu là không cẩn thận nói ra, nương không phải cắt xén nàng thịt không thể.
Nàng là thích nói nhảm, nhưng có mấy lời không thể nói ra đi nàng cũng là biết đến, không phải đừng nói cha mẹ không tha cho nàng, lao tam cũng không tha cho nàng.
Còn chưa tới trong nhà, liền nghe tới trong viện truyền đến tiếng đọc sách.
Cố gia người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ý cười.
Cố lao đầu đẩy cửa đi vào, chỉ thấy nhi tử mang theo các cháu ở trong viện dưới cây thư xác nhận.
Thấy tinh lịch nhi tử ra dáng đọc sách, Dương Thị vui vẻ nói, đáng giá à, cha mẹ, xuyên tử nhà chúng ta nhất định phải khai ra.
Nô thị bọn hắn cũng đi theo phụ họa, hoàn toàn không thấy trước đó chống lại, Cố lao đầu cùng lao Vương thị thỏa mãn gật đầu.
Liền nói xuyên tử thông minh, cái này không, tận mắt nhìn đến tin tưởng á ra sữa, cha mẹ, tam thúc tam thẩm.
Mấy cái chất nhi đi theo chào hỏi, Cố Như Lệ nhìn xuống hữu khí vô lực Cố Quang Tông.
Nghỉ ngơi trước một hồi a.
Hoa, quá tốt rồi.
Cố Quang Tông lẹ lưỡi, trực tiếp ngã xuống đất.
Vừa mới còn vẻ mặt vui vẻ Dương Thị thấy nhi tử trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, mấp máy môi.
Tính toán, ngày hôm nay vui vẻ, liền không đánh.
Cố Thảo Nhi hai tỷ đệ đi theo Cố Như Lệ thu thập thảo dược, hôm nay hái thảo dược lăn lộn chút cỏ dại, Cố Như Lệ cẩn thận điểm đi ra.
Xuyên tử, những ngày qua nhà ta tổng lên núi, người trong thôn không ít người đều tại thăm dò, sợ là lừa không được mấy ngày.
Cố Như Lệ khẽ gật đầu, hắn đã sớm dự liệu được.
Ngày mai ta cùng Thạch Đầu bọn hắn cùng mọi người cùng nhau xông lên sân a, thừa dịp người trong thôn còn không biết chọn thêm điểm.
Liên sợ đến lúc đó hái nhiều người, thảo dược cũng bán không lên tiền, cho nên vẫn là chọn thêm điểm bán cho tiệm thuốc.
Hơn nữa hắn cũng nghĩ đi trên núi nhìn xem còn có hay không khác có thể kiếm tiền.
Trong núi này cũng không chỉ thảo dược có thể kiếm tiền.
Dương Thị hiện tại có thể không nỡ hắn đi trên núi, nhà ta không ít người, xuyên tử nếu không ngươi ngay tại dạy kèm Quang Tông bọn hắn, hái thuốc sự tình giao cho chúng ta.
Khổ nhàn kết hợp, mỗi ngày khổ đọc, dễ dàng kết học.
Cố Như Lệ ra hiệu tam tẩu nhìn hai mắt vô thần Quang Tông.
Dương Thị thấy nhi tử ánh mắt vô thần, cùng thật vui vẻ thảo luận Thảo Nhi các nàng hình thành so sánh.
Xuyên tử nói không sai, kia cái gì, khổ nhàn kết hợp, ngày mai đại gia cùng nhau lên sơn.
Lão Vương thị giải quyết dứt khoát.
Trần Thị cùng Cố Nhị Lang đi tới.
Cha mẹ, đại ca đại tẩu, tam đệ muội uống nhanh điểm lục đầu thang hiệu nóng, tại trong giếng treo, uống vào mát mẹ đầu.
Vừa mặc khát, mang theo bánh bột nô đi, cũng là không có bị đói, lại khát thật sự, nhị đệ muội, ngươi cái này lục đầu thang thật sự là mưa đúng lúc.
Nô thị tiến lên tiếp nhận Trần Thị cái chén trong tay.
Cố Nhị Lang vừa đem lục đậu thang buông xuống, nô thị nhanh nhẹn được mấy chén.
Đầu tiên là cho cha mẹ chồng các bưng một bát, sau đó chính mình cầm một bát uống, đại gia tự mình xối a, ta khát cực kỳ.
Thấy đại tẩu vội vội vàng vàng uống lục đậu thang, Cố Như Lệ tiếp nhận thìa gỗ, bắt đầu cho anh trai và chị dâu thịnh.
Tạ ơn xuyên tử.
Cố Như Lệ cười khẽ, nếu không phải vì ta, cha mẹ cùng huynh trưởng còn có chị dâu nhóm cũng sẽ không lớn mặt trời đi hái thuốc.
Thảo dược bán tiền bạc đều là cho hắn đọc sách dùng, tuy nói có cha mẹ tạo áp lực, mấy vị anh trai và chị dâu cũng sẽ không phản đối, nhưng hắn cũng không thể không có lương tâm không phải.
Đều là người một nhà, đối phương nhường lợi ích, Cố Như Lệ cũng hy vọng tại đủ khả năng bên trong nhường trong nhà được sống cuộc sống tốt.
Không đầy một lát, Cố gia bắt đầu làm cơm tối, Cố Như Lệ thì là giáo chất nhi nhóm đọc sách.
Ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, Cố gia người liền đến chân núi.
Cũng là Cố gia người đi ra ngoài sớm, lúc này mới tránh đi một lần theo dõi.
Mặt trời ngã về tây, Cố Như Lệ thúc giục nói, trước xuống núi thôi, ngày mai lại đến.
Còn sớm, lại hái chút, mấy ngày nữa ta đi lao dịch, thiếu một người đến thiếu đảo không ít thảo dược.
Hôm nay trong núi thỉnh thoảng đụng phải người trong thôn, lại bởi vì lấy qua hai ngày muốn đi phục lao dịch. Cố Đại Lang trong lòng có chút vội vàng, hận không thể đem trong núi thảo dược đều hái được đi.
Đề cử chuyên hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, ôn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 24, hút máu chương 24, hút máu. Những người khác cũng không nỡ xuống núi, đám người lại tiếp tục đảo một hồi lâu. Cuối cùng Cố Như Lệ thấy sắc trời không còn sớm, lại không xuống núi liền phải trời tối, những người còn lại không chịu xuống núi, không có cách nào, Cố Như Lệ chỉ có thể tìm lao cha. Cha, lại không xuống núi trời liền đã tối, trên núi có con cọp, không an toàn. Cố lao đầu kỳ thật trong lòng cũng có chút lo lắng, suy nghĩ nhiều đảo điểm thảo dược, nhưng lời của con cũng có lý. Về nhà trước a, trời sắp tối rồi. Cố lao đầu lớn tiếng hô hào, đại gia tự phát tập hợp tới, người đầy đủ hết, Cố gia người lúc này mới xuống núi. Ôi, Cố Như Lệ bị trượt chân trên mặt đất. Xuyên tử, không có sao chứ? Lão Vương thị sốt ruột đem nhi tử kéo lên. Cố Như Lệ nhìn xem trước mặt lá cây ánh mắt chớp lên, hắn liền nói trong núi không ngừng thảo dược có thể kiếm tiền. Xuyên tử. Cố Như Lệ hoàn hồn, thấy người nhà lo lắng, liền vội vàng cười bồ vỗ tay, không có việc gì. Thấy nhi tử không có việc gì, lão Vương thị thở dài một hơi, đối với một bên Cố lao đầu dùng sức vỗ, để ngươi lòng tham, trời tối rồi mới xuống núi, ngươi tử lao đầu này tử. Rõ ràng vừa mới là lão Vương thị dẫn đầu không nguyện ý xuống núi, nhưng Cố lao đầu không dám mạnh miệng. Cố Như Lệ liền vội vàng nói, nương, trời không còn sớm, chúng ta nhanh lên xuống núi mới là. Chờ ra sơn, sắc trời đã tối xuống. Vốn cho rằng cái này giờ người trong thôn đều ở nhà ăn cơm, có thể Cố gia người vừa tới đại dòng thụ nơi đó, liền bị người trong thôn lôi kéo nói chuyện. Cố đại thúc hôm nay cũng lên núi sao? Chỉ chưa thấy tới các ngươi. Lưu đại hổ trong mắt chứa thử dò xét nói. Cố lao đầu gật đầu, không muốn nhiều lời, trên núi lớn, đụng không lên rất bình thường. Vương đại muội tử, các ngươi ngày hôm đó ngày đi trên núi đến cùng tìm vật gì tốt ta? Một cái đại nương xích lại gần lao Vương thị, hướng sau lưng nàng cái sọ xem đi xem lại. Lão Vương thị nhíu mày, mặt tiêu nhiễu xuống, liền hái chút cỏ dại rau dại, chúng ta Cố gia cũng không có các ngươi lão Triệu gia trôi qua tốt. Lão Lâm thị nghe vậy, khóe môi hơi câu, bất quá dò xét ánh mắt lại không có theo cái gửi bên trên rời. Nhà nàng thời gian sắc thực sò Cố gia tốt. Bất quá nói đến, vài ngày trước còn nghe nói một cái buồn cười lời nói đến. Nói là lão Vương thị lão bà tử này muốn cung cấp lão nhi tử đọc sách, quả thực là cười chết người. Nghĩ như vậy, lão Trịnh thị liền lớn tiếng hỏi, ta nghe nói các ngươi muốn cung cấp xuyên tử đọc sách. Chúng ta cái này dân chúng cơm đều ăn không đủ no, kia đọc sách thật là những cái kia quý giá người đọc. Không phải ta nói, Vương đại muội tử, các ngươi đừng quá bất công lão nhi này tử. Hốt toàn ra máu, cung cấp xuyên tử một người, đến lúc đó cơm đều không ăn nổi. Lão Trịnh thị vẻ mặt không đồng ý mà nhìn xem lão Vương thị, đông nhiên sắc mặt biến biến. Vương đại muội tử, sẽ không vì cung cấp xuyên tử đọc sách, các ngươi một nhà đã bắt đầu ăn khang nuốt rau dại đi. Lão Trịnh thị thanh âm không nhỏ, người quanh mình đều nghe được. Cái này lão Trịnh thị cùng lão Vương thị theo tuổi trẻ đến bây giờ cũng có chút không cùng, Cố gia muốn cung cấp người đọc sách chuyện này, không ít người đều ở sau lưng trò cười. Cái này lão Trịnh thị càng là không ít bởi vì lấy việc này giễu cợt lão Vương thị. Lão Vương thị trừng mắt liếc Dương thị. Nếu không phải Dương thị đem chuyện này khắp nơi nói, nàng nơi nào sẽ bị cái này lão chủ chứa cho cười. Dương thị đối lý, trốn ở Cố Tam Lang sau lưng, Cố Tam Lang đối lão Vương thị định nọt cười một tiếng. Nô thị chen vào nói tiến đến, cung cấp xuyên tử đọc sách, chúng ta Cố gia đều bằng lòng, không phải cha mẹ bức bách, thím hiểu lầm. Đúng vậy a Trịnh thím, nhà chúng ta xuyên tử đọc sách có thiên phú, chúng ta mấy phòng đều bằng lòng cung cấp. Dương thị theo Cố Tam Lang sau lưng đi tới, phụ hòa nói, không quan tâm trong nhà thế nào náo, có người ngoài tại, Cố gia người vô ý thức nhất trí đối ngoại. Lão Trịnh thị ngoài miệng không có chiếm được tốt, nhưng cũng không muốn cứ như vậy buông tha lão Vương thị, làm cha mẹ cũng không thể bất công, sách này không phải chúng ta những dân chúng này có thể đọc, ngươi nhìn các ngươi vì cung cấp xuyên tử đọc sách, mỗi ngày ăn trên núi rau dại, thức ăn mặn cũng chưa ăn phía trên một chút. Lão Vương thị nghe vậy, cười lạnh nói, nhà ai không ăn rau dại, khô hạn thời điểm, rau dại đều không có ăn đâu. Chính đại tỷ vẫn là trước hết để cho trong nhà mấy cái tôn nữ ăn được thức ăn mặn a. Thôn dân chung quanh che miệng nở nụ cười. Người nào không biết lão Trịnh thị trong nhà chỉ có mấy cái tôn nữ, quanh năm suốt tháng bị nàng tham ái. Quanh năm suốt tháng thức ăn mặn cũng chưa đụng được nửa điểm, hồi trước tôn nữ chiêu đệ đều đói xong chóng mặt đi qua. Lão Trịnh thị bị lão Vương thị tức giận đến cắn chặt răng, lão bà tử này sạch sẽ làm giận, nàng bất quá mới lớn lão Vương thị mấy tháng, lão bà tử này nhiều lần gọi nàng đại tỷ. Lão Vương thị liếc mắt, còn không phải lão bà tử này ỷ vào so với nàng hơn tháng, lúc tuổi còn trẻ liền ưa thích cậy già lên mặt. Bên này cãi nhau, bên kia Lưu đại hổ vừa cùng Cố lão đầu nói chuyện, một bên hướng Cố Như Lệ bên này đi. Xuyên tử mới bao nhiêu lớn liền có nhiều đồ như vậy, Cố đại thúc, ta giúp đỡ cóng trở về a. Lưu Đại Hổ nói đưa tay hướng Cố Như Lệ trên thân bắt, Cố Như Lệ chú ý tới, cái này Lưu Đại Hổ ánh mắt đều ở lưng cái sọt bên trong. Mắt thấy tay kia liền phải tìm được cái gùi, Cố Như Lệ vọt đến lao cha sau lưng. Cố lao đầu đưa tay giữ chặt Lưu Đại Hổ tay, không nhọc Lưu gia tiểu tử. Lão bà tử, sắp trời không còn sớm, về nhà ăn cơm. Cố lao đầu hô một tiếng, mang theo nhi tử đi. Cố Đại Lang đi vào Lưu Đại Hổ trước mặt, trợn mắt chừng một cái, Lưu Đại Hổ sắc mặt cười xấu hổ cười. Cố gia người rất nhanh liền rời đi, lão Trịnh thị quay người khoa trương cùng thôn dân chung quanh nói chuyện tiếp. Cố gia sẽ không thật muốn cung cấp xuyên tử đọc sách a. Còn có thiên phú đâu, cái dám lớn một chút hải tử có cái gì đọc sách thiên phú, chết cười người. Ta nhìn à, chính là lão Vương thị kia bà tử cùng Cố lao đầu không nỡ lao nhi tử xuống đất, hút toàn ra máu cung cấp xuyên tử. Lão Trịnh thị lời nói không ít người đều cảm thấy có lý. Một vị tuổi trẻ tiểu tức phụ cười nhẹ nhàng nói, Trịnh đại nương, vừa mới còn thân hơn nóng gọi Vương Thẩm Tử đại muội tử, Vương Thẩm Tử vừa đi, ngươi liền cứ gọi lao bà tử. Lao Trịnh Thị nghe vậy chừng tiểu tức phụ kia một cái này trẻ tuổi nàng dâu Phương Thị là vừa gả tiến Cố thị nhất tộc, cùng Cố gia không thể nói nhiều thân cận, nhưng cũng là không ra năm phục thân thích. Nhưng nói thế nào đều là thân thích, cho nên hỗ trợ đâm lão Trịnh Thị hai câu. Lưu Đại Hổ ánh mắt càng không ngừng nhỏ giọt lấy, hắn nhưng không tin Cố gia mỗi ngày lên núi là vì hái rau dại. Về đến nhà, Cố gia người bắt đầu bận rộn. Bụng của ngươi lớn như vậy, thế nào còn nấu cơm? Lão nhị, ngươi cái này gỗ, ta không phải dặn dò qua ngươi, đừng cho vợ ngươi tiến phòng bếp. Lão Vương Thị nhìn xem làm tốt đồ ăn, chống nạnh ở trong viện trung khí mười phần mắng chửi người. Chủ yếu là mắng Cố nhị lang, bên miệng nhắc tới Trần Thị. Trần Thị bị nhắc tới cũng không tức giận, nương đây là tại quan tâm nàng đâu. Cố nhị lang chen miệng vào không loạn, cuối cùng túi đầu mặc cho lão Vương Thị mắng. Nương, đừng tức giận. Trần Thị tiến lên cho lão Vương Thị vuốt lông. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng không thèm để ý, ngươi bây giờ bụng lớn, nếu là dập đầu đụng phải cũng không tốt. Lão Vương Thị vẫn là mất mặt. Ừ, Trần Thị liên tục gật đầu. Gặp nàng còn chưa để ý, lão Vương Thị vừa tức, ta đều sớm căn dặn các ngươi, chờ chúng ta trở về lại nấu cơm, trễ giờ ăn cũng không sự tình. Vạn nhất xảy ra sự tình, nguy hiểm không nói, còn phải mặt khác dùng tiền. Lão Vương Thị hiện tại là một cái tiền đồng hận không thể đẩy ra hoa. Nương, ta biết ngài tốt với ta, nhưng ai nhà nàng dâu không phải lớn bụng đều muốn xuống đất, cũng liền nhà ta tốt, có bầu không cần xuống đất, bất quá là làm bữa cơm, không có gì đáng ngại. Ai nha nhị tẩu ngươi liền nghe nương, nhà chúng ta nhiều người như vậy, nấu cơm cũng nhanh, không cần đến ngươi lão thủ. Dương Thị ở bên cạnh khuyên. Trần Thị ngươi liền nghe nương à, nhà ta xưa nay đã như vậy, nương cũng là quan tâm ngươi, nương thật là vĩnh vọng thôn đỉnh đỉnh tốt bà mẫu. Nghe con dâu nhóm khen tặng, lão Vương Thị khỏe miệng hơi câu. Cố Như Lệ mỉm cười xem mẹ hắn bị mấy vị chị dâu vuốt lông. Tuy là như thế, nhưng Cố Nhị Lang cuối cùng vẫn là không tránh khỏi bị người trong nhà thay nhau mắng một trận. Cố Nhị Lang có chút ủy khuất, hắn chặt cây trúc trở về, nàng dâu đều làm tốt đồ ăn. Ngày kế tiếp, Cố gia người lại trên núi hái thuốc, hôm nay Cố Như Lệ ở nhà giáo mấy cái chất nhi, còn có nhiệm vụ chính là nhìn xem nhị tẩu, không thể để cho nàng tiến phòng bếp. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn Hải Đồng Tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 25, khư khư cố chấp chương 25, khư khư cố chấp thanh sơn trấn. Quyết định nhường Cố Như Lệ tới trước tư thục đến đọc sách viên phụ tử, đợi hai ngày cũng không thấy Cố Như Lệ tới, dạy học lúc sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Chờ đám học sinh đều đi đến, viên phụ tử lần nữa mặt âm trầm theo ngoài cửa đi đến. Tôn Thị gặp hắn vẻ mặt không vui, an ủi, nghĩ đến là có chuyện gì chậm trễ. Thử, đọc sách một chuyện, há có thể trì hoãn. Viên phu tử hất lên ống tay áo, tức giận đi. Tôn Thị lắc đầu, quay người rời đi, không đi sở hắn rủi ro. Cố Như Lệ còn không biết, bởi vì hai ngày không đi thanh sơn trấn, chọc viên phu tử sinh khí. Lúc này đang cùng Quang Tông còn có nhị nha đấu trí đấu dũng đâu. Thảo Nhi cầu học như khác, đối với đọc sách rất là chân quý, thạch đầu mặc dù không phải rất thông minh, nhưng tuổi tác không nhỏ, hơn nữa luôn luôn nghe lời. Ngoại trừ nhị nha cùng Quang Tông, đặc biệt là Quang Tông, liền cùng trên ghế có gai như thế, ngồi không vững. Quang Tông lại nháo, ta liền đánh ngươi lòng bàn tay, tam tẩu thật là đã cho ta thụ ý. Cố Như Lệ vung vẩy trong tay tấm ván gỗ. Đây là Cố Như Lệ năn nỉ nhị ca gọi tấm ván gỗ, đối Quang Tông rất là dùng tốt. Quả nhiên, tấm ván gỗ vung lên, Quang Tông thành thành thật thật ngồi xuống. Không có cách nào, tiểu thúc nói đánh hắn là thật đánh, kia đánh gậy đánh vào trong lòng bàn tay có thể đau. Nương đánh hắn cái mông chỉ là giả ý đánh mấy lần, nhưng tiểu thúc hắn là thật đánh. Cố Quang Tông nhìn xem phiếm hồng trong lòng bàn tay khóc không ra nước mắt. Cố Như Lệ khoẹt miệng hơi rút, hắn đánh Cố Quang Tông thời điểm nhưng vô dụng lực, chỉ là tiểu hài tử tay non, lúc này mới nhìn xem giống như nghiêm trọng chút. Bất quá có thể khiến cho tiểu tử này an tĩnh lại, Cố Như Lệ cảm thấy vừa mới không có phí công đánh. Gặp hắn thành thành thật thật đi theo ca ca tỷ tỷ đọc sách, Cố Như Lệ lúc này mới cúi đầu tiếp tục viết lên chữ đến. Hắn ở đời sau là sẽ thư pháp, muốn giả bộ làm cái gì cũng đều không hiểu, lúc này mới càng khó, không ngừng muốn đem chữ viết có phải hay không chữ pháp, còn phải muốn biểu hiện ra có mấy phần thiên phú. Không phải thế nào hao một chút phu tử miễn phí chỉ điểm. Cũng là không có tiền mới có thể nghĩ những thứ này biện pháp, Cố Như Lệ nhẹ nhàng thở dài. Thế nào tiểu thúc? Không có việc gì. Cố Như Lệ lắc đầu, tiếp tục viết. Hắn đem thiên tự văn cùng hai ngày trước theo Thanh Sơn trấn cùng nhau mua tam tự kinh viết xuống dưới. Nghĩ đến ngày mai đi Thanh Sơn trấn bán thảo dược, đi bái phòng phu tử thời điểm, cầu phu tử chỉ điểm một chút. Đến lúc đó duy nhất một lần đem vấn đề đều hỏi toàn, tốt hơn nhiều lần đi cầu hỏi, viên phu tử tuy tốt tâm, hắn cũng không thể quá mức quấy rầy phu tử. Vốn cho rằng hôm nay cha mẹ bọn hắn sẽ muộn một chút trở về, kết quả bọn hắn vừa ăn cơm chưa xong, Cố gia người liền về nhà tới. Cha, nương, hôm nay sao như vậy sớm? Cố Như Lệ hỏi xong, quay người nhường Thảo Nhi cùng Thạch Đầu đi đem bếp lò bên trên phơi lục đậu thang lấy ra. Không chờ những người còn lại mở miệng, Dương Thị tức giận đem cái gùi trùng điệp để dưới đất. Chúng ta cũng không có chú ý, có người đi theo chúng ta lên núi. Cố Như Lệ không có chút nào ngoài ý muốn, nói đến hắn đều cảm thấy người trong thôn động tác có chút chậm. Trong thôn sự tình đồng dạng cũng lừa không được bao lâu, lúc này mới bị người theo dõi, so với hắn đoán trước đến trễ hơn mấy ngày. Kia Lưu Đại Hổ vậy mà đi theo phía sau chúng ta, ngoại trừ hắn, còn có mấy cái người trong thôn, chúng ta sợ bị bọn hắn biết, lúc này mới hạ sơn. May mắn bọn hắn chỉ hái được một chút lợi lộc thảo dược, thiên ma những này phía trên một chút giá thuốc trước đó liền bị bọn hắn hái được không sai biệt lắm.
Không có việc gì, chúng ta không phải sớm đã có dự liệu được sao?
Tuy là như thế, nhưng Cố gia người hay là không mấy vui vẻ. Đám người uống lục đậu thang, Cố gia người khó được hưu nhàn nửa ngày, nhìn xem Cố Như Lệ giáo mấy đứa bé, Cố gia mắt người đấy tràn đầy ý cười.
Buổi trưa, Cố gia cửa bị người gõ vang.
Ai vậy?
Dương thị mở cửa.
Vương đại thúc tới, mau vào.
Lão Vương đầu mỉm cười cùng tại Dương thị sau lưng tiến đến, Dương thị tiến vào sân nhỏ, "Cha, Vương đại thúc tới."
Lão Vương đầu tiến vào sân nhỏ, chỉ thấy Cố Như Lệ ở trong viện dưới cây sắt có việc tô tô bẽ bẽ.
"Vương đại thúc."
Cố Như Lệ đứng dậy cười chào hỏi.
"Ai, Xuyên tử, tại biết chưa đâu."
Lão Vương đầu chỉ là thuận mồm hỏi thăm, đã thấy Cố Như Lệ gật đầu.
Lão Vương đầu đi đến dưới cây, thấy trên bàn đè ép mấy trang giấy, phía trên viết chữ, hắn xem không hiểu, nhưng cũng biết là chữ.
Cố lão đầu theo nhà chính đi ra, chào hỏi lão Vương đầu tới nhà chính nói chuyện phiếm.
"Tại sao cũng tới?" Giữa trưa còn lại chút lục đậu thang ngươi uống điểm.
Cố lao đầu đổ chén lục đậu thang tới.
Lao Vương đầu uống hạ, phát hiện lại còn tăng thêm đường.
Hắn muốn là muốn khuyên Cố lao đầu đừng khư khư cố chấp, nhường toàn gia chịu tội cung cấp Xuyên tử đọc sách, có thể nghĩ tới vừa mới nhìn thấy Xuyên tử.
Đứa bé kia từ nhỏ đã không giống trong thôn tinh lịch nam oa, mỗi lần thấy hắn đều nhu thuận ân cần thăm hỏi.
Không nghe nói Xuyên tử còn đi học đường, đúng là biết viết chữ.
Nói đến nhi tử, Cố lao đầu coi như lại kỉnh.
Người khác sẽ cảm thấy hắn khoác lác, bằng không đã cảm thấy hắn đang khoe khoang.
Có thể lão Vương đầu là hắn nhiều năm hảo hữu, không cần bận tâm nhiều như vậy.
Xuyên tử đứa nhỏ này thông minh, đứng tại tư thục bên ngoài nghe lén liền có thể học được, cầm sách từng cái đối với chữ học đâu.
Lão Vương đầu, ta cũng không có cùng ngươi nói khoác, nhà ta Xuyên tử đọc sách thật có thiên phú, kia sách có một bản vẫn là Thành Sơn học đường biên phu tử tạo.
Thật hay giả?
Lão Vương đầu nghe vậy kinh ngạc nói,
cũng là không nghe nói có phu tử đưa Xuyên tử sách sự tình, không phải trong thôn cũng sẽ không nói những cái kia ngồi châm chọc.
Ta còn có thể lừa ngươi.
Không phải ngươi nói ta tại sao phải đưa Xuyên tử đi đọc sách, nếu là không có thiên phú, ta lại đau lão nhi tử, nhiều nhất chính là trợ cấp điểm.
Lão Vương đầu nghe vậy khẽ gật đầu, hắn liền nói lão đầu tử này sẽ không đầu náo hồ đồ rồi.
Lão Vương đầu từ trong ngực móc ra một khối bạc vụn đặt lên bàn.
Cố lão đầu không hiểu nhìn hắn.
Trước kia nghĩ đến khuyên ngươi một khuyên, đã ngươi đã quyết định tốt, vậy ta liền không nói, tránh khỏi chọc người ghét.
Trên bàn bạc vụn nhường Cố lão đầu hốc mắt có chút đỏ lên.
Vậy làm sao có thể khiến cho, nhanh lấy về, ngươi lão đầu tử này, cứ như vậy cho ta mượn, không sợ chị dâu ban đêm bận lỗ hai người không cho ngươi lên giường.
Lão Vương đầu hai tay xoa xoa cánh tay, ngươi lão đầu tử này tại cô gái này chít chít làm gì? Tiền tẩu tử ngươi gật đầu cho, ngươi liền hảo hảo thu, đợi ngày sau Xuyên tử cao trùng, nhớ kỹ gấp 10 đưa ta.
Năm đó nếu không phải Cố gia sữa dê, trong nhà hắn lão mẫu đã đi, phần ân tình này nên cần phải trả.
Lão Vương đầu, ngươi tới ta cái này đến thả lợi tử tiền đâu?
Cố lão đầu buồn cười nhìn xem trên bàn bạc vụn.
Cố lão đầu biết lão Vương đầu là nói đùa.
Xem ra ngươi đối Xuyên tử rất có lòng tin a.
Đó là đương nhiên.
Hai người tại nhà chính hàn huyên hồi lâu, Cố lão đầu giữ lại lão Vương đầu trong nhà ăn cơm.
Nghĩ tới những thứ này, thời gian nghe được Cố gia ăn rau dại, lão Vương đầu cũng không biết muốn hay không lưu lại.
Khách khí cái gì, trong nhà cũng không phải một bữa cơm không ăn nổi.
Lão Vương thị cười đi tới.
Phần cơm tự nhiên là muốn làm tới tốt một chút đồ ăn, mấy ngày nay không có đi Thanh Sơn trấn, tăng thêm bởi vì Cố Như Lệ muốn đọc sách, trong nhà sát thực ăn đến tương đối đơn giản.
Khó được có khách tại, lão Vương thị rốt cục không còn móc, cầm mấy quả trứng gà xào.
Chờ lão Vương đầu vừa đi, Cố lão đầu liền đem bạc vụn móc ra.
Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cậu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trợ phàm, bị nạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh.
Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bạn, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cậu thành tỷ phú thế giới.
Nạo Kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta.
Nạo Kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng.
Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a.
Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta.